Chương 112, màu đỏ hoa mạc. Nguyên huynh đệ ngươi đem tụ linh pháo đều lấy được. Giờ phút này Phương Doãn cũng không còn cách nào bảo trì hắn ưu nhã, tụ linh pháo hắn cũng chỉ là nghe nói qua đại khái bộ dáng không có thực sự được gặp. Trước mắt hỏa pháo mặc dù so trong truyền thuyết nhỏ, nhưng là tạo hình phi thường giống. Vị này nguyên huynh đệ cũng quá mãnh liệt điểm đi, đây chính là hắn nói tự chế đồ vật. Tụ linh pháo nếu là đều có thể tự chế, coi như thiên nguyên kiếm phái trưởng môn cũng quá sức giữ được hắn. Huynh nói đùa, thế này sao lại là tụ linh pháo, chỉ là tiểu đệ tự chế giấy hỏa pháo. Uy lực hữu hiệu, không biết có thể hay không giúp một tay, nếu không ngươi thử trước một chút. Nhìn thấy Phương Doãn bộ dáng giật mình, Nguyên Thiên mỉm cười giải thích cho hắn một cái. Phương Doãn không nói gì, cầm lấy giấy hỏa pháo thoáng thâu nhập một tia linh lực. Giấy hỏa pháo bên trên tử hỏa phù trong nháy mắt tiến vào đợi kích hoạt trạng thái, kinh khủng tử hỏa uy năng hàng loạt tán phát ra. Đồ vật, nguyên huynh đệ có bao nhiêu cứ lấy đi ra. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết hủy thành diệt địa tụ linh pháo, nhưng Phương Doãn thử một lần liền biết này giấy hỏa pháo lực sát thương tuyệt đối vượt qua vậy tụ linh kỳ tu sĩ. Này nếu như là làm một đội nhân mã, nhân thủ một môn giấy hỏa pháo, diệt đi bị ngạn hoa phân đà liền cơ bản không thành vấn đề. Trước cũng chỉ có cái môn này, cho ta một trời thời gian có thể nhắc lại cung cấp năm cửa. Nguyên Thiên không có lẽ nặc quá nhiều, nhất thời không kịp chế tạo, mặt khác còn phải cho Thế Đông bên kia trở lại đến một ít, mình môn phái cũng cần loại vũ khí này. Cửa đi, ta có thể đợi hai ngày. Phương Doãn làm sơ cân nhắc đưa ra yêu cầu này, thời gian lâu dài sợ có cái gì biến động, vạn nhất bị ngạn hoa phân đà phát giác dị thường. Hoặc là rời đi địa phương liền thác thất lương cơ. Công tử giấy hỏa pháo, lần này nhất định có thể cho bị ngạn hoa trầm thống đả kích. Tím Mai khẽ không người hướng Nguyên Thiên gửi tới lời cảm ơn, những năm này nàng đối bị ngạn hoa cừu hận là càng lúc càng sâu. Nếu là có thể tra hỏi ra cứu chữa muội muội phương pháp càng tốt hơn, chính là không chiếm được cứu chữa phương pháp, chỉ cần có thể ác độc mà trừng trị bị ngạn hoa thế lực nhân viên, cũng coi là ra vừa ra trong lồng ngực kìm nén đắc khí. Huynh ngươi không ra một pháo thử một chút sao? Không dùng một chút không cách nào định giá nha. Nguyên Thiên nhìn thấy Phương Doãn chỉ là dùng linh lực làm sơ thăm dò, không có làm thực địa khảo thí, tổng sợ giấy hỏa pháo uy lực không đủ để đối phó bị ngạn hoa. Cắt. Nơi này nhưng chịu không được dày vò, Nguyên huynh đệ đi theo ta. Phương Doãn đương nhiên là không lại ở chỗ này nã pháo, đẹp như vậy địa phương mặc cho ai cũng không bỏ được đem thiêu hủy. Hai người lại đi một đoạn thật dài thêm đá đường, cùng nói là đường không bằng nói là trong núi đường hầm. Mặt đường vô cùng hẹp. Hai bên cùng đỉnh đầu đều là vách đá. Trong đường hầm cũng không có chiếu sáng đồ vật, Phương Doãn giơ một cái chiếu minh châu ở phía trước dẫn đường. Nơi này cựu chuyển 18 ngã rẽ thật đúng là đủ phức tạp, như thế hẹp đường lại nhiều như vậy cái chuyển biến, nguyên trời đã không phân rõ phương hướng rồi. Đây là muốn đi cái gì chỗ thần bí, Phương huynh cũng không sợ lạc đường. Phương Doãn đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước không có đường, có chỉ là cùng bốn phía vậy vách núi. Chỉ thấy hắn đem hai tay đặt tại trên vách núi đá. Nghiệm một chút tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Mà phía sau núi vách tường bắt đầu chấn động, hay cùng xảy ra địa chấn vậy. Làm sao làm động tĩnh lớn như vậy? Trước đó Phương Doãn mang Nguyên Thiên tiến vào trốn đảo nguyên thời điểm, chỉ là dùng một tấm lệnh bài liền dễ dàng mở ra cửa. Giờ phút này một bộ rất cật lực bộ dáng, đến cùng địa phương nào làm phiền toái như vậy? Trên vách núi đá đã nứt ra một cái khe lớn tử, có màu đỏ cam quang thấu vào. Ngoại trừ đường hầm về sau, Nguyên Thiên bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Cái này cùng trốn đảo nguyên đơn giản chính là hai thái cực, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hoa mạc. Đông Châu Đại Lục lại có loại địa phương này, thật sự là nghe đều chưa từng nghe qua. Mênh mông bát ngát tất cả đều là màu đỏ cam hạt cát, mặt khác có mấy cái cồn cắt lẻ loi xúc ở nơi đó. Không có một gốc thảo, càng không có một tiếng chim hót. Này một mảnh chỗ hoang vu, cũng không biết Phương Doãn là làm sao tìm được, tựa hồ nơi này với hắn mà nói còn rất trọng yếu. Nghĩ đến chính mình tìm được cái kia thần bí động phòng. Phương Doãn có thể tìm tới như thế cái địa phương cũng không tính kỳ quái, chỉ là không biết nơi này ngoại trừ hoang vu phải chăng còn có cái gì chỗ kỳ lạ. Huynh đệ đứng ở chỗ này đừng núp đích, ta đi thử một chút. Nói Phương Doãn liền cầm lấy hỏa pháo bay vào trong hoang mạc, bay ra rất xa một khoảng cách sau mới ngừng lại được. Người đứng trên phi kiếm, từ không trung hướng phía dưới mở một pháo. Một đóa màu tím tiểu hoa từ ống pháo phiêu hồ hồ bay ra ngoài, không có bất kỳ cái gì mấy ngày động địa khí thế. Hả? Đây là có chuyện gì? Tình huống này để Phương Doãn lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn dùng linh lực thử thời điểm rõ ràng cảm thấy giấy hỏa pháo uy năng, làm sao lại chỉ phún ra một đóa tầm thường tử hỏa tiểu hoa. Ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, tử hỏa tiểu hoa đã trôi giạt đến mặt đất vỡ ra. Màu tím sóng lửa bao trùm Phương Doãn dưới chân kia phiến đất cát, cực nóng sóng lửa thổi tới liều không bên trong, hắn không thể không lái phi kiếm lại hướng chỗ cao thăng thăng. Cho dù là kéo dài khoảng cách, kinh khủng kia nhiệt lượng vẫn là truyền đến trên mình, nướng phi kiếm đều nóng lên. Phương Doãn mở ra một cái lồng phòng ngự, thưởng thức mặt đất kéo dài không thôi tử hỏa sóng. Sau đó móc ra một cái thuẫn bài, ném vào trong biển lửa. Đây là một kiện đê phẩm linh khí, Phương Doãn lấy trước nó thử một chút hiệu quả. Tử hỏa nhiệt độ rất cao, mà lại cực kỳ bám vào tính. Thuẫn bài vừa mới rơi xuống, liền như keo như sơn dính đi lên. Thật giống như thuẫn bài bản thân rội cho một tầng thật dày dầu, bị tử hỏa một điểm từ đốt lên. Không cần bao lâu thời gian, đê phẩm linh khí cấp thuẫn bài liền bị đốt thành tro. Một trận gió thổi qua đến, ngay cả thứ cặn bã đều không còn lại. Đồ tốt. Chẳng những uy lực quá sức, mấu chốt là đủ âm hiểm. Nay tử sắc tiểu hoa, vừa mới bắt đầu căn bản nhìn không ra lớn bao nhiêu uy lực, để cho người ta dễ dàng coi nhẹ. Công kích khoảng cách cũng đủ dài, mấu chốt là sử dụng rất thuận tiện, coi như luyện khí tầng dưới tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Huynh. Vật này là có thể liên tục kích phát, thả xong bổ sung linh lực là được rồi. Nguyên Thiên giật ra cuống họng hô to, sợ Phương Doãn nghe không được. Này giấy hỏa pháo vậy mà có thể liên tục kích phát không dừng lại. Nghe nói tụ linh pháo mỗi mở một pháo, ở giữa đều phải ngừng một đoạn thời gian. Nguyên huynh đệ tự chế giấy hỏa pháo, vậy mà có thể liên tục kích phát không cần ngừng. Ầm ầm. Phương Doãn để cho mình bay cao hơn một chút, sau đó hướng về phương hướng khác nhau ngay cả mở ba pháo. A, thông khoái. Nhìn thấy tử hỏa tiểu hoa nhấc lên sóng nhiệt, Phương Doãn thoải mái cười to. Này giấy hỏa pháo đơn giản dùng quá tốt, nếu như bị một đám tử sĩ tay cầm thứ này vây, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Giấy hỏa pháo bên trên có bốn cái tử hỏa phù văn màu sắc trở thành nhạt, Phương Doãn thử nghiệm dùng linh lực quan chú, không lâu sau này bốn cái phù văn liền khôi phục như lúc ban đầu. Quá tốt rồi, còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng, đây quả thực là cỡ nhỏ tụ linh pháo a, lần này nhất định có thể hung hăng đả kích bị ngạn hoa thế lực. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 113, thời gian là vàng bạc. Huynh đệ ngươi liền mở ra cái giá đi, thứ này thực sự dùng quá tốt. Phương Doãn nhanh chóng bay trở về đến lối vào, hưng phấn mặt đều đỏ lên. Huynh khách khí, cái môn này coi như là đưa ngươi. Cốt nhai nguyên cái này gọi là thả dây dài câu cá lớn, Phương Doãn chắc chắn sẽ không trắng thu đồ vật của hắn. A, đằng sau không phải còn có 10 môn giấy hỏa pháo à, ngươi xem những này có đủ hay không. Phương Doãn từ trong túi càn khôn đổ ra một thanh linh thạch, có 20 cái cao phẩm linh thạch, còn có một chút trung phẩm linh thạch. Thân liền mang theo những này, không đủ đi với ta trốn đảo nguyên bên kia cầm, nguyên huynh đệ ngươi cũng nhớ rõ bình thường trên mình không cần mang quá nhiều linh thạch, có càn khôn đạo tặc là có thể từ túi càn khôn ném linh thạch. Phương Doãn đếm còn thừa linh thạch không nhiều có chút xấu hổ, nghĩ muốn trở về lấy thêm. Đủ rồi, những này đầy đủ. Phương huynh ngươi nói càn khôn đạo tặc là chuyện gì xảy ra, trong túi càn khôn không phải độc lập không gian sao. Nguyên Thiên cầm đi kia 20 cái cao phẩm linh thạch, còn lại trung phẩm linh thạch không có lấy. Ngay cả tiền lẻ đều không buông tha mà nói cũng quá thấp kém. Tổng cộng là 11 giấy dán tường hỏa pháo, cái môn này là đưa tạo. Còn lại 10 môn giấy hỏa pháo, giá tiền là 2 cao phẩm linh thạch một môn. Bán cho Thế Đông giá tiền là 1 cao phẩm linh thạch một môn, là bởi vì tử hỏa phù văn cùng tà ác tiên tôn sách đều là hắn cho nên chỉ lấy một nửa giá tiền. Cùng Phương Doãn cũng là bằng hữu, nhưng làm ăn là làm ăn bằng hữu thì bằng hữu, 2 cao phẩm linh thạch một môn giá cả cứ như vậy định chết rồi. Bởi vì là bằng hữu cho nên miễn phí tặng cho một môn cho hắn. Linh thái, linh lương thực có thể tiện nghi bán cho sư môn, bởi vì loại linh điển là môn phái cho. Giấy hỏa pháo muốn công khai ghi giá, bởi vì này dạng sản phẩm sinh ra, cùng sư môn không có bất cứ quan hệ nào. Làm việc một mã thì một mã, ân oán phải phân minh. Cốt nhai nguyên làm việc rất giảng nguyên tắc, cho dù quay đầu bán cho sư môn thiên nguyên kiếm phái, cũng phải cần theo 2 cao phẩm linh thạch một môn giá cả đến thu phí, đương nhiên cũng sẽ có điều đưa tặng. Khôn đạo tặc là một đặc thù quần thể, bọn họ có nó đặc biệt thủ đoạn, có thể từ trong túi càn khôn ăn cắp linh thạch. Có ý là bọn họ chỉ trộm linh thạch cũng không trộm khác, cho dù là ngươi trong túi càn khôn để đó cao phẩm linh khí, bọn họ cũng sẽ không đi động. Liên kỳ quái, tất nhiên bọn họ là tài, cao như vậy phẩm linh khí có thể đổi rất nhiều linh thạch ra, Nguyên Thiên biểu thị không hiểu. Cũng nghĩ như vậy, có thể là bởi vì rất nhiều linh khí đã nhận chủ, trộm mà nói dễ dàng bị phát hiện, cho nên sẽ không trộm linh khí. Phương Doãn hơi dừng một chút nói ra cái nhìn của mình. Là một người không ăn trộm linh khí, có thể là bởi vì sợ bị phát hiện. Nhưng một quần thể người trộm linh khí, kia bọn họ nhất định là nhận trong tổ chức một loại nào đó điều lệ hạn chế, cái tổ chức này cũng không đơn giản a. Nguyên Thiên tiểu đầu nhất chuyển, liền nghĩ đến vấn đề trọng điểm. Chính như hắn nói, nếu là một tên trộm không ăn trộm linh khí, khả năng này là sợ bị phát hiện. Thế nhưng là nhiều người như vậy đều chỉ trộm linh thạch không ăn trộm linh khí. Nhất định là nhận lấy một loại nào đó điều lệ ước thúc. Cái tổ chức này vậy mà có thể ước thúc đến để đông đảo tiểu thâu cũng không trộm linh kỳ, xem ra này tên trộm tập đoàn cũng không đơn giản. A Dạ Nguyên huynh đệ, có hay không nơi tốt giấu linh thạch, không được liền ẩn giấu ta chỗ này, Phương Doãn cố ý trêu chọc Nguyên Thiên, hắn biết cái này người gầy là không bỏ được đem linh thạch để cho người khác bảo quản. Cũng không nhọc đến Phương huynh phí tâm, tiểu đệ vẫn có địa phương giấu tiền. Nguyên Thiên nghĩ tới thứ một chỗ, chính là trong sơn động cái kia thần bí gian phòng. Đây chính là một cái không gian độc lập, mà lại trước mắt chỉ có một mình hắn có thể vào. Đem linh thạch giấu ở chỗ nào muốn so toàn bộ mang tại trên thân thể an toàn, so thả trong môn phái đều an toàn. Huynh đệ lại đi ta nơi đó ngồi một chút, nếm thử tử tinh bồ đào. Trốn đào nguyên nhà gỗ trước trồng bồ đào, chính là Phương Doãn nói tử tinh bồ đào, cũng chính là chợ đen phòng đấu giá dùng để nhưỡng rượu nho cái chủng loại kia bồ đào. Huynh vẫn là tranh thủ thời gian đưa ta ra ngoài đi, tạo giấy hỏa pháo muốn tiết kiệm thời gian, đừng chậm trễ đại sự của các ngươi. Nguyên Thiên sốt ruột rời đi, đầu tiên muốn tới thần bí động phủ tạo giấy hỏa pháo, giữa trưa còn phải chạy về thị trường đến cửa hàng bánh bao cùng Hiên Viên sư muội hiệp. Phương Doãn tự nhiên là hiểu được chuyện nặng nhẹ, không nói nhảm thêm nữa, dẫn Nguyên Thiên thông qua được thật dài đường hầm hay là từ trước đó cái kia đạo tường cao ra ngoài, đi tới Thiên Nguyên thị trường giao dịch cái nào đó trong ngõ nhỏ. Đến rồi thị trường giao dịch phạm vi liền dễ làm, không tất Phương Doãn chỉ đường, Nguyên Thiên giá đáp lấy mới toa thuyền bay đến không trung vừa nhìn, liền phân biệt ra được đại khái phương hướng. Linh lực thúc dục ra tốc hướng sơn động phương hướng bay đi, nửa cái buổi sáng đi qua, đến gấp rút đi đường. Mỗi lần vào sơn động trước đều phải làm một chút thăm dò, lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu hỏa cầu đánh nát chắn cửa động tảng đá về sau, bên trong cũng không có phát hiện gì thường. Nguyên Thiên triệt bỏ báo động trước trận cùng mê huyễn trận, cất bước tiến vào sơn động. Xoay người ngăn chặn cửa hang, lại bố trí mới báo động trước trận cùng mê huyễn trận. Trận bàn loại này duy nhất một lần vật dụng, tiêu hao thật đúng là rất nhanh, cũng may giá cả khá là rẻ. Trong đại điện vẫn là một bộ rách nát chi tượng, trên mặt đất cồn cắt trùng sau khi chết dấu vết lưu lại vẫn còn tại. Nguyên Thiên không có đem nó thanh trừ hết, lạc ở nơi đó xem như ký hiệu, nhắc nhở chính mình muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Nguyên Thiên vốn là nghĩ hôm nay nghiên cứu một chút linh văn lỗ hổng cải biến thuận tiện, đem mắt xích phủ văn an bài tiến đi thử xem. Cân nhắc đến Phương Doãn bên kia cần dùng gấp giấy hỏa pháo, cũng không có mới nghiên cứu, trước bắt tay vào làm chế tạo ra 10 môn cho Phương huynh dùng. Đã làm xong một môn giấy hỏa pháo về sau, Nguyên Thiên nhìn một chút đồng hồ cắt đồng hồ bỏ túi, nên chạy về thị trường giao dịch. Sáng hôm nay chậm trễ thời gian quá dài, lại đi rơi qua lại trên đường tiêu tốn thời gian còn lại chỉ đủ làm một môn giấy hỏa pháo. Thời gian là vàng bạc a, đến nghĩ biện pháp tiết kiệm thời gian mới được. Biện pháp không nghĩ ra trước khi đến, vẫn phải là trước thị trường giao dịch. Vốn là cảm thấy mới toa thuyền tốc độ còn thật mau, nhưng tại này muốn tiết kiệm thời gian thời điểm, cũng cảm giác quá chậm. Đêm này thời gian bất ra đến, đủ chế tạo nửa cái giấy hỏa pháo. Một đường phi nhanh đến rồi cửa hàng bánh bao, vào cửa vừa nhìn Hiên Viên sư muội quả nhưng đã chờ ở bên trong. Sư huynh ngươi lại đến muộn, chính ta ăn trước, Hiên Viên thư một bên cắn bánh bao vừa nói. Tốt ngươi ăn trước, sư huynh cùng ngài thương lượng vấn đề. Về sau sư huynh giữa trưa liền không đến ăn bánh bao, đến rồi một chút chính ngươi tới ăn được không? Nguyên Thiên dùng chậm rãi ngữ khí nói, sợ Hiên Viên sư muội có cái gì hiểu lầm. Huynh là có chuyện tại bận đi, vậy ngươi buổi tối tới ăn sao? Hiên Viên thư nhìn thấy Nguyên Thiên vội vội vàng vàng bộ dáng, liền biết hắn là tại thời gian tại gấp. Bên trên tới được sẽ ăn một ít, đến lúc đó ta mang theo bánh bao trực tiếp về sư môn ăn là được. Nguyên Thiên một suy nghĩ, dứt khoát ngay cả cơm tối thời gian cũng bất đi ra, dạng này có thể đủ nhiều chế tạo điểm giấy hỏa pháo. Cơm trưa không đến cửa hàng bánh bao ăn, có thể ít chạy một cái qua lại đường xá. Lại giảm bớt ăn cơm chiều thời gian, một ngày hẳn là có thể chế tạo 6-7 giấy dán tường hỏa pháo. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 114, đều bề bộn nhiều việc. Chế tạo cuồng nhân Nguyên Thiên dứt khoát cơm trưa cũng không tại cửa hàng bánh bao ăn, đóng gói hai lồng trực tiếp mang đi, trước khi đi lại dự chi cho quầy hàng mấy cái linh thạch làm sau này tiền cơm. Nguyên Thiên chân trước đóng gói rời đi, Hiên Viên thư chân sau cũng đóng gói rời đi. Đầu năm nay tất cả mọi người bận rộn, cốt ngai Nguyên vội vàng đi chế tạo giấy hỏa pháo kiếm tiền, Hiên Viên thư vội vàng đi tìm ra gia luyện công. Tranh thủ tại môn phái luận võ lúc làm cái tốt thứ tự. Ngồi ở mới toa trên thuyền, Nguyên Thiên một cái tay cầm sách, một cái tay khác cầm lấy bánh bao hướng trong miệng nhét. Về sau dứt khoát cơm đều trên đường ăn, có thể bớt đi ra không thiếu thời gian. Này, Thiên Nguyên thị trường giao dịch một đầu ngõ sâu bên trong nhà dân trong nội viện, Hiên Viên thư tại cùng gia gia Hiên Viên Thiên đánh nhau. Nàng luyện thể trình độ cùng luyện khí trình độ cũng không cao, nhưng ở võ kỹ phương diện ngộ tính cũng không tệ lắm. Vừa rồi một chiêu kia tê giác vào nguyệt, chính là giả ý thua chạy đem phía sau lưng lộ cho đối phương, dẫn dụ đối phương từ phía sau tiến công. Sau đó đột nhiên trầm xuống ngửa ra sau, tay phải công kích đối phương cổ họng, tay trái công kích đối phương bụng dưới. Ha ha! Rất tốt, Liên Gia Gia đều hơi kém lấy ngươi đạo. Đáng tiếc lực đạo còn là chưa đủ, nếu là gặp được thể trạng cường tráng hoặc là mặc hộ giáp, không nhất định có thể có hiệu quả. Hiên Viên Thiên đối với tôn nữ vừa rồi chiêu kia rất hài lòng, động tác linh hoạt nhanh chóng, góc độ xảo trá xuất kỳ bất ý. Phái luận võ trước đó, Gia Gia nhất định mua cho ngươi phó tốt quyền sáo. Tê Giác Vọng Nguyệt làm lúc đi ra, phải chú ý mượn dùng khom lưng cùng chết thẳng cẳng lực lượng. Dạng này mới có thể đánh ra mấy lần lực đạo đến, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lão nhân ra dốc lòng chỉ đạo tôn nữ võ kỹ, đồng thời lại tại là Hiên Viên thị tộc xuống dốc mà thở dài. Đều nói anh hùng không vì năm đấu gạo không lưng, có biết một cái linh thạch cũng có thể chẳng lẽ anh hùng hào hán. Hiên Viên Thiên những năm này ăn sống kiêm dùng, biết mình lớn tuổi vô vọng tấn cấp tụ linh kỳ, dứt khoát ngay cả cơ bản dưỡng khí đan cũng ăn, đem bớt xuống linh thạch đều cho tôn nữ tích lũy lấy. Ra không cần phát sầu, ta hiện tại nuôi nhị cấp linh thú. Chờ cắt lông dê liền có thể đổi tiền, nhất định có thể tích lũy đủ mua quyền sáo tiền. Hiên Viên Thư một bên cùng Gia Gia phá chiêu, một bên khuyên lão nhân gia ông ta thoải mái tinh thần. Đi tìm trước tiểu tử mượn ít tiền A, chờ ngày sau Gia Gia trả lại hắn là được. Hiên Viên Thiên vẫn là có chút không yên lòng, sợ làm trễ nải tôn nữ tỷ võ đại sự. Không cần hoa tiền của hắn, chính ta có thể kiếm được đến, xem chiêu. Hiên Viên Thư rất quật cường, nói cái gì cũng không chịu hoa tiên khải linh thạch, cho dù là mượn cũng không được. Nói một cái toàn phong thối đã tới, đánh Hiên Viên Thiên ngay cả liền chống cự. Cắt. Cháu gái của ta quả nhiên có chí khí, này một chân vẫn rất nặng, Liên Gia Gia đều hơi kém không tiếp nổi. Hiên Viên Thiên luyện khí 8 tầng tu vi, luyện thể cũng đồng dạng là tầng cảnh giới thứ 8. Lúc trước vì Hiên Viên thị tộc vinh dự, kiên trì muốn trước luyện khí sau luyện khí. Dựa vào hắn một đầu linh căn tư chất, có thể tới luyện khí 8 tầng cũng coi là rất không dễ dàng. Nếu là lúc trước trực tiếp luyện thể, có lẽ còn có đột phá đến tôi thể kỳ hy vọng. Thế nhưng là hắn giữ vững luyện khí trước đây cái quy củ này, cho rằng chỉ có pháp trước đây thể ở phía sau, pháp thể đồng tu mới là Hiên Viên thị hậu thế tại tông luyện pháp. Hiên Viên Thiên rất cứng nhắc một mực trông coi ra quy không thả, từ nhỏ thụ hắn ảnh hưởng Hiên Viên Thư càng cứng nhắc. Rõ ràng có tốt như vậy võ tu ngộ tính, hết lần này tới lần khác muốn phí hết tâm tư gia nhập môn phái đi học luyện khí công pháp. Coi như Hiên Viên khai thiên công nàng không có nguyên vẹn điều kiện luyện, cái khác võ tu công pháp cũng là lựa chọn tốt. Cũng không biết nàng tử thủ gia quy, đến cùng là tốt là xấu. Hiên Viên Thư bên kia luyện được khí thế ngất trời, Nguyên Thiên bên này càng là bận bịu hồ tối bụi. Từ tiến vào thần bí phòng nhỏ về sau, hắn liền không dừng lại qua. Thời khắc này cốt ngai nguyên, tựa như một cái chế tạo máy móc. Vẽ linh văn, ấn phủ văn cùng quán chú linh lực, một mực tái diễn những động tác này. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, hung hăng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là chế tạo 4 môn giấy hỏa pháo. Từ bỏ cơm trưa cùng cơm tối thời gian, tăng thêm buổi sáng chế tạo môn kia, cuối cùng là hoàn thành hôm nay 5 giấy dán tường hỏa pháo nhiệm vụ. Nguyên Thiên Mệnh đặt ngông ngồi ở bánh bột ngô mặt bồ đoàn bên trên, một cũng không muốn núp đích. Thế nhưng là bất động không được a, đi về trễ sẽ trở ngại sư muội về sư môn thời gian. Làm mấy cái hít sâu, tỉnh lại mệt mỏi tinh thần, ra khỏi sơn động bên trên toa thuyền hướng trở về. Thái dương phải xuống núi, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào toa trên thuyền, cũng vẩy vào Nguyên Thiên kia bối rối 10 phần trên mặt. Hắn miễn cưỡng chống lên mí mắt nhìn về phía trước, sợ không cẩn thận ngủ thiếp đi bay qua địa phương. Phía trước lóng lánh hào quang 7 màu, đó là các cửa hàng cửa trên lầu treo trên cao màu sắc rực rỡ chiếu minh châu. Từ không trung nhìn xuống dưới, giống như là một đầu màu sắc rực rỡ sông. Cửa chúng ta trở về đi. Cuối cùng là đến rồi cửa hàng bánh bao, Nguyên Thiên kéo lấy mệt mỏi thân thể cất bước đi vào, hô Hiên Viên Thư cùng nhau về sư môn. Huynh ngươi còn tốt đó chứ? Đỏ Thẩm cho cầm 2 lồng bánh bao thịt đóng gói. Hiên Viên Thư tiến lên thèm một thanh Nguyên Thiên, nhìn hắn cái dạng kia liền biết còn chưa ăn cơm, trực tiếp giúp hắn gọi 2 lồng bánh bao mang về ăn. Nguyên sư huynh cũng quá tò mò, gần nhất đến cùng tại bận rộn cái gì, đều mệt mỏi thành như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ta cho hắn sát quyển? Không nên a, Hiên Viên khai thiên công là vượt luyện vượt tinh thần mới đúng. Kỳ thật Nguyên Thiên thật đúng là hẳn là cảm tạ sư muội cấp cho nàng Hiên Viên khai thiên công sát quyển, không phải đã hắn trước kia thể chất, căn bản là làm không được lớn như thế phụ tải công tác. Lên toa thuyền Nguyên Thiên dạy một cái Hiên Viên thư điều khiển phương pháp, sau đó liền chầm chầm đã ngủ. Muốn khống chế toa chu kỳ thực cũng không thể, chỉ cần có thể thường xuyên vì nó bổ sung linh lực là có thể. Hiên Viên thư mặc dù chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, dùng cho giá thừa toa thuyền vẫn là dư sức có thừa. Nguyên Thiên ngủ được bất tỉnh nhân sự, Hiên Viên thư này lại để chơi nhưng quá ẩn. Đã lớn như vậy vẫn là lần đầu chính mình điều khiển phi hành linh khí, hưng phấn mà nguy. Nàng điều khiển mới toa thuyền dùng sức hướng chỗ cao bay, nghĩ nhìn xem có thể hay không lấy những đám mây trên trời. Nay còn ngại chưa đủ nghiền, lại dùng sức hướng mới toa trong đỏ quán chú linh lực, nghĩ nhìn xem đến cùng có thể bay đến bao nhanh. Tiểu tử tỉnh, lại không nổi liền muốn tiến u ám xâm lâm. Cựu Châu Kim Long quát to một tiếng, đem trong lúc ngủ mơ Nguyên Thiên bừng tỉnh. Tham dò vừa nhìn chuyện gì xảy ra, đây là bay đến địa phương nào. Vừa lúc hôm nay không có trăng sáng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen như mực, ngoại trừ ánh sao cái gì đều nhìn không thấy. Xuống chút nữa ngong nó, làm sao ngay cả núi đều thấy không rõ, đây là bay cao bao nhiêu a? Nguyên Thiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối diện tiểu sư muội, Hiên Viên Thư bị hắn vừa nhìn xấu hổ cúi đầu, hai cái tay nhỏ bé qua lại thẳng xoa, biết mình đã gây họa. Lao thiên gia của ta à, cái này gọi là cái gì vậy a, mới ngủ như thế một hồi cảm giác, đây là bay đi nơi nào a? Rõ ràng thiết định chính là Thiên Nguyên Sơn phương hướng a. Nguyên Thiên đau cả đầu, trước tiên đem toa thuyền thấp xuống nhìn xem phía dưới là chỗ nào rồi nói sau. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 115, võ kỹ. Theo toa thuyền chậm rãi giảm xuống, Nguyên Thiên ẩn hẹn thấy được núi hình dáng. Còn tốt trệ hướng không tính xa, nơi này tới qua. Lần trước mới toa thuyền mất khống chế, chính là ở chỗ này cắm xuống dưới. Bị chuyện này lăn qua lăn lại Nguyên Thiên tỉnh cả ngủ, thay đổi đầu thuyền bay trở về. Trệ hướng vốn là không xa, không cần bao lâu thời gian liền bay đến trước sân môn. Lúc này mới trở về người đã rất ít đi, đại bộ phận đệ tử đều lựa chọn tại mặt trời xuống núi trước trở lại sư môn. Bởi vì sắc trời nếu đêm đen đến, liền lại càng dễ bị yêu thú tập kích. Lần chú ý không cần muộn như vậy đã trở về. Hàn Lục Huyền theo thường lệ canh giữ ở sơn môn khẩu chỗ ghi danh, là hai người làm lại mặt đăng ký. Nhóm lần sau nhất định chú ý. Nguyên có trời mới biết lần này trở về quả thật có chút quá muộn, luyện khí kỳ đệ tử cơ bản không có dám muộn như vậy trở về. Huynh đệ, ngươi cũng vừa trở về a? Vừa đăng ký xong liền nghe đến có người sau lưng gọi mình. Sư huynh so với chúng ta trễ hơn a? Nguyên Thiên không cần nhìn, nghe thanh âm liền biết là Tiên Khải tại gọi hắn. Cùng đi uống rượu. Xem ra Tiên Khải cũng là ở bên ngoài bận bịu cả ngày, đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều. Tại sơn môn gặp Nguyên Thiên, vừa vặn gọi hắn cùng đi dùng bữa uống rượu. Một người uống rượu quá không có ý nghĩa, nhất định phải có rượu bạn mới có thể uống ra hương vị. Trời đi, chúng ta ở bên ngoài đã ăn rồi. Nguyên Thiên nói khéo từ chối Tiên Khải mời, kỳ thật hắn còn chưa kịp cơm nước xong xuôi, mang bánh bao thịt còn tại trong túi càn khôn chứa kia. Nhưng là bây giờ thời gian như thế chặt, nào có ở không đi uống rượu a? Trời nhất định phải tới a, trong khoảng thời gian này đều không uống rượu với nhau. Lập tức liền muốn môn phái tỷ võ. Đằng sau còn có càng quan trọng hơn bí cảnh thí luyện cùng yêu thú đột kích. Tiên Khải trong khoảng thời gian này cũng bề bộn nhiều việc, thế nhưng là hắn tại bận rộn cái gì người khác cũng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Tử còn không đem kia sát quyển trả lại nữ hoa, ngươi cho rằng là tín vật đính ước a? Cáo biệt Tiên Khải, Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư tại hướng ngoại môn đệ tử khu dân cư đi, trong đầu đột nhiên toát ra Cửu Châu Kim Long thanh âm. Vừa mới rèn luyện một lần thân thể, không vội vã trả lại nàng. Nguyên Thiên đối với mình luyện thể thành quả còn không hài lòng, dự định giữ lại sắt cuốn tới môn phái luận võ lúc trả lại cho Hiên Viên sư muội. Tiểu tử, liền như ngươi vậy còn dám tự xưng hiểu nữ hài tử, vật trọng yếu như vậy ngươi lúc đó có thể tùy tiện cho người mượn sao? Cửu Châu Kim Long một nhắc nhở như vậy, cốt ngai Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó sắt xoắn tới rất dễ dàng, hắn không có cân nhắc đến vấn đề này. Tốt như vậy Hiên Viên khai thiên công sắt quyển, đối Vu sư muội tới nói tất nhiên là vật chân quý vô cùng. Chính mình lấy đến trong tay tuyệt không sốt ruột còn người ta, thật sự là quá bất thông tình lý. Là, thế nhưng là, Nguyên Thiên vẫn có chút không bỏ được còn a, tốt như vậy công pháp ai không muốn luyện nhiều một hồi. Là cái gì? À đúng. Công pháp tin tức đã tổn đến ngươi trong thức hải, về sau có thể luyện từ từ. Ngươi có thể tìm vị sư muội kia luận bàn một cái võ kỹ, chỉ có thể chạng là không được. Cửu Châu Kim Long bản lĩnh rất lớn, công pháp tin tức vừa tiến vào thức hải liền bị nó toàn bộ tổn xuống dưới. Kỹ là thế nào cái tình huống? Trước đó không nghe ngươi nhắc qua. Nguyên Thiên nghe xong võ kỹ hứng thú, hắn cũng biết có võ kỹ loại vật này tồn tại. Đồng dạng tu vi thể tu, nếu như một người biết võ kỹ một người khác sẽ không, hai người năng lực chiến đấu sẽ chênh lệch rất lớn. Nghe kể một ít cao minh võ kỹ, có thể đủ số lần thậm chí hơn 10 lần để cao sức chiến đấu. Lại long để Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư luận bàn võ kỹ, chính là vì để hắn mau hơn nắm giữ võ kỹ phương pháp vận dụng. Thức hải bên trong tàn khốc phương pháp huấn luyện có thể cho Nguyên Thiên nhanh chóng hiểu rõ một môn công pháp, nhưng thân thể năng lực phản ứng cùng chiêu thức độ thuần thục vẫn là phải thông qua trăm ngàn lần huấn luyện mới có thể đạt tới tâm nghĩ đến đâu mà tay liền đánh tới chỗ đó trình độ. Muội, có chút việc mà thương lượng với ngươi một cái. Nguyên Thiên dùng một lát loại này khẩu khí nói chuyện, Hiên Viên Thư cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Huynh có chuyện gì nói thẳng là được, có thể đến giúp sư muội chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hiên Viên Thư thái bên trong lẩm bẩm, Nguyên sư huynh không phải là muốn đem buổi sáng đưa ta đi thị trường giao dịch kia lội cũng bất đi đi, nếu là mình chạy tới muốn lãng phí không thiếu thời gian. Bản sắc quyền ta trước trả lại cho ngươi đi, gần nhất hẳn là không cần đến. Dùng nóng này, tu vi của ta bây giờ cũng học không được mới đồ vật, công pháp cơ bản cũng còn không có luyện tốt. Sư huynh không phải là ghét bỏ a? Nguyên Thiên nhắc lên còn sắc quyền sự tình, Hiên Viên Thư liền khẩn trương hơn, suy nghĩ Nguyên sư huynh sẽ không ngay cả bánh bao cũng không thỉnh ăn đi, vì sao gấp gáp như vậy còn sắc quyền? Là ý tứ kia, tụ linh kỳ trước đó ta đã không thể luyện thêm thể, cho nên trước trả lại ngươi đi. Còn muốn phiền thoái sư muội hỗ trợ tôi luyện một cái võ kỹ, thứ này ta không hiểu nhiều. Cốt Ngai Nguyên sợ hãi Hiên Viên sư muội hiểu lầm, vội vàng giải thích đến. Tụ linh kỳ trước đó không thể luyện thêm thể rồi. Đây chẳng phải là nói Nguyên sư huynh luyện thể đã đến tầng thứ 9 tài nghệ. Hiên Viên Khai Thiên Công cũng không phải thông thường luyện thể công pháp, muốn đến luyện thể kỳ tầng thứ 9 cần thời gian dài tôi luyện. Nếu muốn tu vi tăng lên nhanh, còn cần mua sắm đại lượng dược liệu quý giá tới làm tắm thuốc. Chẳng lẽ Nguyên sư huynh là một vị nào đó thể tu đại năng hậu đại? Cũng hoặc là Hiên Viên gia chi thứ truyền nhân? Không có khả năng à, trước đó không có gặp hắn có loại tiềm chất này à, nếu thật là thể tu, vũ tu hậu đại, trước đó vì sao ngay cả đầu heo đều gánh không nổi? Hiên Viên Thư triệt để hồ đồ rồi, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, Nguyên sư huynh luyện thể tiến bộ nhanh như vậy cũng là chuyện tốt. Hắn khống chế tại tầng thứ 9 không hướng bên trên luyện, xem ra đã minh bạch trước luyện pháp sau luyện thể đạo lý. Sư huynh muốn tôi luyện võ kỹ à? Vậy ngày mai ta cũng không cần đi thị trường giao dịch, trực tiếp bên trong môn đối luyện liền tốt. Hiên Viên Thư từ trước đến nay ra ra đánh nhau, sớm đã cảm thấy không có mới mẹ cảm. Tất nhiên Nguyên Thiên muốn tôi luyện võ kỹ, vừa vặn bớt đi nàng ra bên ngoài chạy. Có thể hay không ban đêm trở về thời điểm đối luyện à, Trắng Thiên sư huynh còn có việc bận điệu. Nguyên Thiên người thật bận rộn này, còn thiếu Phương Doãn 5 cái giấy hỏa pháo không hoàn thành. Cùng huống chi hắn còn nghĩ thêm chế tạo một ít bán cho Thế Đông. Lại lưu một nhóm cho nhà mình sư môn sử dụng. Tốt à, đỏ thẩm bánh bao vẫn là ăn thật ngon. Hiên Viên Thư nghe xong Nguyên sư huynh vẫn có chuyện khác phải bận rộn, cũng chỉ phải đáp ứng. Nghĩ đến có thể ăn vào miễn phí bánh bao, hơn nữa còn có thể mang cho ra ra ăn, nàng kia đỏ như trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra hai cái sâu đậm lún đồng tiền. Hoàng Nện Pháp hiện tại giao cho ngươi, một hồi để hạ thủ thời điểm có chút đếm, ngươi người sư muội kia xương cốt không có ngươi cứng rắn. Cửu Châu Kim Long nói. Liền đem sớm đã chuẩn bị xong Hiên Viên Khai Thiên Công luyện thể kỳ võ kỹ truyền cho Nguyên Thiên. Lại là như thế Vũ Dũng một bộ quyền pháp, trình bộ quyền pháp có 81 động tác, cơ bản đều là dụng quyền chỉ có 2 thức là cước pháp. Mỗi một quyền đều là điều động lực lượng toàn thân dựa thế đánh ra, so tùy tiện ra quyền uy lực đánh không ít. Nguyên Thiên tiếp thu quyền pháp tin tức về sau, đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, dự định cùng Hiên Viên sư muội hảo hảo đánh một trận. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 116, đánh nhau. Huynh chúng ta đi diễn võ trường đi, nơi đó rộng rãi thi triển mở. Nguyên Thiên nghe được sư muội kiểu nói này cũng cảm thấy có đạo lý, đã là buổi tối, bất kể là đi Hiên Viên thư viện tử vẫn là đi hắn viện tử cũng không dễ nhìn lắm. Dù sao trong môn phái thể tu cũng không phải bí mật gì, dứt khoát liền đi diễn võ trường được. Trong diễn võ trường có 8 cái bình đài, đều là luận võ sử dụng lôi đài. Đã từng Thiên Nguyên kiếm phái phi thường thượng võ. Đệ tử trong môn phái đông đảo, mỗi tháng đều phải tiến hành một lần luận võ. Về sau theo môn phái suy sụp, đệ tử số lượng càng ngày càng ít, tỷ võ số lần cũng dần dần giảm bớt. Trên diễn võ trường trống rỗng, một cái tập võ đệ tử đều không có. Hiên Viên Thư đầu tiên nhảy lên dựa vào bên phải một cái lôi đài, lên đây đi Nguyên sư huynh, sư muội quả đấm thế nhưng là rất lợi hại nha. Nguyên Thiên nhìn thấy Hiên Viên Thư vừa rồi túng nhảy lúc thân pháp, khá lắm tiểu sư muội này thật đúng là thật sự có tài. Trước kia thật sự là xem thường nàng, cho rằng chỉ là cái sẽ nuôi dê thích ăn bánh bao tiểu nha đầu mà thôi. Chỉ giáo. Nguyên Thiên vững vàng đạp lên lôi đài, tay phải ôm quyền tay trái khoác lên trên tay phải, quy củ đi một cái ôm quyền lễ. Nhìn thấy Nguyên Thiên này vẻ nho nhã dáng vẻ, Hiên Viên Thư thật hoài nghi hắn đến cùng có hay không luyện thể liền tầng tu vi. Một hồi động thủ phải cẩn thận một chút, không nên đem này gầy sư huynh xương cốt chia rẻ. Chiêu. Hiên Viên Thư kiều quát một tiếng, đầu tiên phát chiêu. Một thức này tiến bộ băng quyền, là muốn người hướng về phía trước nhảy vào nhanh chóng tới gần đối phương, nhưng cùng lúc yêu cầu chân sau muốn kéo lấy không thể mất trọng tâm. Hiên Viên Thư kia nắm tay nhỏ nhìn như kiều nộn, kỳ thực lực đạo không yếu, mang theo quyền phong thẳng đến Nguyên Thiên ngực mà đến. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập truyền đến, Nguyên Thiên dùng hai tay thập tự giao nhau đón đỡ một quyền. Hắn tập luyện qua thần quỷ bách biến thân pháp, vừa rồi một quyền kia vốn là có thể tránh thoát. Bất quá Nguyên Thiên càng giống thử một lần Hiên Viên sư muội nắm đấm uy lực, nay thử một lần phía dưới lực đạo thật đúng là không nhỏ. Như không là bởi vì chính mình đi qua hàn hỏa thối thể, lúc này cánh tay đã sớm bẻ đi. Chân. Nguyên Thiên ngăn trở một quyền về sau, nâng lên đôi chân dài nhắm ngay Hiên Viên thư đá ra một cước. Đây không phải cái gì võ kỹ, mà là đầu đường chạy. Manh thường dùng đấu pháp. Hiên Viên thư dùng một cái bàn bước du lịch thân nhẹ nhõm tránh thoát một cước này, ngay sau đó tới một cái quét đường chân. Tại, một cây gỗ chắc cột đến cùng thanh âm, chính xác nói là Nguyên Thiên ngã xuống đất thanh âm. Hắn vừa rồi một cước kia hướng về phía trước đạp cường độ quá lớn, bản thân cũng nặng tâm bất ổn. Trên mặt đất chỉ còn lại một đầu chân trái trèo trống, bị Hiên Viên thư dựa thế quét qua liền cho ngã cái té phịch. Kỹ. Võ kỹ. Đường đường nam nhi bảy thực thật sự là thật mất thể diện gở tờ. Cửu Châu Kim Long đều nhìn không được, luyện khí 9 tầng thêm luyện thể 9 tầng Nguyên Thiên, bị một cái chỉ có 6 tầng tu vi tiểu sư muội ngã cái té phịch, quả thực là quá mất mặt. Nghĩ tới, nhưng là không dùng được. Võ kỹ thật là khó chịu, vẫn là kiếm quyết dùng đến thoải mái. Nguyên Thiên cảm thấy mình rất oan uổng, vừa rồi trong nháy mắt đó trong đầu một đống võ kỹ muốn dùng, nhưng quỷ thần xui khiến dùng nát đường cái chạy. Manh thôi pháp. Nói. Võ kỹ tùy tiện liền có thể dùng đến sẽ không để ngươi ma luyện, cho ta dụng tâm đánh, đừng luôn muốn dùng kiếm quyết thủ thắng. Nguyên Thiên nếu là thật dùng kiếm quyết, một đạo kiếm khí đi qua đừng nói là luyện khí 6 tầng Hiên Viên thoải mái, chính là luyện khí 12 tầng Tạ Tốt Tuấn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng bây giờ là tại tôi luyện võ kỹ, hắn đầu đường đuổi hiển nhiên không phải Hiên Viên thư đối thủ. Đánh, Hiên Viên thư nhìn thấy Nguyên Thiên tại sương sở, không chút khách khí một thức toàn quyền đánh tới. Toàn quyền ý tứ là nắm đấm muốn xoay tròn đánh ra, tựa như một cái mũi khoan đâm về đối phương, loại này đấu pháp cực kỳ lực xuyên thấu, dùng cánh tay rất khó chống đỡ được. Hiên Viên thư một chiêu này toàn quyền dùng rất xinh đẹp, chẳng những quyền phong tại xoay tròn cánh tay đồng thời cũng tại xoay tròn, ra quyền vai phải biến đến mức dị thường linh hoạt. Toàn bộ cánh tay phải hãy cùng tách rời, biến thành một cái phi tốc hướng về phía trước mũi khoan. Tán hoa trưởng. Nguyên Thiên trí nhớ nghĩ đến dùng chiêu kia võ kỹ ứng đối, tán hoa trưởng cái này ba chữ đột nhiên xông ra. Chỉ thấy hắn đón Hiên Viên thư quả đấm đánh ra nghiêng nghiêng một quyền này vừa vặn cải biến quả đấm đối phương tiến lên phương hướng. Tiếp lấy kia sát nhập đến cùng nhau nắm đấm bỗng nhiên mở ra, một cô mãnh liệt tức điên mở như là trùng kích đá ngầm gợn sóng. Hiên Viên thư vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đột nhiên này một chiêu đánh trúng. Nhưng thấy nàng gặp nguy không loạn, hướng về sau liên tục hai cái lộn mèo, hóa giải mất một chiêu này lực trùng kích. Hoa trưởng, sư huynh nắm bắt thời cơ thật là tốt tốt ta. A, chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Nguyên Thiên bị sư muội như thế một khen ngợi, cảm giác có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đột nhiên sử xuất một chiêu này, mình cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Bất quá Hiên Viên sư muội thân pháp thật là linh hoạt, vừa rồi kia hai cái lộn mèo thật là xinh đẹp. Nói ta là chuột chết, xem chiêu. Hiên Viên thư khí má đều chống đi lên, chín hoa liên hoàn trưởng sử đi ra. Nhìn cách lần này là muốn làm thật. Đầy mắt đều là trường ảnh, nghe thấy kia phong thanh liền biết bị đánh truy cập khẳng định không nhẹ. Nguyên Thiên thấy tình thế không ổn, 36 kế tẩu vi thượng kế. Thi triển ra thần quỷ bách biến thân pháp, trước lách qua vậy ngay cả hoàn không ngừng trường ảnh nhiên sau lại nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Nguyên Thiên tránh né lúc thân pháp mau lẹ mà quỷ dị, Hiên Viên thư cũng là cả kinh. Một chiêu này không phải Hiên Viên khai thiên công bên trong võ kỹ, nhìn lai Nguyên sư huynh đã sớm tập luyện qua cái khác võ kỹ à. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Xem ra chỉ có quyền cước hầu hạ, mới có thể dò xét nghe ra. Hiên Viên thư chân trái mạnh mẽ đập mạnh, song quyền nhấc đến bên hông. Nhìn lấy khắp nơi du tẩu Nguyên Thiên, cũng không vội vã đuổi theo. Theo một tiếng này khét đều, chỉ thấy trên người nàng dâng lên một tầng bạch khí, trên mình lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp hai. Bách bộ thần quyền cách không đánh ra, trên lôi đài phảng phất thổi lên gió lốc. Ngay tại du tẩu bên trong Nguyên Thiên đột nhiên cảm giác được lớn lao lực cản. Thân pháp không cách nào tự do thi triển, tiếp lấy một cỗ cường đại quyền thế như cự thạch đập tới. Giờ phút này muốn tách rời khỏi đã là không thể nào, nếu là dùng thân thể đón đỡ, sợ rằng sẽ bị đánh ra lôi đài. Song đụng nện. Tam hoàng nện pháp bên trong phi thường mạnh mẽ một loại đấu pháp, chân trái phía trước đùi phải ở phía sau, cả người từ nửa ngồi tư thế phát lực. Hai chân trợn trừng lên, sau đó đùi phải hướng về phía trước rảo bước tiến lên, song quyền tiếp lấy toàn bộ thân thể hướng về phía trước lực lượng cùng một chỗ đánh ra. Song đụng đập đánh vào bách bộ thần quyền quyền phong phía trên, giống như là hai cái đại thiết truy hết sức đập vào cự thạch phía trên. Chấn người lỗ thai đau nhức, màng nhĩ đều phải nổ nát cảm giác. Huynh ngươi nhìn, hai người kia có phải hay không nguyên người gầy cùng Hiên Viên Thư. Xa xa đi tới hai người nghe thế tiếng va chạm to lớn, tò mò hướng lôi đài phương hướng dò xét. Này tới không phải người bên ngoài, chính là đồng vị ngoại môn đệ tử Kỷ Bỉ Lãng cùng Sắt Thần Sóng. Trời khi nào cũng luyện thể rồi. Xem ra còn thật mạnh. Sắt Thần Sóng lúc này cũng đột phá đến luyện khí 9 tầng tu vi, hắn cho tới nay đều là pháp võ song tu. Giờ phút này nhìn thấy Nguyên Thiên gia quyền uy thế lớn như vậy, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 117, Thạch Sơn Tiêu. Ha! Ha ha, Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư hai người đồng thời thoải mái cười to, vừa rồi giá nhất giá đánh thật sự sảng khoái. Đặc biệt là sau cùng một cái liều mạng, chấn bắp thịt toàn thân đều bành trướng lên. Cốt ngai Nguyên không khỏi sờ lên chính mình, tựa như trên mình dài hơn 2 lạng thịt cảm giác. Huynh có người đến, Hiên Viên Thư ghé mắt nhìn lên, thấy được Sắt Thần Sóng cùng Kỷ Bỉ Lãng hai người. Ta đi thôi, sáng mai đừng dậy trễ, Nguyên Thiên cũng không muốn tại trước mặt người khác triển lộ quá nhiều bản lĩnh. Dậy trễ, chỉ ngươi cái lớn lười chứng ưa thích nằm ì. Hiên Viên Thư bật cười, lộ ra 2 khỏa răng mèo. Trước kia nàng đều là túi đầu mím môi cười, đây là lần đầu thấy nàng cười hào phóng như vậy. Ách! Cốt ngai Nguyên cảm giác mình thật oan uổng, ta ở đâu là nằm ì, đó là bị kiếm ý cho chạm hôn mê. Loại kia đau đầu muốn nức, Vạn Tiễn Xuyên Tâm cảm giác là không có cách nào cùng Hiên Viên sư muội nói. Rồng, làm sao còn không xuất thủ? Đem sắc quyển trả lại cho sư muội về sau, Nguyên Thiên trở lại chính mình trong phòng nằm xuống. Tiến vào thức hải đứng vững, chuẩn bị kỹ càng bị kiếm ý ngược sát. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cửu Châu Kim Long nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, tất nhiên chính mình tới cửa tìm đến hành hạ, vậy tuyệt đối để Nguyên Thiên hài lòng mà về. Trong thức hải Nguyên Thiên liên tục kêu thảm. Thức hải bên ngoài thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Qua một hồi sau liền không nhúc nhích, đã triệt để ngất đi. Còn tốt lần này là sớm nằm xuống, không cần lại chịu lập tức ngã. Tiểu tử này tiến bộ rất nhanh a, chẳng lẽ là có bị hành hạ tiềm chất. Nhìn thấy Nguyên Thiên kiên trì thời gian lại thành dài, Cửu Châu Kim Long hơi có vẻ giật mình. Tiểu tử thúi rất tốt, lần sau cho hắn đến một chút mạnh hơn liều. Phanh phanh phanh. Phanh phanh, làm cái này ám hiệu thức tiếng đập cửa truyền tới thời điểm. Nguyên Thiên chi đạo chính mình lại ngủ quên mất rồi. Huynh nhanh rời giường, ngay cả gà mái đều gáy minh. Hiên Viên Thư một bên gõ cửa, một bên gọi hàng chế nhạo Nguyên Thiên. Gáy quan ta chuyện gì, sư huynh cũng không phải gà trống. Này xú nha đầu có phải hay không bị Phương Doãn làm hư, làm sao càng ngày càng sẽ chế nhạo người. Nguyên Thiên vội vàng đổi một bộ quần áo, bước nhanh ra cửa. Muốn quá muộn trở về, xuất nhập chú ý an toàn. Hôm nay phụ trách làm ghi chép không phải Hàn Lục Huyền, mà là ngoại môn quản sự Vương Giang Hoa. Hán tử vừa mới bắt đầu liền tương đối xem trọng Nguyên Thiên, trải qua lần trước bỏ thang trời thời gian về sau, đối cái này gầy teo đệ tử thì càng thêm coi trọng. Đáng tiếc a, nếu là Nguyên Thiên căn cốt tư chất lại mạnh hơn một chút, liền có thể bị bên trong cửa trưởng lao thu làm đệ tử. Đã hắn 2 đầu linh căn tư chất, luyện khí 9 tầng trùng kích tụ linh kỳ căn bản không có hy vọng, về sau chỉ sợ muốn đi luyện khí 10 tầng, luyện khí 11 tầng thậm chí 12 tầng đường. A. Vương Giang Hoa ngay tại là Nguyên Thiên tức hận, đột nhiên cảm giác được cái này người gầy trên người có một cỗ xâm nhiên kiếm ý lóe lên liền biến mất. Tiểu tử này chẳng lẽ có kiếm đạo thiên phú? Nếu thật là như thế đến có thể hướng trưởng môn dẫn kiến dẫn kiến. Trong tu chân giới luyện khí kỳ tu sĩ khắp nơi đều có, cho dù là tụ linh kỳ tu sĩ cũng chỉ là tại này Thiên Nguyên Sơn phụ cận có thể xưng là cao thủ. Gia mảnh này phạm vi thế lực, cũng không có bao nhiêu người sẽ đem tụ linh kỳ tu sĩ coi là gì. Chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới là mọi người công nhận cao thủ. Môn phái bên trong trọng điểm bồi dưỡng căn cốt tư chất tốt đệ tử, chính là hướng bọn họ có một ngày có thể xưng là kim đan kỳ đại cao thủ, có thể trọng trấn Thiên Nguyên kiếm phái uy danh. Vương quản sự nhìn lấy Nguyên Thiên bóng lưng rời đi thở dài một hơi, ngay cả chính hắn cũng bất quá là tụ linh kỳ tu sĩ, từng tuổi này mới tụ linh kỳ 4 tầng tu vi trùng kích kim đan kỳ cơ bản không có hy vọng gì, Thiên Nguyên kiếm phái tương lai liền nhìn đám này người tuổi trẻ. Nguyên Thiên cùng sư muội cùng một chỗ giá thuyền rời đi. Tự nhiên không biết Vương quản sự ở sau lưng thở dài thở ngắn. Hắn hiện tại tập trung tinh thần thêm tạo giấy hỏa pháo thêm kiếm lời linh thạch, ban đêm trở về còn muốn cùng sư muội đối luyện võ kỹ, trước khi ngủ càng là muốn trước chịu đựng một phen kiếm ý ngược sát. Suốt ngày bận bịu túi bụi người, là tuyệt đối không có công phu đi thở dài thở ngắn. Cơm ngươi tự mình ăn đi, chạm vạng tối ta tới đón ngươi. Cốt ngai Nguyên đem Hiên Viên Thư đưa đến thị trường giao dịch, sau đó đến đỏ thẩm cửa hàng bánh bao lấy 4 lồng bánh bao. Chuyển trên thân mới toa thuyền nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Thư thấy Nguyên Thiên rời đi, tiến vào cửa hàng bánh bao muốn 5 lồng bánh bao lắp trong túi càn khôn cũng vội vàng rời đi. Ngày qua rất sớm a. Hiên Viên Thiên cho tôn nữ mở cửa sân, nhìn một chút bốn bề vắng lặng quay đầu nói đến. Ra ăn bánh bao, Hiên Viên Thư trực tiếp lấy ra 5 lồng bánh bao bày ở trong viện trên bàn đá. A mang nhiều như vậy bánh bao tới, lại là cái kia nguyên sư huynh mua sao? Ta không thể tổng trắng ăn người ta đồ vật A, hắn luyện thể có hiệu quả sao? Hiên Viên Thư ngay cả tiên khải đồ vật cũng không cần, lại nhiều lần mang Nguyên Thiên mua đồ vật trở về, lão nhân gia có chút không yên lòng. Ta hôm qua cùng hắn đánh nhau qua, nguyên sư huynh xương cốt quá cứng A, cấn đến tay của ta đến bây giờ đều đau. Cái kia chiêu tán hoa trưởng dùng so ra ra đều tốt, khanh khách. Nói đến đây Hiên Viên Thư không khỏi cười, như không phải là bởi vì nhìn thấy chính mình tặng sát quyển làm ra tốt như vậy tác dụng, nàng thật đúng là ngượng ngùng tiếp tục ăn Nguyên Thiên bánh bao. Nhưng hôm nay nguyên sư huynh luyện thể tiến bộ nhanh như vậy, mơ hồ trong đó đã vượt qua nhiều năm luyện thể Hiên Viên Thiên lão nhân ra. Coi như để hắn mời ăn tới mấy năm bánh bao, kia cũng không đủ. Liên tốt, vậy là tốt rồi a, ta cũng không thể trắng ăn đồ của người ta. Tất nhiên này nguyên tiểu tử luyện cũng không tệ lắm, vậy liền để hắn luyện nhiều một đoạn thời gian đi. Hiên Viên Thiên nghe đến đó cuối cùng thở dài một hơi, có thể an tâm ăn bánh bao. Hiên Viên Thư le lưỡi, không dám nói cho ra ra sát quyển đã trả lại. Nếu là nói cho lão nhân gia ông ta, tránh không được lại phải một trận giải thích. Nguyên Thiên một đường bay nhanh rất nhanh người đã đến cửa sân động, báo động trước trận không có gì phản ứng không chừng vấn đề gì mới đúng, nhưng ngăn ở cửa động tảng đá lớn là gì không có. Hay là trước dùng hỏa cầu làm một cái thăm dò. Nhìn xem trong sơn động có hay không dị vật xâm nhập. Báo động trước trận nhận lấy hỏa cầu ảnh hưởng bắt đầu tích 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 báo động, nhưng chỗ động khẩu cũng không có cái gì yêu thú chạy đến. Hô hô, Nguyên Thiên lại liên tục đánh mấy cái hỏa cầu vào sơn động, bên trong vẫn là không có phản ứng gì, lúc này mới yên lòng lại. Đi đến cửa sơn động tại muốn đi đến thăm dò, một đạo hắc ảnh đập vào mặt. Thứ gì? Vậy mà tránh thoát báo động trước trận cùng hỏa cầu thăm dò. Bất chấp tất cả, Nguyên Thiên một quyền đánh qua. Lần này giống như là đánh vào sắt đá phía trên, vừa nhào lên hắc ảnh bị đánh bay rất ra ngoài. Còn không đợi nó rơi xuống đất, tiếp lấy một đạo kiếm khí chẳng tới, chỉ thấy vật kia bị chém thành tốt hai đoạn tản mát tại chỗ động khẩu. Nguyên Thiên đi vào vừa nhìn, trên đất hai đoạn đồ vật còn tại dãy rua, sinh mệnh lực thật là đủ cường đại. Tảng đá kia giống như đồ vật, ngoại hình cùng thạch hầu có chút tương tự, nhưng muốn so thạch hầu béo một ít. Từ trên thể hình nhìn cùng sơn tiêu càng giống, nhưng toàn thân cao thấp đều là đá cảm nhận. Đây chẳng lẽ là thạch sơn tiêu? Quản nó là cái gì, Nguyên Thiên học Hiên Viên Thư dáng vẻ định bước vật khí, một chiêu bách bộ thần quyền đánh ra đem trên mặt đất kia hai đoạn đồ vật đánh thành bột phấn theo quyền phong tung bay đi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 118, thời khắc nguy cấp. Võ kỹ dùng thật đúng là gắng gượng qua nghiện, vừa rồi kia quái đồ vật đột nhiên tiếp cận, nếu là lúc trước Nguyên Thiên phản ứng đầu tiên nhất định là trước kích hoạt áo lót bên trên phòng ngự phù văn. Sau đó tại tùy thời dùng kiếm quyết chém giết hoặc là dùng linh phù bãi bình đối phương. Bất kể là kích hoạt linh phù vẫn là thi triển kiếm quyết cũng không bằng bản năng của thân thể phản ứng nhanh, cận chiến thời điểm ra quyền đúng là nhanh chóng nhất hữu hiệu phương pháp. Một quyền liền đem thạch sơn tiêu đánh gần chết, theo sát lấy một đạo kiếm khí đem nó chém thành hai đoạn. Cuối cùng kia một cái bách bộ thần quyền thống khoái nhất, một quyền đánh sau khi ra ngoài toàn thân vô cùng thư sướng. Lần này võ kỹ thi triển, để Nguyên Thiên lòng tin tăng nhiều. Không lại giống như kiểu trước đây tiến sơn động còn ngó giáo giác, cùng tên trộm vậy. Lần này nên ngang đi vào trong, cái nào yêu thú không có mắt dám đến đánh lén, ta thiết quyền cũng không phải ngồi không. Đám yêu thú thật không nể mặt mũi, Nguyên Thiên còn không có đánh thoải mái đây, trong sơn động lại đã không còn mới yêu thú xuất hiện. Long đại nhân, có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Nguyên Thiên dùng một lát loại này khẩu khí, Cửu Châu Kim Long lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Sự tình mau nói, bản tôn còn buồn ngủ kia. Cửu Châu Kim Long mở ra cự đại mí mắt, ngáp một cái một bộ xa cách dáng vẻ. Nguyên kiếm quyết cũng chỉ có kiếm khí à, có hay không cận chiến dùng kiếm pháp? Cốt Ngai Nguyên đối cận chiến là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, kiếm khí là rất sắc bén, linh phủ càng là tỉnh thì tỉnh lực. Nhưng người linh lực luôn có cuối cùng thời điểm, linh phủ cũng không phải không dùng hết. Dựa vào thân pháp cùng chiêu thức phối hợp, cận thân tác chiến là lựa chọn tốt. Thằng cái tiểu nha đầu cái đuôi liền vểnh lên trời à, võ kỹ cũng còn vô dụng quen, kiếm ý càng là không tốt. Còn không biết xấu hổ vấn kiếm pháp. Cửu Châu Kim Long nói là lời nói thật, Nguyên Thiên hiện tại hẳn là trước luyện tốt bảo mệnh bản sự, sau đó suy nghĩ thêm nhiều phương diện phát triển. Bị Cửu Châu Kim Long ruôi cho một trận, Cốt Ngai Nguyên mình cũng cảm thấy đối lý. Kiếm ý còn chưa tới hai phần, võ kỹ cũng còn không quen luyện. Đem nhóm đầu tiên giấy hỏa pháo làm xong về sau, dứt khoát đi bát bảo cơ quan trong tòa tháp cùng cơ quan nhân đánh nhau một phen. Không cần kiếm quyết cùng linh phụ, chỉ dùng võ kỹ vượt quan, nhìn xem mình rốt cuộc là cái gì trình độ. Cùng sư muội đánh nhau xác thực có thể quen thuộc rất nhiều võ kỹ, thế nhưng là có một chút để Nguyên Thiên cảm thấy rất khó chịu, cái kia chính là tay chân bị gò bó. đánh cơ quan nhân thời điểm có thể không để ý chết sống, vung mạnh mở nắm đấm đập mạnh, không cần cố kỵ đem nó đập bể. Cùng sư muội đối luyện thời điểm liền không thể làm như vậy, vạn nhất thu lại không được tay làm bị thương nàng, sai lầm nhưng lớn lắm. Gần đây ban ngày còn phải chế tạo giấy hỏa pháo, ban đêm bát bảo cơ quan tháp không thể vào, còn phải tạm thời trước cùng sư muội đối luyện. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hay là trước lộng cú nhóm đầu tiên giấy hỏa pháo lại nói. Theo thường lệ dùng đại chiếu Minh Châu mở ra thần bí gian phòng vách đá, Nguyên Thiên cất bước đi vào. Nhìn một chút ngọc trên giường đá để đó bánh bột ngô mặt bồ đoàn, cái đồ chơi này tựa như so với trước biến lớn một điểm, chẳng lẽ là ảo giác? Quả nó biến không lớn lên, Nguyên Thiên đặt mông ngồi ở phía trên, bắt đầu chế tạo giấy hỏa pháo. Chờ chút. Nguyên Thiên nhanh chóng ném ra phú bút, co lại chân đến hai tay tại nơi bụng kết thành thủ ấn. Gần nhất chế tạo giấy hỏa pháo, một mực manh lực chuyển vận linh lực. Phía trước chuyển vận lấy, phía sau bánh bột ngô mặt bồ đoàn liền cho manh liệt bổ. Đi qua cái này vừa ra vừa vào quá trình, tu vi vậy mà lại phải có đột phá. Y theo tiểu chu thiên vận chuyển pháp, Nguyên Thiên bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể linh lực. Từ cúc hoa chỗ tràn vào linh lực, thuận thế ngược lên tại vùng đan điển hơi dừng lại. Có một bộ phận chứa đựng xuống dưới, đại bộ phận tiếp tục ngược lên. Linh lực nhiệt lưu xông qua thiên trung, hoa cái, trời đột đến bách hội hơi dừng lại, sau đó dọc theo đốc mạch đi ngược chiều, chìm xuống đến vi lưu chỗ. Nín thở sách trống, vốn định tiết ra ngoài linh lực nhiệt lưu bỗng nhiên chui vào đan điển. Vùng đan điển một tấm co rụt lại ở giữa, phảng phất là có một tấm thật mỏng màng bị xuyên phá. Mạch lạc trở nên càng to lớn hơn, trong cơ thể trữ lượng linh lực cũng co gia tăng, đây chính là tu vi tăng lên biểu hiện. Không nghĩ tới dạng này đã đột phá đến luyện khí 9 tầng trung kỳ, gần nhất đều không có luyện qua khống thủy quyết. Suy nghĩ kỹ một chút cũng coi như bình thường, mỗi giấy dán tường hỏa pháo bên trên đều nhiều như vậy trung cấp phù văn. Mỗi một cái phù văn cần linh lực, đều có thể móc sạch một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ toàn thân linh lực. Nguyên Thiên tại loại này dưới tình huống cực đoan, lặp đi lặp lại móc sạch cùng đổ đầy linh lực, đan điền cùng mạch lạc đều chiếm được rất tốt rèn luyện. Cho nên không uổng phí cái gì kình, liền đột phá đến luyện khí 9 tầng trung kỳ. Không đúng, sự tình vẫn chưa hết. Nguyên Thiên tại muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị bánh bột ngô mặt bồ đoàn một mực hút vào. Một cô manh liệt hơn linh lực nhiệt lưu, từ cúc hoa chỗ xông vào. Không phải do hắn nửa điểm cự tuyệt, liều mạng hướng trong đan điền chen. Tình huống như thế nào, linh lực làm sao không chịu đã khống chế. Đan điền trướng đến đau quá, Nguyên Thiên không cách nào ngăn cản linh lực tràn vào, đành phải dùng tiểu chu thiên vận chuyển pháp chủ động dẫn đạo linh lực lưu động. Qua thiên trung, qua thửa tương đến bách hội sau đó chuyến về, nghịch đi đốc mạch đến cuối lư. Không cần Nguyên Thiên sách trống, cỗ này linh lực nhiệt lưu cùng mới xông tới linh lực tụ tập đến cùng một chỗ, tiếp tục hướng về đan điền trùng kích. Quá đau. Đan điền hung hăng cổ trướng, đau Nguyên Thiên đành phải lần nữa đem linh lực nhiệt lưu dẫn xuất đi. Qua thiên trung, qua thửa tương đến bách hội sau đó chuyến về, nghịch đi đốc mạch đến cuối lư lại tiến đan điền, lại đi một cái tiểu chu thiên. Đan điền cùng thân thể mạch lạc đi qua này hai lần trùng kích, rõ ràng có chỗ tăng cường. Mà khi đợt thứ ba linh lực nhiệt lưu trùng kích đến thời điểm, loại kia căng đau vẫn là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nguyên Thiên cắn chặt răng, dẫn dắt đến linh lực nhiệt lưu tiến vào lần thứ ba tiểu chu thiên tuần hoàn. Một đạo mới bích chướng bị mở ra, Nguyên Thiên tu vi liền một hồi này thời gian lại tăng một cái bậc, đã vọt tới luyện khí 9 tầng hậu kỳ. Mạch lạc trở nên càng to lớn hơn, đan điền chứa đựng năng lực cũng biến thành mạnh hơn. Nguyên Thiên thở ra một hơi, cuối cùng là chịu nổi. Không đúng. Cái mông vẫn là bị bánh bột ngô mặt bồ đoàn một mực hút lấy, căn bản là không cách nào đứng dậy. Ngây người một lúc công phu, một cỗ mạnh hơn linh lực nhiệt lưu dâng lên. Rống mau ra đây, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Nguyên Thiên lần này thật cấp nhãn, hành hạ như thế xuống dưới mình mạch lạc sẽ bị căng nứt, nói không chừng ngay cả đan điền đều phải bạo chết. Mình tại bên ngoài chọc họa, đừng lại bản tôn trên đầu, còn không tranh thủ thời gian vận chuyển nghĩ bạo thể mà chết ta. Cửu Châu Kim Long nhướng mí mắt, một bộ bộ dáng nhìn có chút hả hê. Biết gia hỏa này không đáng tin cậy, Nguyên Thiên cũng không lo được cùng Cửu Châu Kim Long lý luận, tranh thủ thời gian dùng ý niệm dẫn đạo linh lực nhiệt lưu lần nữa tiến vào tiểu chu thiên tuần hoàn. Lần này linh lực trùng kích mạnh hơn. Đan điển cơ hồ đã tăng tới cực hạn, Nguyên Thiên liều mạng hướng ra phía ngoài dẫn đạo, ý đồ cho đan điển giảm ít một chút áp lực. Thế nhưng là dẫn xuất linh lực nhiệt lưu là muốn đi vào mạch lạc bên trong vận chuyển, mạch lạc bên trong trữ lượng linh lực cũng nhanh đến cực hạn, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Không xong. Thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí à, gần nhất lợi dụng bánh bột ngô mặt bồ đoàn lại là chế phù lại là làm giấy hỏa pháo, linh thạch tới rất dễ dàng sơ sót tu hành. Lần này hiện tượng có phải hay không là bởi vì ta không luyện công pháp cơ bản, một lòng chế phù đầu cơ trục lợi tạo thành kết quả a? Nguyên Thiên bắt đầu suy nghĩ lung tung, ý đồ tìm xảy ra chuyện nguyên do. Dâng trào linh lực căn bản liền sẽ không cho hắn bất kỳ lý do gì, liền hung hăng hướng Nguyên Thiên trong thân thể chui. Hắn cũng vô pháp cân nhắc nhiều lắm, đành phải cắn chặt hàm răng, tận cố gắng lớn nhất dẫn dắt đến linh lực lưu động. Không thèm đếm xỉa, cùng lắm thở ra một hơi trùng kích tụ linh kỳ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 119, lúng túng cảnh giới. Con liền thực sự bị Nguyên Thiên nói trúng rồi, đột phá đến luyện khí 9 tầng hậu kỳ, bánh bột ngô mặt bồ đoàn vẫn không có đỉnh chỉ linh lực quán thâu. Người sống sờ sờ không thể bị nghẹn nước tiểu chết, kiên trì cũng phải lên A4. Nguyên Thiên liều mạng điều động lấy toàn thân linh lực, để nó dọc theo tiểu chu thiên phương hướng nhanh chóng lưu chuyển. Toàn thân mạch lạc dần dần bắt đầu xuất hiện vết nứt, lại không ít linh lực tiết lộ ra ngoài, bị xương cốt cơ nhục hấp thu. Thực sự hảo hảo cảm tạ Hiên Viên sư muội cấp cho sát quyển, nếu không phải là bởi vì luyện Hiên Viên khai thiên công tăng cường thể chất, giờ phút này chỉ sợ đã không chịu nổi. Mênh mông linh lực cứ như vậy một lần đánh thẳng vào tu vi ở giữa tầng kia hàng rào, cái kia vốn là bền vững không đáng sợ bình chướng dần dần xuất hiện buông lỏng. Đây là muốn trùng kích tụ linh kỳ sao? Khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, Nguyên Thiên có chút không dám tin tưởng. Từng có lúc hắn vô số tưởng tượng qua, mình sẽ ở như thế nào tình huống dưới trùng kích tụ linh kỳ. Là muốn tại môn phái luận võ cầm tới thứ tự về sau, phục dụng tụ linh đan trùng kích. Vẫn là cần chờ đến bí cảnh thí luyện thời điểm, tại bí cảnh bên trong trùng kích. Nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, sẽ ngay tại lúc này bắt đầu trùng kích tụ linh kỳ. Nguyên Thiên tâm tình vào giờ khắc này phi thường phức tạp, hắn ôm cự đại hy vọng mình có thể nhất cử đột phá đến tụ linh kỳ. Rồi lại không muốn hiện tại đã đột phá đến tụ linh kỳ, bởi vì như vậy liền không có cách nào tiến thí luyện bí cảnh. Lòng người chính là như vậy mâu thuẫn, nhưng vận mệnh cũng sẽ không lấy nhân loại ý nghĩ là chuyện gì. Giờ phút này linh lực ngay tại bạo tẩu, không trùng kích vào một tầng cảnh giới cũng chỉ có thể là bạo thể mà chết hạ tràng. Linh lực chạy mỗi trùng kích một lần tu vi bình chướng, Nguyên Thiên toàn thân kinh mạch liền sẽ chướng nước một phần. Bởi vì tẩy luyện Hiên Viên khai thiên công quan hệ, kinh mạch vết rách sẽ được chữa trị một bộ phận. Loại này chướng nước đến chữa trị quá trình là gia tăng kinh mạch cường độ một biện pháp tốt, nhưng này từng lần một nỗi đau xé rách tim gan lúc nào là một song a. Không thèm đếm xỉa, Nguyên Thiên đổ ra một thanh bồi nguyên đan, cũng không có đếm có bao nhiêu khỏa toàn bộ đều ném tới trong miệng nuốt xuống. Oeng, giờ phút này thể nội giống như là dẫn nổ linh lực tạc đạn, một cỗ linh lực dòng nước xiết phun ra ngoài, hung hăng đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch. Lần này là được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Nguyên Thiên đầu tiên để linh lực nhiệt lưu tại đan điền phụ cận tụ tập, áp xúc đến cực hạn về sau, đem toàn bộ dẫn vào tiểu chu thiên tuần hoàn bên trong. Linh lực cấp tốc thông qua huyệt thiên trung lúc phát ra một tiếng vang dọn, ngực phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Dâng lên bị cấp tốc hút đi vào, kinh mạch áp lực chợt giảm, Nguyên Thiên giờ phút này giống như là có hai cái đan điền. Huyệt thiên trung chỗ chính là của hắn cái thứ hai đan điền, mà lại chứa đựng linh lực năng lực hiển nhiên lớn hơn. Bồi nguyên đan dược lực tiếp tục phun trào lấy linh lực nhiệt lưu. Bánh bột ngô mặt bồ đoàn cũng không cam chịu yếu thế, một cỗ linh lực từ Nguyên Thiên vĩ lưu thăng lên đến, nơi bụng đan điền rất nhanh lại trở nên cổ trướng. Sau đó thuận nhâm mạch ngược lên, bị huyệt thiên trùng chỗ hấp động tiếp tục hút đi. Lúc này thể nội linh lực số lượng dự trữ đã vô cùng khó tin, so với bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ muốn bao nhiêu ra gấp 10 lần tả hữu. Theo cái thứ hai đan điền không ngừng hấp thu, trữ lượng linh lực còn tại không ngừng gia tăng. Luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến tụ linh kỳ. Khác nhau lớn nhất là linh lực từ mỏng manh trạng thái khí biến thành thể lỏng. Này một cái nho nhỏ khác biệt, phản ứng tại tu sĩ trên mình cái kia chính là cách biệt một trời. Luyện khí 9 tầng tu sĩ trùng kích tụ linh kỳ lúc, chẳng khác nào đem 9 phần trạng thái khí linh lực áp xúc thành một phần thể lỏng linh lực, nếu là cái này áp xúc quá trình thành công, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông, tùy tiện xông phá tu vi bích trướng, nhất cử trở thành tụ linh kỳ tu sĩ. Nếu như cái này chuyển đổi quá trình không thành công, đông đảo trạng thái khí linh lực đi qua áp xúc về sau sẽ có một cự đại lực bắn ngược, cũng sẽ xông phá tu vi bích trướng, nhưng lại không thể trở thành tụ linh kỳ tu sĩ, mà là đột phá đến lúng túng luyện khí kỳ 10 tầng tu vi. Triệu Gia Quân là thuộc về loại này xấu hổ tu sĩ điển hình, tư chất bản cũng không tệ lắm, tu vi tăng lên cũng không chậm. Thể luyện khí 9 tầng muốn đột phá tụ linh kỳ thời điểm, áp xúc chuyển hóa linh lực thất bại, trở thành lúng túng luyện khí 10 tầng tu sĩ. Tâm lý của hắn tố chất cũng là quá cứng, cũng không có vì vậy cam chịu. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, lần nữa trùng kích tụ linh kỳ tu vi. Nào biết được chuyện lúng túng lại xảy ra, hắn không có tốn sức đã đột phá tu vi. Nhưng cũng không phải là đột phá đến tụ linh kỳ, mà là đột phá đến luyện khí kỳ 11 tầng. Từ đó hắn liền thành Thiên Nguyên kiếm phái ngoại môn hoàn toàn xứng đáng thủ tịch đệ tử, đồng thời cũng là trong môn một cái chuyện cười lớn. Luyện khí 9 tầng thời điểm trùng kích tụ linh kỳ lúc thời cơ tốt nhất. Tư chất ưu tú nội môn đệ tử đều chọn ở thời điểm này đột phá cảnh giới. bản thân linh căn tư chất tốt, lại thêm môn phái lần trước tụ linh đan, xác suất thành công vẫn tương đối cao. Cho dù là không có thể đột phá đến tụ linh kỳ, phương pháp tốt nhất là bảo trì tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong, để ở dưới lần tốt hơn đột phá. Nội môn đệ tử nhận trưởng lão hội sủng ái, trùng kích tụ linh kỳ lúc đều có người chuyên trông coi. Như không cách nào một lần đột phá đến tụ linh kỳ, tự nhiên sẽ có người là bọn họ tấn công, khiến cho duy trì tại luyện khí kỳ 9 tầng trạng thái đỉnh phong. Triệu gia quân thân là ngoại môn đệ tử không có loại đãi ngộ này, lại một lần nữa trùng kích tụ linh kỳ thất bại, trở thành bên trong cửa một cái duy nhất tụ linh kỳ 12 tầng đệ tử. Nguyên Thiên cũng không có chuyên người thủ hộ, giờ phút này linh lực tại bị áp xúc. Có thể thành công hay không đột phá đến tụ linh kỳ, liền nhìn linh lực có thể hay không thuận lợi chuyển hóa làm thể lỏng. Hai cái đan điền đồng thời phát lực, linh lực bị hung hăng đè ép. Trạng thái khí linh lực chạy bắt đầu dần dần trở nên nồng đậm, Nguyên Thiên thông qua nội thị phương pháp, đã thấy chính mình nội thể biến hóa. Đây là muốn đột phá đến tụ linh kỳ sao? Nhìn thấy này chẳng cảnh, Cốt Ngai Nguyên không khỏi có chút kích động. Vẹn vẹn hai đầu linh căn nát tư chất, không có tụ linh đan phụ trợ tình huống dưới có thể đột phá tụ linh kỳ, để hắn sao có thể không kích động? Hoàng bét. Nguyên Thiên hiển nhiên có chút kích động quá sớm, sự tình cũng không có dựa theo trong tưởng tượng trình tự phát triển. Nhận mãnh liệt đè ép linh lực nhiệt lưu, đột phá đã mất đi khống chế, hướng về tu vi bình chướng mãnh lực phóng đi. Một đạo tu vi bình chướng bị mở ra, Nguyên Thiên đến cùng không thể tấn thăng làm tụ linh kỳ tu sĩ, mà là trở thành lúng túng luyện khí 10 tầng tu sĩ. Cái này cũng chưa hết, trước đó áp xúc linh lực lượng hiển nhiên quá lớn. Luyện khí 10 tầng bình chướng cũng không có tiêu hao hết toàn bộ nó xung lực, cỗ này nồng nặc linh lực nhiệt lưu tiếp tục vận mạnh. Đạo thứ 2 tu vi bình chướng cũng bị mở ra, y nguyên không phải trùng kích đến tụ linh kỳ, mà là nhằm vào đến rồi lúng túng hơn luyện khí kỳ tầng thứ 11. Đây là có chuyện gì? Nguyên Thiên nội thị thân thể của mình, phát hiện trong cơ thể trữ lượng linh lực lớn đến đáng sợ, mà lại nồng độ cũng tương đối cao, nhưng chính là không thể chuyển hóa làm thể lỏng. Nhìn đến vẫn bị thất bại, hai đầu linh căn tư chất, quả nhiên không có dễ dàng trùng kích đến tụ linh kỳ. Bất quá cũng tốt, linh lực đủ có thể càng nhanh chóng hơn chế tạo giấy hỏa pháo. Cốt Ngai Nguyên tâm lý tố chất vậy thì thật là không thể nói, không có trùng kích đến tụ linh kỳ lần sau lại xông là được. Vừa rồi làm trễ nải nhiều như vậy thời điểm, đến tranh thủ thời gian ra tay làm giấy hỏa pháo. Cũng không trước ổn định một cái cảnh giới, tiếp lấy liền cầm lên giấy bút bắt đầu vẽ linh văn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 120, cũng không nhục trí. Hôm nay chế tạo giấy hỏa pháo có thể nói là xe nhẹ đường quen, cho dù là trước đó làm trễ nải không thiếu thời gian, tại trạng vạng tối trước đó ý nguyên chế tạo ra 6 giấy dán tường hỏa pháo. Rất tốt, còn chưa tới thời gian ăn cơm. Hẳn là tới kịp giao cho Phương Doãn. Hôm qua chế tạo 5 cửa, tăng thêm hôm nay 6 giấy dán tường hỏa pháo tổng cộng là 11 cửa. Giao cho Phương Doãn 10 môn về sau, còn có thể thừa một môn hàng tồn. Nguyên Thiên ngồi ở mới toa trên thuyền, một bên hướng Thiên Nguyên thị trường bay vừa ăn bánh bao. Dùng bóng nhảy tay móc ra truyền âm phủ, bắt đầu liên hệ Phương Doãn. Huynh tại thị trường phụ cận A. Hôm nay có thể giao hàng. Tại. Ta ngay tại Trăm Thúy Lâu bên trong, này sẽ xuống ngay tìm ngươi. Phương Doãn nghe xong Nguyên Thiên muốn giao hàng, hưng phấn mà lập tức liền hướng dưới lầu chạy. Gấp à, ta còn chưa tới đây, ngươi chơi trước lấy đừng quét hưng, Nguyên Thiên cuối cùng là tìm tới cơ hội chế nhạo một cái Phương Doãn. Chờ Cốt Ngai Nguyên bay đến Trăm Thúy Lâu thời điểm, Phương Doãn đã sớm dưới lầu chờ lấy hắn. Phu cận cũng không có gì tốt giao dịch địa điểm, đi đào nguyên mà nói quá lãng phí thời gian, dứt khoát liền tiến Trăm Thúy Lâu phòng đi. Nguyên Thiên lần này cũng không có chối từ, trực tiếp đi theo Phương Doãn hướng lầu 2 phòng đi. Công tử tốt. Công tử thường tới chơi a. Công tử. Trăm Thúy Lâu bên trong cô nương sớm chiếm được Phương Doãn phân phó, từng cái đều nhiệt tình cùng Nguyên Thiên chào hỏi. Còn có người lấy tay khăn ném Cốt Ngai Nguyên, xấu hổ Nguyên Thiên đỏ mặt như mông khỉ. Ha ha. Nguyên huynh đệ mời vào bên trong. Nhìn thấy Nguyên Thiên bộ kia đồ nhà quê dạng, Phương Doãn vui thoải mái cười to, nguyên lai tiểu tử này vẫn rất thẹn thùng, vốn là cho là hắn ra mặt rất dày. Nhà tham gia Nguyên công tử. Vừa mới tiến lầu 2 phòng cửa. Bên trong thì có vị cô nương cùng Nguyên Thiên chào hỏi, đêm này người gầy giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra, không phải nói muốn bí mật giao dịch nha, an bài một vị cô nương trong phòng là ý gì, sẽ không muốn dùng nữ sắc thu mua người đi. Nguyên Thiên cẩn thận một nhìn, nguyên lai là chính mình đa tâm. Bên trong vị này không phải người bên ngoài, chính là thống hận nhất bị Ngạn Hoa tổ chức Tím Mai cô nương. Tím Mai hôm nay không có mặc màu tím quần lụa mỏng, mà là mặc vào một thân màu xanh nhạt có thêu đường viền váy, váy chất liệu còn có chút hơi mờ. Ai? Thật sự là ủy khuất Tím Mai cô nương, vì cho muội muội báo thủ, ăn mặc dạng này ẩn thân tại Trăm Thúy Lâu bên trong. Nguyên Thiên cũng không dài dòng, chờ Phương Doãn đóng cửa thật kỹ về sau, trực tiếp móc ra 10 môn giấy hỏa pháo bày ra trên bàn. Huynh đệ quả nhiên coi trọng chữ tín, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Phương Doãn nghĩ lôi kéo Nguyên Thiên cùng một chỗ tham dự tiêu diệt Bỉ Ngạn Hoa phân đà hành động, đến một lần dạng này có thể thêm một sự giúp đỡ lớn, thứ hai cũng nhìn xem bản lãnh của hắn đến cùng như thế nào. Đệ tu vi nông cạn, sẽ không cho các vị thêm phiền toái, hôm nay còn có việc chúng ta ngày khác lại tụ họp. Nguyên Thiên cự tuyệt cũng là dứt khoát, hắn là không muốn lội này tranh vào vũng nước đục. Bỉ Ngạn Hoa tổ chức cướp giật người khác huấn luyện thành nô lệ, nó hành vi làm cho người giận sôi, tu chân giới người chính đạo sĩ hẳn là người người có thể chu diệt. Nhưng trên thực tế các đại môn phái đều không thấy hành động như thế nào, còn có không ít người dùng tiền từ các lớn phòng đấu giá, mua Bỉ Ngạn Hoa nô lệ sử dụng. Tí Mai, Tử Lan thân thế quả thực thương cảm, đã có Phương Doãn vì bọn nàng làm chủ, Nguyên Thiên loại này nho nhỏ luyện khí sĩ, vẫn là không nên gây chuyện thì tốt hơn. Nhìn thấy Nguyên Thiên cự tuyệt như vậy dứt khoát, Phương Doãn trên mặt cũng không có biểu hiện ra một tia không vui. Kết quả này đã nằm trong dự đoán của hắn, nếu như Nguyên Thiên thông khoái đáp ứng cùng đi, đó mới sẽ thực sự làm hắn giật mình. Cốt Ngai Nguyên đi xuống lầu dưới, Phương Doãn tự nhiên muốn đưa tiễn, hai người vừa đi còn một bên bộ dáng như vậy. Huynh đệ đi tốt, lần sau lại đến trực tiếp lên lầu là được không cần thông báo, các cô nương đều biết ngươi. Huynh yên tâm, tiểu đệ có đồ tốt nhất định sẽ lại đến. Phương Doãn tự nhiên là hy vọng Nguyên Thiên lại có đồ tốt bán cho hắn, Cốt Ngai Nguyên hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên trước cho hắn cái hứa hẹn, đồng thời cũng là vì chính mình lưu thêm một đầu đường dây tiêu thụ. Hoàng Bét. Hai người trò chuyện tại cao hứng, Nguyên Thiên vừa quay đầu nhìn thấy một người đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó. Vừa nhìn thân thể kia hình thể liền biết, ngoại trừ Tiên Khải không có người bên ngoài. Lần này hiểu lầm lớn, lần trước mình tại Trăm Thúy lâu trước bị gặp được nói là tìm người. Lần này trực tiếp từ bên trong đi ra, vừa lúc bị tiên sư huynh đụng phải, nên giải thích như thế nào mới tốt. Mới vừa đối thoại tiên sư huynh khẳng định cũng nghe được, các cô nương đều biết ngươi, nhất định sẽ lại đến. Tùy tiện cái nào một câu cũng đủ Tiên Khải hiểu lầm đấy. Này nhưng làm sao xử lý? A Cốt Nhai Nguyên gãi đầu một cái, suy nghĩ muốn thế nào trước mặt Khải giải thích chuyện này. Đệ có thứ gì tốt muốn đến nơi đây bán, làm sao cũng không cho sư huynh nhìn xem. Tiên sư huynh, kỳ thật cũng không có gì, chính là sư đệ chính mình chế tạo một ít đồ chơi nhỏ. Sư huynh tới thật đúng lúc, chúng ta trở về cùng một chỗ tìm trưởng lão nói chuyện này. Nguyên Thiên vốn là muốn đem giấy hỏa pháo lấy trước cho Vương quản sự nhìn xem, sau đó từ hắn liên hệ bên trong cửa trưởng lão. Thảo luận hạ như thế nào lợi dụng giấy hỏa pháo tốt hơn đối kháng yêu thú. Tất nhiên bây giờ bị Tiên Khải đụng phải, dứt khoát cùng hắn cùng đi tìm các trưởng lao thương thảo. Kêu mau đi trở về đi, sư muội lại tại cửa hàng bánh bao. Tiên Khải quan tâm nhất đương nhiên vẫn là Hiên Viên Thư, Nguyên Thiên đến Trăm Thúy lâu đến cùng làm gì, hắn tựa hồ không để ý như vậy. Nhưng Nguyên Thiên từ trong ánh mắt của hắn, nhìn ra mấy phần dị dạng. Từ cửa hàng bánh bao kêu lên Hiên Viên Thư về sau, ba người cùng một chỗ hướng trở về. Vẫn là như cũ. Nguyên Thiên cùng Hiên Viên Thư hai người giá thừa mới toa thuyền trên trời bay, Tiên Khải trên mặt đất vùng ra chân chạy. Nhục chí, về sau còn có cơ hội. Lại mặt đăng ký thời điểm, Vương quản sự đột nhiên cùng Nguyên Thiên nói một câu nói như vậy. Câu nói này đem Cốt Nhai Nguyên nói hồ đồ rồi, cái gì đừng nhục chí về sau còn có cơ hội. Chẳng lẽ là không cho ta tham gia môn phái tỷ võ, điều đó không có khả năng à, môn phái luận võ đã định xuống liền sẽ không cải biến. Chẳng lẽ là không cho ta tham gia bí cảnh thí luyện rồi. Cũng không đúng a, môn phái thí luyện danh ngạch là muốn tỷ võ về sau mới quyết định. Cốt Nhai Nguyên lúc này là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết Vương quản sự câu này lời nói thâm thiế mà nói là ý gì. Nhìn thấy Nguyên Thiên này tấm nói gì không hiểu dáng vẻ, Vương quản sự mỉm cười, cho hai người làm lại mặt đăng ký, không nói gì thêm nữa. Nguyên Thiên một bên đi vào trong một bên suy nghĩ ý tứ của những lời này, Vương quản sự rốt cuộc muốn nói gì thế. Thực sự không được mà nói chậm chút đi qua tìm hắn hỏi một chút. Có lẽ là có chuyện gì muốn dặn dò ta. Nha, Cốt Ngai Nguyên vua hót một cái, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hôm nay chính mình một hơi vọt tới luyện khí tầng thứ 11, lại cùng Tiên Khải, Hiên Viên Thư đồng thời trở về. Vương quản sự nhất định là cho là ta phục dụng tụ linh đan, ở bên ngoài trùng kích tụ linh kỳ thất bại, cho nên mới nói những cái kia đừng nhột chí về sau còn có cơ hội. Nguyên Thiên lại một lần nữa bị người hiểu lầm, lần trước tăng lên tới luyện khí 9 tầng, kỳ bị lãng liền cho là hắn là phục dụng tụ linh đan. Lần này trùng kích đến luyện khí 11 tầng, liền lại càng dễ bị hiểu lầm. Nhục chí. Vương quản sự hiển nhiên là muốn nhiều, Nguyên Thiên trong từ điển căn bản liền không có hai chữ này. Cho dù là thực sự phục dụng tụ linh đan trùng kích thất bại, Cốt Ngai Nguyên cũng sẽ không bởi vậy nhục chí, thêm trùng kích mấy lần là được, không có gì cùng lắm thì. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 121, lại đến thang trời. Từ nguyên trời nhanh đến phòng nghị sự tới. Nguyên Thiên Tại suy nghĩ trước tìm người nào trưởng lao thương nghị giấy hỏa pháo chuyện, nội môn hắn không có thể tùy ý tiến, thực sự không được còn phải trước cùng vương quản sự nói chuyện. Đúng vào lúc này trên lưng lệnh bài truyền đến môn phái chiếu lệnh, mệnh hắn nhanh chóng đến phòng nghị sự. Đi trước đi. Này thanh âm bao lớn Tiên Khải cùng Hiên Viên Thư cũng nghe được, hai người bọn họ là vào không được nội môn, đành phải để Nguyên Thiên đi trước. Cốt Ngai Nguyên nhanh nhẹn thông suốt đến rồi ngoại môn bình chứng chỗ, đứng ở nơi đó chờ ngân giáp hộ vệ mở cửa cho hắn. Mượn cơ hội này quan sát tỉ mỉ hộ vệ áo giáp, nhìn xem cùng Tà Ác Tiên Tôn quyển sách kia bên trong cơ quan nhân phải chăng. Khôi giáp ngoại hình giống nhau đến mấy phần, chỉ là phía trên hoa văn quá phức tạp, có chút nhìn không rõ. Nguyên Thiên muốn đi gần một chút mà cẩn thận ngó nó, nào biết được ngân giáp hộ vệ đột nhiên quay mặt lại. Thâm tàng tại bạc nón trụ bên trong hai mắt, bắn ra hai đạo hàn quang. Xương sườn mắt hít một hơi lãnh khí, phía sau tóc gáy vụt một cái dựng lên. Thật đáng sợ. Này ngân giáp hộ vệ đến cùng là người hay quỷ, quả thực là muốn dùng ánh mắt giết chết người. A loại này sát khí tuyệt không có khả năng là một cái cơ quan nhân có thể biểu hiện ra, bên trong cửa trưởng lão cũng không có đáng sợ như thế đó à. Thật không có sao. Không. Cốt Ngai Nguyên đột nhiên nghĩ đến tứ trưởng lão trung quỷ, này vị lão nhân già cũng đủ đáng sợ. Lần trước là có vương quản sự ở bên cạnh, trong nội tâm còn ít nhiều có chút hơi thấp. Lần này cũng không biết có hay không các trưởng lão khác tại, nếu như chỉ có tứ trưởng lão tại, hắn sẽ không há mồm ăn thịt người đi. Muốn ăn cũng không ăn ta gầy như vậy đó a, nội môn tiểu sư muội lớn lên nhiều thủy linh. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, mới vừa vào nội môn liền gặp được lần trước cái kia cao ngạo nam hải tiên địch, còn có thủy nộn non mặt trái táo tiểu sư muội. Ca ca tốt. Nhỏ Úc sư muội nhiệt tình cùng Nguyên Thiên chào hỏi, nàng kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn non đều có thể chảy ra nước, để cho người ta nhìn không nhịn được nghị xoa bóp nhìn. Muội muội ngoan, đại ca ca lại là muốn đi phòng nghị sự, hôm nào chơi với ngươi. Cốt Ngai Nguyên giả trang ra một bộ thành thục ổn trọng dáng vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng trên bậc thang đi. Ai cần dùng tới ngươi bồi. Lãnh Khốc thiếu niên tiên địch, xua mặt từ cái mũi hừ ra một tiếng. Nghĩ thầm cái này người gầy mới đến hai lần liền muốn cùng nhỏ Úc sư muội cùng nhau chơi đùa, ra mặt thật đúng là đủ dày. Thiếu niên tiên địch tư chất quả thực bất phàm, lúc này hắn đã là luyện khí 9 tầng tu vi. Xem ra là không có Nguyên Thiên tu vi cao, nhưng người ta là nội môn đệ tử thiên tài thiếu niên, luyện khí 9 tầng hậu kỳ liền có thể trùng kích tụ linh kỳ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Cốt Ngai Nguyên luyện khí 11 tầng tu vi, còn không bằng thiếu niên tiên địch luyện khí 9 tầng tu vi cao, bởi vì hắn đằng sau rất có thể còn muốn hung hăng kích luyện khí 12 tầng. Nha tiểu đệ đệ, muốn hay không cùng ca ca so tài một chút hai lên bậc cấp nhanh. Nguyên Thiên nhìn thấy thiếu niên tiên địch lạnh như vậy lạnh dáng vẻ, cố ý trêu chọc hắn. Ai là ngươi đệ đệ, so liền so có gì đặc biệt hơn người. Rốt cuộc là cái tiểu hải tử, linh căn phương diện thiên phú lại cao hơn, tuổi của hắn cũng còn tại đó. Húng chi Cốt Ngai Nguyên gia hỏa này quá sẽ gây sự, nghèo đầu nghiêng mắt kia một bộ xem thường người tiểu hải tử dạng, không khỏi tiên địch không mắc mưu. Cũng muốn tham gia, thắng để đại ca ca mời ăn cơm. Nhỏ Úc sư muội vừa nghe nói muốn so thi đấu, lập tức tới hào hứng. Nàng làm sao biết đây là Nguyên Thiên Tại dùng phép khích tướng, cố ý kích thích tiên địch tham gia trận đấu. Này ngây thơ tiểu nữ hải, còn tưởng rằng vị này gầy ca ca thật là muốn cùng bọn họ chơi game kia. Cũng đừng tham gia, cẩn thận thế. Chuẩn bị bắt đầu rồi nha. Tiên địch muốn ngăn cản nhỏ Úc sư muội tham gia bỏ bậc thang trận đấu, nhưng lúc này Nguyên Trời đã bày xong tư thế, hô dự bị khẩu hiệu. Lãnh Khốc thiếu niên tiên địch không có chút nào ngốc, hô một cái chạy chữ, chính mình trước hết chạy ra. Nguyên Thiên cùng nhỏ Úc sư muội đều so với hắn chế như vậy một chút mà mới khởi động. Thiếu niên tiên địch một đường dẫn trước chạy ở phía trước, chắc không được hắn dám ứng chiến, nguyên lai trong khoảng thời gian này không ít luyện A so với lần trước bò nấc thang chật vật dạng, hiện tại tốc độ đề cao rất nhiều. Nguyên Thiên cũng không vội vã vượt qua hắn, có ý định duy trì cùng nhỏ Úc sư muội vậy tốc độ, nhìn lấy tiên địch ở phía trước ra sức chạy. Muội muội còn chạy động à, muốn hay không đại ca ca hỗ trợ. Cốt Ngai Nguyên gia hỏa này, chẳng những không mau đuổi theo, còn cùng nhỏ Úc sư muội trò chuyện lên trời. Dùng, đại ca ca nhanh lên một chút chạy đi, không phải một hồi phải thua. Nhỏ Úc sư muội nào biết được Nguyên Thiên đánh cái gì mưu ma trước quỷ, còn tưởng rằng hắn là thật chạy không nhanh, còn cổ vũ vị này gầy sư huynh nhanh lên một chút chạy. Nguyên Thiên một chút đều không nội vã, thang trời thế nhưng là có 1000 cái bậc thang, mà lại càng lên cao độ khó càng lớn. Đừng nhìn tiên địch hiện tại xung nhanh, lập tức muốn từ chạy biến thành đi, từ đi biến thành bỏ lên. Đến rồi hơn 200 tầng nấc thang thời điểm, tiên địch dĩ nguyên tốc độ không giảm, nhanh chóng chạy nhanh. Nha! Thiếu niên này có một bộ A, Cốt Ngai Nguyên hơi có vẻ giật mình, 200 tầng bậc thang trô áp lực hắn là biết đến, nếu không phải mình tiểu chu thiên vận chuyển pháp đặc, pháp khác biệt, hắn lúc trước liền phải gục ở chỗ này. Đương nhiên lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nguyên thiên tiểu chu thiên vận chuyển pháp chơi dục, luyện qua hiên viên khai thiên công sau thể trạng càng là lần tốt, trước hết để cho tiên địch chạy đến 500 tầng về sau lại đuổi hắn cũng không muộn. Đến 3 tầng 100 tầng nấp thang thời điểm, tiên địch tốc độ rõ ràng chậm lại, từ nhanh chóng chạy biến thành sải bước đi. Mặc dù không giống phía trước nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng không phải rất tốn sức. Nguyên Thiên đi lên bậc thang tới đương nhiên là thoải mái hơn, không những mình đi rất nhẹ nhàng, còn lôi kéo nhỏ ốc sư muội tay cùng đi. Tiểu hai này tổng cộng liền nặng mấy chục cân, cốt ngai nguyên biểu thị không có áp lực chút nào. Nặng mấy trăm cân đủ đất tử một tay nhẹ nhõm giơ lên, huống chi là nặng mấy chục cân tiểu nữ hải. Ca ca ngươi nhanh lên đuổi đi, 500 tầng về sau tiên địch sẽ ra tốc. Nhỏ ốc sư muội cả ngày cùng tiên địch ở chung một chỗ, biết hắn tất cả bí mật. Tiên địch đến rồi 300 tầng liền bắt đầu giảm tốc độ, theo lý thuyết đến rồi 500 tầng cất bước cũng rất phí sức. Nhưng hắn còn có bí quyết không có xuất ra, xem ra là muốn giấu ở 500 tầng về sau tái phát lực. Úc! Này lanh khóc thiếu niên luôn có thể cho Nguyên Thiên mang đến kinh hỉ, xem ra không thể lại bồi nhỏ ốc sư muội chậm rãi đi dạo. Cốt nhai nguyên bước nhanh chân, bắt đầu nhanh chóng đi lên. Hắn lúc ấy là chạy động, nhưng là như thế đại cá người ở chỗ này chạy bậc thang có chút hạ giá. Này đôi chân dài một lần bước hai cái bậc thang, tốc độ một chút không thể so với chạy đấy. Vừa nhìn Nguyên Thiên đuổi theo, thiếu niên tiên địch có chút sốt ruột. Nhưng hắn vẫn chịu đựng không có bắt đầu dùng hắn bí kỹ, xem ra là nhất định phải lưu đến 500 cái bậc thang sau lại dùng, dùng sớm sợ rằng sẽ hết sạch sức lực. Cốt ngai Nguyên cũng không khách khí với hắn, chân mọc vốn là có ưu thế, mà lại hắn bước chân bán lại nhanh. Tiên địch bước một bậc thang thời gian, hắn bước hai bước lên bốn cái bậc thang. Cứ như vậy ngươi đuổi ta đuổi. Rất nhanh liền tiếp cận thứ 500 cái nấc thang, thiếu niên tiên địch khỏe miệng có chút thiếu dương lộ ra vẻ mỉm cười, về sau đến rồi thứ 500 cái bậc thang, hắn phát động bí kỹ có lòng tin thắng được lần tranh tài này. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 122, gặp rắc rối. 498, 499, 500, cuối cùng đã tới thứ 500 cái nấc thang. Tiên địch mèo hạ eo, hai chân phát lực đột nhiên gia tốc. Nguyên Thiên cũng đem tốc độ nói tới, vẫn là một bước hai cái bậc thang, chỉ là bộ pháp trở nên nhanh hơn. Nguyên Thiên gia hỏa này quá độc ác, cố ý bảo trì cùng tiên địch vậy tốc độ, để hắn cho là mình có cơ hội thắng. Lãnh khốc thiếu niên tiên địch cắn răng liều mạng chạy lên, đem người lặn có thể khai phá đến rồi cực hạn. Thân thể của hắn nổi lên hơi yếu kim quang, thang trời bên trên linh áp bị đạo kim quang này suy yếu, nhưng cùng lúc kim quang đã ở bị linh áp tiêu hao. Nguyên Thiên giả trang ra một bộ rất nỗ lực bộ dáng, cắn răng trừng mắt. Cánh tay dùng sức trước sau đong đưa. Kỳ thực thang trời bên trên linh áp đối với hắn căn bản không có gì ảnh hưởng, muốn nói có ảnh hưởng cũng là chính diện ảnh hưởng. Nghịch chuyển tiểu chu thiên vận công phương pháp, vừa vận để linh áp thuận huyệt bách hội tiến vào thân thể của hắn, hóa thành một cỗ tinh khiết linh lực, phân biệt chứa đựng tại hai cái trong đan điền. Tại đạt tới 810 tầng nấc thang thời điểm, tiên địch trên thân kim quang bắt đầu dần dần biến yếu, đây là bởi vì thang trời linh áp trở nên càng ngày càng nặng. Vị này lanh khốc thiếu niên có một loại vĩnh không chịu thua tinh thần, cái kia trên khuôn mặt căng thẳng giờ phút này hiện đầy mồ hôi, dưới lòng bàn chân lại là không chịu có một tia bưng lỏng. Nhìn thấy thiếu niên tiên địch cố gắng như vậy, Nguyên Thiên cũng không thể quá lười biếng, hai chân tăng lực thoáng nói một chút nhanh. Tiên địch vốn chính là tại cắn răng kiên trì, giờ phút này nhìn thấy Nguyên Thiên tốc độ lại đề cao, gấp trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thiếu niên tiên địch nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình kim quang đại thịnh, tốc độ đột nhiên tăng lên. Lần nữa vượt qua Nguyên Thiên, hướng lên trời bậc thang điểm cuối cùng chạy đi. Này con nít chưa mọc lông thật là có một chút bản sự đến, Nguyên Thiên mỉm cười, thân thể thoáng nghiêng về phía trước dưới chân tăng lực, đồng dạng đề cao tốc độ, lần nữa đuổi theo. Này lúc sau đã hơn 900 tầng, cách điểm cuối cùng không xa. Nguyên Thiên đuổi tới tiên địch bên người lúc vẫn không quên cùng hắn chào hỏi, tiểu đệ đệ phải cố gắng lên A, ca ca tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Nói xong vẩy móng liền chạy, lần này không còn cố ý chờ tiên địch, vạn nhất thua coi như mất mặt. Lãnh khốc thiếu niên tiên địch lòng háo thắng phi thường mạnh, sao có thể dễ dàng tha thứ một cái bình thường ngoại môn đệ tử thắng qua chính mình. Trên mình kim quang đại thịnh, đổi chạy là nhảy. Một lần vượt qua ba cái bậc thang, mấy lần túng nhảy về sau liền đuổi kịp Nguyên Thiên. Chỉ ngươi biết nhảy à, cốt ngai nguyên hai chân hơi cong cũng đổi chạy là nhảy, một cái có thể nhảy bốn cái bậc thang. Chân mọc ngay cả có loại ưu thế này, tiểu hài tử hâm mộ không tới. Ha ha, Nguyên Thiên đầu tiên đạt tới điểm cuối cùng, đứng ở trên bình đài cất tiếng cười to. Cửa trọng địa không thể ồn ào. Một cái thanh âm uy nghiêm lăng không mà đến, bị Hù Nguyên Thiên tranh thủ thời gian ngậm miệng. Tiếp lấy bạch quang lóe lên, một người trung niên xuất hiện ở trên bình đài, lật bàn tay một cái biến thành một cái kim trung. hơi thở ngồi xuống, dồn khí đan điền. Đại trưởng lão lời này hiển nhiên là đối cứng đến bình đài tiên địch nói, bởi vì hắn giờ phút này khí tức xáo trộn, tùy thời có bùng nổ nguy hiểm. Vừa rồi vì thắng nổi nguyên thiên, thiếu niên tiên địch hai lần cưỡng ép thôi động trong cơ thể kim kiếm linh lực. Ý đồ dùng hắn sáu đầu kim thuộc tính linh căn ưu thế, đánh bại cái này ngoại môn tới người gầy. Tiểu tiểu niên cấp hắn chỗ nào nghĩ tới đến, cốt nhai nguyên không chỉ là cái người gầy đơn giản như vậy. Tiểu Chu Thiên vận chuyển pháp vốn là không nhìn thang trời bên trên linh áp, lại thêm thối thể 9 tầng tu vi. Đừng nhìn nguyên thiên gầy, đầu khớp xương cất giấu tất cả đều là sức lực. Kim trung cấp tốc biến lớn, bao lại ngay tại chỗ tính tọa tiên địch. Đem trên người hắn đã bắt đầu mất khống chế kim linh lực, dần dần chế trụ. Gan nguyên thiên, dám âm mưu tính toán nội môn đệ tử. Còn không mau đi chấp pháp đường, chờ đợi chấp pháp trưởng lão xử lý. Đại trưởng lão nộ khí trung thiên, hận không thể đem nguyên thiên chu giết tại chỗ. Tiên địch là bên trong cửa ít có 6 đầu kim thuộc tính linh căn đệ tử, đối với kiếm tu môn phái tới nói chính là một cái bảo bối quý giá a, chỗ nào nhẫn tâm để hắn thụ một điểm thương tổn. Là chấp pháp trưởng lão để hắn tới, lao triệu ngươi cái gì gấp? Một cái càng dọa thanh âm của người truyền đến, liền tốt giống như hai khối khô ráo xương cốt tại lẫn nhau ma sát, loại thanh âm này để cho người ta không khỏi nghĩ tới tử vong, địa ngục các loại đáng sợ chữ. Tới không phải người bên ngoài, chính là chấp pháp đường trưởng lão Trung Quỳ. Cũng chính là vừa rồi truyền lệnh cho Nguyên Thiên Tứ trưởng lão. Trung Quỷ vừa nói chuyện một bên đánh ra một đạo tinh hồng sắc ánh sáng, đạo ánh sáng này xuyên thấu qua kim trùng trực tiếp đánh tới tiên địch trên thân. Thiếu niên tiên địch vừa mới ổn định thân thể, giờ phút này không khỏi đầu động. Đại trưởng lão ý vị thâm trường nhìn về phía Trung Quỷ. Triệu à, ngươi quá nuông chiều những này tiểu thiên tài, phòng ấm đóa hoa là chịu không được gian nan vất vả. Dạng này nhỏ cỏ non, đi thí luyện bí cảnh đó là một con đường chết. Trung Quỳ một chút cũng không cho đại trưởng lão Triệu Khang bên ngoài tử, một trận thấy máu chỉ ra thiếu niên tiên địch nhược điểm chí mạng. Thu được cái kia đạo tinh hồng sắc quang trụ ảnh hưởng, tiên địch trên thân kim quang lần nữa lại thịnh, sau đó chậm rãi thu liễm ở thể nội. Triệu Khang Minh thấy tình cảnh này, vẫy tay thu hồi lại trước đó gắn vào tiên địch trên thân kim trung. Hai vị trưởng lão dịu dắt. Tiên địch đứng dậy cho hai vị trưởng lão thất lễ, hắn lần này nhân họa đắc phúc một hơi đột phá đến luyện khí 9 tầng trung kỳ. Vừa rồi cũng là may mắn mà có đại trưởng lão vì hắn khống chế lại thể nội bùng nổ linh lực, sau đó tứ trưởng lão ở lúc mấu chốt giúp hắn một tay, này mới khiến hắn đắc ý thuận lợi đột phá. Mới tứ trưởng lão mà nói đều nghe được đi, về sau phải nhiều hơn tôi luyện tâm tính. Người đi trước đi, trở về vững chắc một cái cảnh giới. Đại trưởng lão đuổi tiên địch đi trước, sau đó xoay mặt nhìn về phía Nguyên Thiên, xem ra hắn đối với này người gầy hành vi vẫn là canh cánh trong lòng. Tử có một vật dâng lên. Khả năng đối bản môn có chỗ trợ giúp. Cốt nhai nguyên đầu thêm thông minh, thấy một lần sự tình không ổn tranh thủ thời gian móc ra giấy hỏa pháo, dùng để chuyển di đại trưởng lão tầm mắt. Úc! Giấy hỏa pháo vừa ra, Triệu Khang Minh hỏa trung quỷ đều lấy làm kinh hãi, thứ này xem ra cùng tụ linh pháo phi thường giống chỉ là thể tích bên trên nhỏ rất nhiều. Cho ta nhìn xem, tứ trưởng lão một tay lấy giấy hỏa pháo đoạt tới, đưa vào linh lực thêm chút thăm dò. Đầu tiên là vừa kinh, sau đó nhếch miệng cười to. Lão Triệu đi thử một chút, cần phải kiềm chế một chút. Tứ trưởng lão đem giấy hỏa pháo đưa cho đại trưởng lão, sau đó lộ ra một bộ dáng nhìn có chút hả hê. Triệu Khang Minh tiếp nhận giấy hỏa pháo về sau, cũng là trước rót vào linh lực thăm dò, không nghĩ tới này thử một lần chọc tới họa. Giấy hỏa pháo hướng về phía nội môn muốn điệu tàng kinh các một pháo vang ra. Bánh ngọt, đại trưởng lão Triệu Khang Minh phát sinh làm ra phản ứng, phất tay háo tử muốn thi triển pháp quyết. Một đạo bóng người vàng nóng nhanh hơn hắn. Lóe lên liền chắn tử hỏa tiểu hòa phía trước. Bàn tay lớn màu vàng nóng một tấm tiếp nhận tử hoa, sau đó đông nhiên một nắm quyền. Giống là có người tại bịt kín trong không gian thả một pháo, tiếng nổ mạnh quả thực là bị buồn bực ở. Này đạo bóng người vàng nóng, chính là thiên nguyên kiếm trong phái so trưởng môn Trúc Ngạo Thiên còn muốn thần bí kim giáp hộ vệ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 123, kim giáp hộ vệ. Kim sắc quang mang lấp lóe. Áo giáp lưu tuyến thu kịch mà tinh tế, miếng lót vai bên trên gai ngược như dao đứng vững, hiện lộ rõ ràng cái kia không thể xâm phạm uy nghiêm. Bộ ngực trên khải giáp có một tầng chân bóng lân phiến, hiện ra điểm điểm hàn quang. Kim giáp hộ vệ cầm trong tay cao cỡ một người ám kim sắc phương thiên hỏa kích, cả người tràn ngập nồng nặc sát ý, phảng phất là tử thần hàng lâm nhân gian. Đại trưởng lão tại muốn mở miệng giải thích thời điểm, kim quang lóe lên phương thiên hỏa kích đã giết tới trước mắt của hắn. Thật nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thiên ngơ ngác đứng ở bên cạnh, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là tứ trưởng lão Trung Quỳ trên mình đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt lệ khí, tinh hồng sắc quang quyển cùng kim sắc quang mang trong nháy mắt đan vào với nhau. kim giáp hộ vệ đằng đằng sát khí, nhưng hắn phát ra kim quang xem ra thần thánh vô cùng. Tứ trưởng lão là xuất thủ cứu người, nhưng hắn một thân lệ khí càng giống là lấy mạng Vô Thường.
Không.
Hẳn là so Vô Thường càng hung ác địa phủ phán quan. Trên trời làm sao có hai cái mặt trăng, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Nguyên Thiên mặt hướng bầu trời, hoàn toàn là mặt trăng treo chỗ treo. Chỉ là chẳng biết tại sao giờ phút này trên trời mặt trăng số lượng biến thành hai cái, mà lại bên trong một cái ngay tại đến rơi xuống. Giờ khắc này phảng phất toàn thế giới đều ngừng lại chuyển động, hết thảy tất cả đều biến thành động tác chậm, chỉ có cái viên kia rơi xuống mặt trăng nhanh vô cùng, lập tức nện vào kim giáp hộ vệ trên đầu. Tối kim sắc phương thiên họa kích đông nhiên giữ vững, sau đó kim quang lóe lên, kim giáp hộ vệ đã độn trở về trong tàng kinh các. Hết thảy phát sinh nhanh như vậy, cho người ta một có loại cảm giác không thật. Đường đường một môn phái đại trưởng lão vậy mà lại bị bên trong cửa hộ vệ tập kích, mà lại bị tập kích lúc vậy mà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa như là bị sát khí khóa được thần thức, cả người đã không cách nào di động mảy may. Kim giáp hộ vệ bỏ chạy, cái viên kia nện xuống mặt trăng lại bay đến tay của một người bên trong. Một bộ áo trắng không gió mà bay, mày kiếm mắt sáng lánh nạo vô cùng. Tới không phải người bên ngoài, chính là Thiên Nguyên kiếm phái hiện nhầm trưởng môn nhân Trúc Nạo Thiên. Trưởng môn cứu. Đại trưởng lão Triệu Khang Minh không mình hành lễ, cảm tạ Trúc Nạo Thiên kịp thời đánh ra trưởng môn lệnh cứu được hắn một mạng. Kia kim giáp hộ vệ cho dù là trưởng môn nhân cùng thái thượng trưởng lão cũng không dám tùy tiện trêu chọc, ngoại trừ bát bảo cơ quan trong tháp vị thần bí nhân kia, không có người biết kim giáp hộ vệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Duy nhất có thể chỉ huy động kim giáp hộ vệ, cũng chỉ có Thiên Nguyên kiếm phái trưởng môn thủ lệnh. Thiên Nguyên kiếm trong phái một ít thái thượng trưởng lão, ỷ vào tu vi người có tuổi kỳ lại lớn, có rất nhiều người không phục hiện nhâm trưởng môn. Cho rằng hắn còn quá trẻ, làm người lại lạnh lùng tiêu ngạo như vậy, không thích hợp đảm đương chức trưởng môn. Thế nhưng là nhiếp cùng kim giáp hộ vệ thực lực, vẫn luôn không người nào dám lỗ mãng. Thật mạnh. Thằng đến trưởng môn Trúc Ngạo Thiên đứng ở bên người, Nguyên Thiên mới phát hiện mình có thể động. Cái kia kim giáp hộ vệ đơn giản quá mạnh mẽ, mạnh vượt ra khỏi Nguyên Thiên nhận biết trình độ. Hắn không thể không hỏi lần nữa chính mình, Thiên Nguyên kiếm phái thật là tiểu phái sao? Có mạnh mẽ như vậy kim giáp hộ vệ thủ hộ bản môn, đến cùng có ai dám tới phạm? Khủ. Trưởng môn hay là trước nhìn xem cái này đi. Tứ trưởng lão biết này tai họa là từ hắn đưa tới, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đem đại trưởng lão trong tay giấy hỏa pháo đoạt lại giao cho Trúc Nạo Thiên. Này giấy hỏa pháo bên trong tử hỏa phù là dùng một thuộc tính quan chú, cùng đại trưởng lão hỏa thuộc tính thành lịch tương sinh chi thế. Triệu Khang Minh vừa rồi rót vào linh lực thăm dò, không cẩn thận kích phát giấy hỏa pháo bên trong tử hỏa phù văn, lúc này mới dẫn xuất trong tàng kinh các kim giáp hộ vệ. Bất quá cũng may mà tứ trưởng lão dùng lệ khí ngăn cản một cái kim giáp hộ vệ phương thiên hỏa kích. Không phải không đợi trưởng môn thủ lệnh phát đến, kích phong đã bổ tới đại trưởng lão trên ót. 4. Ngươi kia tà môn công phu lại tăng trưởng tiến á vừa rồi chính là thứ này dẫn xuất kim chiến sao. Trúc Ngạo Thiên nhìn một chút trong tay giấy hỏa pháo, nguyên lai kim giáp hộ vệ chính là có danh tự. Kim chiến cái tên này xác thực rất thích hợp hắn, hắn khôi ngô thân hình, bài sơn đảo hải lực lượng cùng làm cho người hít thở không thông sát khí, tựa như một cái kim sắc chiến thần. Lão tứ. Trưởng môn xưng hô tứ trưởng lão là lão tứ. Xem ra hai người bọn họ quan hệ không tệ. A Nguyên Thiên tiểu đầu cấp tốc chuyển động, lo lắng lấy ba người này quan hệ trong đó. Kim giáp hộ vệ thẳng hướng đại trưởng lão, hắn bị dọa đến không nhúc nhích. Tứ trưởng lão trung quỳ xuất thủ, lại có thể cùng kim chiến chống lại một hai. Chẳng lẽ nói bốn thực lực của trưởng lão cao hơn tại đại trưởng lão, quả thật có khả năng này. Bất quá vừa rồi kim giáp hộ vệ chỉ đem mục tiêu chỉ hướng đại trưởng lão, cũng không có hướng tứ trưởng lão ý xuất thủ, này cũng có thể là hắn có thể chống lại một hai một trong những nguyên nhân. Cửa chỗ tội, đây là đệ tử chế luyện một điểm đồ chơi nhỏ. Nguyên Thiên mau đem nói tiếp nhận đi, xét đến cùng là của hắn giấy hỏa pháo đánh phía tàng kinh các. Nếu như không phải là bởi vì hắn dâng ra giấy hỏa pháo, cũng sẽ không có kim giáp hộ vệ tập kích đại trưởng lão sự tình phát sinh. Ngữ khí đợi đến trưởng môn truy vấn, còn không bằng chính mình trước thừa nhận. Thứ này còn có bao nhiêu? Trúc Nạo Thiên hiển nhiên đối giấy hỏa pháo cảm thấy rất hứng thú, nếu là tử hỏa tiểu hoa uy lực không tốt, kim giáp hộ vệ căn bản liền sẽ không xuất thủ. Vậy mà hắn xuất thủ, vừa rồi kia nhìn như lơ đãng một pháo, uy lực cũng đủ uy hiếp được tàng kinh các an toàn. Dấu kim các bên trong lấy đều là Thiên Nguyên kiếm phái công pháp bí tịch, còn có rất nhiều luyện đan, gieo trồng phương diện sách. Nếu như bị tử hỏa cho hết ít, 100 cái nguyên thiên cũng không đủ thường. Trường môn, trước mắt chỉ có này một cái, bất quá đệ tử có thể tiếp tục chế tạo. Chỉ là, nguyên thiên cân nhắc đến này giấy hỏa pháo không thể bên trong môn chế tạo, mà lại cũng không thể không công chế tạo à. Còn nghĩ thêm bán mấy cái linh thạch kia. Khó khăn gì cứ việc nói, bản trưởng môn đều sẽ giúp ngươi giải quyết, môn phái luận võ cũng có thể không cần tham gia, trực tiếp để ngươi tiến 10 hàng đầu. Trúc Ngạo Thiên tiếp tục chơi lấy trong tay giấy hỏa pháo, lúc nói chuyện căn bản cũng không nhìn về phía Nguyên Thiên. Giấy hỏa pháo nhất định phải tại đặc thù trong hoàn cảnh chế tạo, không cách nào bên trong môn hoàn thành. Mà lại chế tác chi phí tương đối cao, đệ tử trong tay linh thạch không nhiều lắm. Nghĩ đến vấn đề linh thạch, Cốt Ngai Nguyên là gan một hạ lớn lên, đáp lời âm lượng không khỏi đề cao mấy phần. Bất kể là trưởng môn vẫn là kim giáp hộ vệ, đều ngăn không được cái kia khỏa hướng tới linh thạch trái tim. Đấy trước đó giao lên 100 giấy dán tường hỏa pháo, cần bao nhiêu linh thạch đi vương quản sự nơi đó lĩnh. Trúc Ngạo Thiên cũng không hỏi Nguyên Thiên một ngày có thể chế tác mấy môn, trực tiếp liền ra lệnh. Nhìn điệu bộ này, Nguyên Thiên nếu là cuối năm kết thúc không thành nhiệm vụ. Đừng nói là cử đi 10 hàng đầu, chỉ sợ ngay cả tư cách dự thi đều phải cho hủy bỏ. Tử lĩnh mệnh. Nguyên Thiên nghe xong lời này, trong nội tâm vụng trộm vui, trên mặt lại là một bộ không làm nó khó dáng vẻ. Đến cuối năm còn có hơn một tháng thời gian, đã hắn mỗi ngày chế tạo 6 cửa trở lên tốc độ, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên hắn không thể nói cho trưởng môn chính mình một ngày có thể làm 6 giấy dán tường hỏa pháo, vạn nhất trưởng môn thay đổi miệng để hắn hoàn thành 200 cửa, 300 cửa lượng, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 124, phát tài. Kim giáp hộ vệ giỏi quá a, ngân giáp hộ vệ cũng không tệ. Dưới mắt ngay cả có cái thiết giáp hộ vệ sử dụng, cũng là xinh đẹp rất a. Nguyên Thiên vừa đi vừa suy nghĩ, nếu như chính mình có cái cường lực hộ vệ mọi thời tiết đi theo, đó là một kiện cỡ nào phong cách sự tình a. Trở lại trong phòng nằm trên giường, Nguyên Thiên bưng lấy Tà Ác Tiên Tôn lấy quyển sách kia lặp đi lặp lại nhìn. Chuyên môn nhìn cơ quan nhân kia bộ phận nội dung, không có vật thật tham khảo, nhìn rất nhiều lần vẫn là không nghĩ ra. Nếu có thể mua được cái cơ quan nhân liền tốt, cho dù là đơn giản nhất cũng được. Cũng không biết chợ đen đấu giá hội đến cùng lúc nào bắt đầu, làm sao còn chưa tới thông tri, có muốn hay không ta có thể hỏi Phương Minh. Nguyên Thiên móc ra truyền âm phủ, thử liên hệ Phương Doãn. Thử mấy lần đều không có phản ứng, xem ra hắn cắt đứt cùng ngoại bộ liên hệ, hẳn là muốn đối Bị Ngạn Hoa phân đà hạ thủ. Nhất định phải tìm cơ hội mua cái cơ quan nhân, mở ra hảo hảo nghiên cứu một phen. Nguyên Thiên tin tưởng dựa vào mình mô phỏng năng lực, chỉ cần nghiên cứu minh bạch một cái, như vậy thì có thể có 10 cái, 100 cái bị hắn tạo ra tới. Tựa như linh phù như thế, chỉ cần vẽ thành công một lao bản liền có thể đại lượng in ấn. Hôm nay kích động ngủ không được, bất quá này không làm khó được Nguyên Thiên. Rồng tới đi, ta chịu được. Đi vào trong thức hải, Nguyên Thiên một bộ không sợ trời không sợ đất dạng, thật là có thấy chết không sờn khí khái. Dù sao cũng là muốn bị kiếm ý hành hạ choáng, sợ hãi rụt rè là bị hành hạ, nên trên đỉnh đầu cũng là bị hành hạ, gì không biểu hiện dũng cảm một ít. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục, Nguyên Thiên gắng gượng lấy không để cho mình ngất đi. Thêm kiên trì một cái hô hấp, liền có thể sớm ngày luyện thành 2 phần kiếm ý bất kể là môn phái luận võ, vẫn là đi thí luyện bí cảnh bên trong đều dùng đạt được. Coi như lần này Thiên Nguyên kiếm phái thực sự bị yêu thú phá hủy, về sau lang thang thiên nhai thêm một phần bản lĩnh là hơn một tia sinh tồn tiền vốn. A. Đến A. Nguyên Thiên trước kia bị kiếm ý tập kích, đau kêu rên vài tiếng liền ngất đi. Hiện tại ý chí lực trở nên càng cường hãn hơn, đã có thể gọi hàng. Hắn dạng này là to, có thể phục hồi tinh thần tại kiếm ý tập kích phía dưới thêm rất bên trên một hồi. Tiểu tử. Có chút cốt khí. Cửu Châu Kim Long không thể không đối Cốt Ngai Nguyên lau mắt mà nhìn, tiểu tử thúi này mặc dù thân thể gầy yếu, kiên cường thật đúng là cao minh. Đương nhiên Nguyên Thiên gầy yếu là đối Cửu Châu Kim Long mà nói. Trên thực tế hắn hiện tại mặc dù gầy nhưng là cũng không yếu. Coi như là chuyên môn luyện thể 9 tầng cảnh giới tu sĩ, cường độ thân thể cũng so bất quá bây giờ Cốt Ngai Nguyên. Phanh phanh phanh. Phanh phanh, khi ám hiệu thức tiếng đập cửa vang lên, Nguyên Thiên chi đạo chính mình lại ngủ quên mất rồi. Trước kia bị kiếm ý chạm choáng về sau, tỉnh lại đau đầu hơn một lúc lâu. Lúc này trước kia tỉnh lại, chẳng những không đau đầu, ngược lại hai mắt thả quang thần khai thác sáng láng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình dùng chủ động ý thức đi đối kháng kiếm ý, cho nên sinh ra cái hiệu quả này. Nguyên Thiên một chút suy tư, cảm thấy hẳn là cái này lý. Huynh, gà trống cùng gà mái đều gọi, ngươi còn chưa chịu rời giường A, Hiên Viên Thư lại điều bì. Chỉ nghe được gà mái tại gọi, chỗ nào gà trống A, Nguyên Thiên một bên thay quần áo một bên trở lại. Dám nói ta là gà mái, hôm nay nhất định phải ăn nhiều mấy lồng bánh bao, nhìn ngươi tâm không đau lòng. Hiên Viên Thư nghe được Nguyên Thiên ý tứ trong lời nói, tức giận đến ở ngoài cửa thẳng dậm chân. Quyết định hôm nay nhất định phải hung hăng ăn bánh bao, để Nguyên sư huynh dùng nhiều mấy cái linh thạch. Nguyên Thiên hiện tại thế nhưng là kiếm lời cao phẩm linh thạch nhân vật, mấy lồng bánh bao làm sao lại để hắn đau lòng. Huống chi trưởng môn Trúc Ngạo Thiên đã phát hạ nói tới, để hắn muốn linh thạch cứ việc đi vương quản sự nơi đó cầm. Muội trước đi với ta một chuyến quản sự chỗ. Nguyên Thiên đẩy cửa đi ra, toàn thân áo trắng Tùy Phong có chút phiêu đãng, trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười. Từ khi tập luyện Hiên Viên Khai Thiên Công về sau, Nguyên Thiên xương cốt liền bị định hình, không có khả năng lớn lên giống Tiên Khải như vậy rộng bằng tròn. Bất quá trên người của hắn cơ nhục trở nên sung mãn một ít, mặc dù không có khối lớn mà ưu cục, nhưng một đầu khối cơ thịt dán chặt lấy tại xương cốt bên trên, giống báo săn tràn đầy lực bộc phát. Huynh muốn đi đổi đồ vật à, điểm cống hiến của ngươi cũng không thiếu đi. Hiên Viên Thư nhìn thấy Nguyên Thiên một bộ bạch y đi ra, bộ kia lạnh nhạt mà dáng vẻ tự tin, trong lòng có chút nghi hoặc. Nguyên sư huynh giống như thay đổi à, không phải lúc trước cái kia bốn tại trong chuồng heo ngủ người gầy. Này như có như không xâm nhân ý, hẳn là kiếm khí đi. Kiếm khí, kiếm ý, hai thứ đồ này là Hiên Viên Thư cho tới nay đuổi theo đồ vật. Đáng tiếc nàng không có linh căn tư chất, ở giữa ngay cả kiếm quyết đều còn không có tập luyện. Kiếm khí, kiếm ý thì càng không thể nào nói tới. Đổi đồ vật. Dĩ nhiên không phải. Nguyên Thiên không có trả lời Hiên Viên sư muội, mà là bước nhanh chân đằng trước dẫn đường. Quản sự sớm a, ta đến chi 50 cái cao phẩm linh thạch. Nguyên Thiên chuyện đó nói ra miệng, Vương quản sự cũng không có bất kỳ cái gì giật mình, bởi vì trưởng môn đã chào hỏi. Ngược lại là đem Hiên Viên Thư giật nảy mình, 50 cái cao phẩm linh thạch. Một cao phẩm linh thạch thế nhưng là có thể đổi 10.000 cái đê phẩm linh thạch, này vừa muốn một chút chính là 50 cái, nói một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Huynh ngươi không phải điên rồi đi, thừa dịp Vương quản sự không có nổi giận ta đi nhanh đi. Hiên Viên Thư thật có chút mà không hiểu rõ Nguyên Thiên, hôm nay mặc mang chỉnh tề như vậy, không phải là vì đến muốn linh thạch á. Vương quản sự mặc dù là tương đối hòa ái, nhưng cũng không thể cho ngoại môn đệ tử 50 cái cao phẩm linh thạch á, coi như là nội môn đệ tử một lần cũng chi không ra mấy khối cao phẩm linh thạch. Tốt, trên đường đừng để càn khôn đạo tặc đầu. Vương quản sự không nói hai lời, trực tiếp ném cho Nguyên Thiên một cái túi nhỏ, bên trong đựng tràn đầy đúng lúc là 50 cái cao phẩm linh thạch. Thật nhỏ mọn, cũng không cho dùng cái túi càn khôn chứa. Nguyên Thiên được 50 cái cao phẩm linh thạch mới chỉ nghiện, còn nghĩ thêm kiếm lời môn phái một cái túi càn khôn. Vương quản sự cho cái túi là thông thường túi gia thú, Nguyên Thiên nhận lấy trực tiếp ném vào mình túi càn khôn. 100 giấy dán tường hỏa pháo, Nguyên Thiên đương nhiên sẽ không chỉ cần 50 cái cao phẩm linh thạch. Hắn cũng sợ duy nhất một lần mang linh thạch quá nhiều, vạn vừa mất liền phiền toái. Trước 50 cái cao phẩm linh thạch dùng đến, chờ đằng sau lại dùng lại muốn. Cũng không biết kia chợ đen đấu giá hội lúc nào mở, một hồi đi thị trường lại liên lạc một chút Phương Doãn. Sư huynh xin ngươi Túy Nguyệt lâu đi ăn cơm. Nguyên Thiên vỗ một cái ngay tại ngây người Hiên Viên Thư, nên ngang đi ở phía trước, nhà giàu mới nổi khí chất biểu lộ không bỏ sót. Ta muốn đem cửa hàng bánh bao ăn sạch. Hiên Viên Thư vẫn là suy nghĩ ăn bánh bao chuyện, cũng không nghĩ một chút Túy Nguyệt lâu tùy tiện một món ăn liền quý qua 10 lồng bánh bao. Có cái thích ăn bánh bao sư muội, thật đúng là bất lo lại tiết kiệm tiền. Nguyên Thiên lắc đầu, đối với Hiên Viên Thư thích ăn bánh bao lại không thích ăn túy của chuyện này, cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn nơi nào sẽ biết, Hiên Viên Thư sở dĩ yêu cầu ăn bánh bao, là bởi vì muốn hiếu thuận ở tại nhà dân bên trong gia gia Hiên Viên Thiên. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 125, ngũ hành lá bùa pháo. Chiếc thuyền con nhẹ nhàng, phiêu đãng ở trên trời. Nguyên Thiên đứng giữa không trung, tay cầm linh kiếm. Huynh ngươi cầm cái gì kiếm, làm sao âm trầm? Nguyên Thiên vốn là nghĩ tìm một chút kiếm đạo đại tu sĩ cảm giác, lại bị Hiên Viên Thư dội cho một chậu nước lạnh. Thanh này màu đỏ tươi nhọn kiếm sắc thực quá cổ quái, thấy thế nào cũng không phải một cái chính đạo kiếm tu sử dụng kiếm. Tinh hồng thân kiếm mang theo một cỗ nồng nặc mùi máu tươi, sâu kín nổi lên lệ khí, tựa như tùy thời đều tại chuẩn bị lấy uống máu. Vẫn là tranh thủ thời gian nhận lấy đi, không nên bị xem như yêu nghiệt bị thu thập. Tại cửa hàng bánh bao mua 4 lồng bánh bao. Đóng gói sắp xếp gọn. Cùng Hiên Viên Thư cáo biệt về sau, Nguyên Thiên không có trực tiếp đi thần bí động phủ, mà là lấy ra truyền âm phủ liên hệ Phương Doãn. Huynh, sự tình làm được thế nào? Huynh đệ đi theo ta. Nguyên Thiên vừa quay đầu, phát hiện Phương Doãn đã bay đến phụ cận. Hai người đáp lấy phi kiếm, một đường đi tới đảo nguyên bên ngoài tường cao phía trước. Huynh đệ lấy được, có đấu giá hội thời điểm có người sớm thông chi. Phương Doãn xuất ra chợ đen đấu giá hội thẻ khách quý giao cho Nguyên Thiên. Nhìn bộ dạng này là không có ý định cùng hắn cùng đi. Huynh đây là muốn đi sao? Nguyên Thiên tử Phương Doãn vội vàng trong thần sắc, đã đọc lên đến cách ý tứ gì khác. Dâu phải đi, bị Ngạn Hoa tổ chức xa so với trong tưởng tượng đáng sợ, ta không đi nữa sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Bọn họ đâu cũng đã biết giấy hỏa pháo tồn tại, là vì huynh liên lụy ngươi. Phương Doãn tối hôm qua dẫn người nhất cử phá hủy bị Ngạn Hoa phân đà, giấy hỏa pháo thủ xây kỳ công, trong phân đà thành viên giết không còn một ngống. Mặc dù không có thể hỏi ra cứu chữa Tử Lan biện pháp, cũng coi là vì nàng ra một cái ác khí. Làm sao tưởng tượng nổi, Bỉ Ngạn Hoa trong tổ chức có đặc thù trang bị gọi là Về Quang Châu. Bọn họ tập kích phân đà hành vi, tất cả đều bị Về Quang Châu ghi chép chuyển đưa đến Bỉ Ngạn Hoa tổng bộ. Giấy hỏa pháo bại lộ. Nguyên Thiên đã sớm cân nhắc qua sẽ có loại kết quả này, nhưng giờ phút này từ Phương Doãn trong miệng nghe được, vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Bỉ Ngạn Hoa tổ chức hung tàn, từ bọn họ chỗ chào hàng nô lệ trên mình liền có thể thấy được lốm đốm. Bán cho thế đông những cái kia hàng còn dễ nói, Đồng Lai Tiên Minh tổ chức bản thân liền là cái thần bí tổ chức, Bỉ Ngạn Hoa bình thường sẽ không tìm tới cửa. Coi như tìm tới cửa, đã Đồng Lai Tiên Minh thực lực cũng sẽ không sợ ai. Huống chi thế đông, ngoạ mỹ ngôn bọn họ căn bản liền sẽ không bán Nguyên Thiên. Thế nhưng là bán cho môn phái giấy hỏa pháo liền phải nghiêm túc suy tính một chút. Hôm qua tại nội môn bên trong khảo thí ngoại trừ ba vị trưởng bối cùng kim giáp hộ vệ, không biết có hay không người khác nhìn thấy. Nếu như ngoại nhân biết giấy hỏa pháo cùng Nguyên Thiên có quan hệ, như vậy có thể hay không tiết lộ cho Bị Ngạn Hoa tổ chức. Yêu thú đột kích thời điểm, giấy hỏa pháo tất nhiên sẽ đại lượng lợi dụng. Loại này giết hết Bị Ngạn Hoa phân đà hung khí, đến lúc đó tất nhiên muốn bại lộ. Bị Ngạn Hoa tổ chức nhất định sẽ truy tra, rốt cuộc là ai chế tạo cùng tiêu thụ giấy hỏa pháo. Trường môn, đại trưởng lão, tứ trưởng lão ba người đều là trong môn trường bối, cũng đều thân kiêm chức vị quan trọng, hẳn là sẽ không bán Nguyên Thiên. Kim giáp hộ vệ bên trong môn tồn tại thời gian, so với cái kia lão cổ đồng thái thượng trưởng lão thời gian đều dài hơn, Nguyên Thiên cũng không cần hắn lại bán đứng chính mình. Giấy hỏa pháo không thể không bán cho chính mình sở tại môn phái, nhưng chuyện này phải thật tốt bày ra một phen. Muốn không bị Bị Ngạn Hoa tổ chức để mắt tới, biện pháp tốt nhất chính là nghe nhìn lẫn lộn. Tất nhiên giấy hỏa pháo sự tình đã bại lộ, không nếu như để cho nó đại lượng hướng chạy thị trường. Các môn phái thế lực đều tại sử dụng loại vật này, Bị Ngạn Hoa truy tra ra độ khó liền sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như chỉ có Thiên Nguyên kiếm phái tại đại lượng sử dụng, kia rất dễ dàng liền sẽ nghĩ tới Nguyên Thiên trên mình. Ừm. Cứ làm như thế, Nguyên Thiên nhãn hạt châu nhất chuyển nảy ra ý hay. Muốn bí mật hướng chạy thị trường, trước mắt có hai loại phương thức có thể dùng. Một loại là thông qua thế đông, lợi dụng Đồng Lai Tiên Minh con đường, để giấy hỏa pháo loại sản phẩm này xuất hiện ở Đông Châu Đại Lục các cái địa phương. Một loại phương thức khác là thông qua chợ đen đấu giá hội, để các nơi môn phái nhân sĩ cùng đông đảo tán tu cũng mua được giấy hỏa pháo. Hai loại phương pháp bên trong, thông qua thế đi về đông trào hàng là an toàn nhất phương thức. Tử hỏa phù là thế đông dạy, tà ác tiên tôn sách cũng là thế đông cho, hắn sẽ không bán đứng Nguyên Thiên. Mà lại Đồng Lai Tiên Minh thế lực rộng cứ điểm nhiều, thành viên phân bố tại các đại môn phái cùng thế gia, có thể tốt lắm phân tán Bị Ngạn Hoa tổ chức lực chú ý. Chợ đen đấu giá hội cũng coi là mức độ bảo mật cao một loại phương thức, có thể không cách nào cam đoan phòng đấu giá nhân viên công tác bên trong không có Bị Ngạn Hoa nằm vùng nhân thủ. Mặt khác đối với chợ đen phòng đấu giá tín dự vấn đề, Nguyên Thiên còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Nguyên Thiên giá đáp lấy mới toa thuyền, một bên hướng sơn động phương hướng bay một bên suy nghĩ. Cuối cùng quyết định, hay là trước tìm thế đông bang bận bịu ra chút hàng. Còn hướng ra phía ngoài bán ra giá cả, có thể từ Đồng Lai Tiên Minh người quyết định. Đến rồi sơn động về sau, vẫn là trước dùng tiểu hỏa cầu hoanh mở chắn cửa động tảng đá lớn. Lần này Nguyên Thiên vô dụng hỏa cầu thuật thăm dò trong động phải chăng có yêu thú, mà là trực tiếp ném vào một tấm tam liên liệt diễm phủ. Uy lực của hỏa cầu quá nhỏ, doa không ngã lợi hại yêu thú. Lần trước Thạch Sơn Tiêu bất động thanh sắc tập kích, để Nguyên Thiên lớn cái tâm nhãn. Đợi một cái nhìn không có dị dạng, Cốt Nhai Nguyên lúc này mới yên tâm to gan tiến vào sơn động. Mỗi lần dùng đại chiếu Minh Châu mở ra thần bí phòng nhỏ thời điểm, Nguyên Thiên đều sẽ cảm giác rất thần kỳ. Dùng hạt châu này đụng một cái, vách đá liền sẽ trở nên trong suốt. Mà này trong suốt vách đá, lại có thể thông hướng một cái không gian khác. Một cái trước mắt không gian không hề quan hệ, rồi lại lẫn nhau liên thông không gian. Vì để sớm chút hoàn thành sư môn lời nhắn nhủ 100 cái giấy hỏa pháo nhân vật, Nguyên Thiên là không ngừng không nghỉ chế tạo gấp gáp, đến trạng vạng tối lúc rời đi, vậy mà làm ra thất môn giấy hỏa pháo. Này thất môn giấy hỏa pháo lên trước giao 3 môn, còn lại 4 môn đi tìm thế đông bán một chút nhìn. Hướng thị trường giao dịch bay trên đường, Nguyên Thiên một mực tại cân nhắc một vấn đề, giấy hỏa pháo là hỏa thuộc tính công kích, thông qua giấy hỏa pháo đặc hữu kết cấu cùng linh văn kết nối, đem phủ văn uy lực tăng cường. Tất nhiên hỏa thuộc tính công kích phủ văn có thể được tăng cường, như vậy thủy thuộc tính có phải hay không cũng có thể đi. Nếu là thủy thuộc tính phủ văn có thể thực hiện, như vậy mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, kim thuộc tính phủ văn hẳn là cũng có thể thực hiện. Dạng này mà nói liền có thể sản xuất một loạt lá bùa pháo. Hỏa thuộc tính lực sát thương lại là lớn, nhưng ngăn cản yêu thú tập kích cũng không thể chỉ dựa vào hắn. Nguyên Thiên thế nhưng là thậm chí phối hợp tầm quan trọng, nói thí dụ như băng xương phủ, có thể đem thông thường yêu thú đông cứng thậm chí chết quóng. Cho dù có chút cường tráng yêu thú không thể hoàn toàn đông cứng, cũng có thể giảm mạnh bọn chúng tốc độ di chuyển. dạng này liền có thể cho Thiên Nguyên kiếm phái đám người mang đến cơ hội thở dốc, thắng được quý báo lúc tác chiến ở giữa. Quấn quanh phù đồng dạng có trì hoãn tác dụng, mà lại có thể nhằm vào tương đối cường đại yêu thú tiến hành trọng điểm quấn quanh. Trước dùng sức mạnh lực dây leo đem yêu thú trói lại, sau đó giấy hỏa pháo tập trung hỏa lực quanh kích, tất nhiên có thể làm ít công to. Thổ thuộc tính lá bùa pháo tác dụng cũng không nhỏ, có thể chế tạo ra sườn đất đống đất hoặc phù hợp mặt đất vết nước. Chậm lại cùng phân tán yêu thú binh lực, từ đó hữu hiệu khống chế tiết tấu chiến đấu. Về phần kim thuộc tính lá bùa pháo, có thể dùng cho trọng điểm một cái ám sát. Kim thuộc tính linh phù tại diện tích công kích phương diện mặc dù không bằng hỏa thuộc tính linh phù, nhưng là tại lực xuyên thấu phương diện là rất mạnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính tương sinh tương khắc, nếu là có thể sản xuất ngũ hành lá bùa pháo hệ liệt, vậy chẳng phải là muốn kiếm lời lật ra. Nguyên Thiên gấp rút đi đường, muốn đi tìm Thế Đông tìm một chút một cái này tưởng tượng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 126, chiều sâu hợp tác. Hạ mới toa thuyền, vẫn là thẳng đến lầu 2 bao xương. Loại này ăn cơm một chút, Mễ Lao bản chuyên dụng trong bao xương cho tới bây giờ không dành qua. Coi như những người khác không tại, Ngoại Mỹ Ngôn cũng khẳng định tại. Mau vào đi, tại có chuyện tìm ngươi. Nguyên Thiên vừa đi đến cửa bên ngoài, Đông Quách Lang liền mở ra cửa, bắt chuyện hắn đi vào nhanh một chút. Nguyên lão đệ, ngươi có phải hay không đem giấy hỏa pháo bán cho người khác, lần này thế nhưng là gây đại họa. Thế Đông đối giấy hỏa pháo đặc điểm là hiểu rõ nhất, tối hôm qua xảy ra tập kích bị Ngạn Hoa phân đà thời gian. Làm Đồng Lai Tiên Minh thành viên chủ yếu, tại ngồi mấy vị đều đã được đến tin tức. Chẳng những biết bị Ngạn Hoa phân đà bị hủy, còn biết có một loại vũ khí lần này tập kích sự kiện bên trong phát huy chủ yếu tác dụng. Căn cứ tình báo thuật, Thế Đông ra kết luận, lần này tập kích sự kiện bên trong sử dụng vũ khí hẳn là Nguyên Thiên phát minh giấy hỏa pháo. Bán cho bằng hưu mấy môn giấy hỏa pháo, ta cũng không nghĩ tới sẽ náo lớn như vậy, tại muốn tìm người thương lượng một chút nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nguyên Thiên lần này vốn chính là muốn tìm Thế Đông thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua Đồng Lai Tiên Minh thế lực, thêm chào hàng một ít giấy hỏa pháo ra ngoài, đưa đến nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thế Đông thái độ, phảng phất có chút sợ hãi chọc không phải là. Này nên làm cái gì, chuyện này nếu như Thế Đông không giúp đỡ, chính mình cũng chỉ có thể đi chợ đen phòng đấu giá con đường kia. Thế nhưng là chợ đen phòng đấu giá cũng không phải thiện lương nơi, không có Phương Doãn cho dẫn đường, Nguyên Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Cùng lắm thì hãy cùng trưởng môn đem việc này làm rõ, hắn vì nhiều như vậy giấy hỏa pháo hẳn là sẽ ra mặt đảm bảo A bị Ngạn Hoa tổ chức lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không có vô số đếm không hết yêu thú tới hung mãnh. Nguyên Thiên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem ngũ hành lá bùa pháo đều làm ra tới. Đầy đủ thể hiện ra giá trị của mình. Môn phái tự nhiên là sẽ nguyện ý ra mặt bảo đảm hắn chu toàn. Bị Ngạn Hoa tính là thứ gì, tiểu đệ đệ không cần chú ý sau này giấy hỏa pháo tỉ tỉ toàn bộ tịch thu, nhìn kêu bị Ngạn Hoa có dám tới hay không cùng ta đấu. Ngoại Mỹ Nôn đông nhiên vô bàn một cái đứng dậy, hào nôn muốn thu sạch mua Nguyên Thiên làm giấy hỏa pháo, căn bản không đem bị Ngạn Hoa tổ chức để vào mắt. Lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, giấy hỏa pháo có thể thông qua tổ chức con đường phân tán ra ngoài. Bị Ngạn Hoa không mỏ ra phương pháp, cũng liền không tìm được cùng chúng ta tử đấu lý do. Đông Quách Tiên Sinh vuốt vuốt cái cằm râu dê, tinh táo phân tích nói. Dạng này tốt nhất, lúc này chỉ sợ còn phải thân xin thượng cấp phê chuẩn mới được. Thế Đông thực vì Nguyên Thiên an ủi lo lắng, nhưng hắn không dám thiện tự làm chủ, đi thông qua Đồng Lai Tiên Minh tổ chức con đường tiêu thụ bên ngoài giấy hỏa pháo. Vạn nhất chọc giận bị Ngạn Hoa tổ chức cùng cùng chết, song phương tất nhiên đều sẽ bị tổn thương. Thế đại ca trước đừng có gấp, ta có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Nguyên Thiên xuất ra Tà Ác Tiên Tôn lấy quyển sách kia, lại lấy ra giấy bút. Kết hợp lấy trên sách tri thức, một bên vẽ vừa nói. Đem ngũ hành lá bùa pháo thiết kế lý niệm, cùng khả năng đủ phát huy tác dụng từng cái giảng cho đi ra. Kim cùng gỗ phối hợp, nước cùng lửa giao hòa, đủ loại gây nên địch quân pháp phương thức phối hợp, đem trong phòng đám người nghe được như si như say. Tốt, tốt, tốt. Thế Đông sử xuất ngón tay cái, nói liên tục ba chữ tốt. Lao nương đã sớm nói, tiểu đệ đệ là một nhân tài. Bị Ngạn Hoa dám động hắn mảy may, nhìn ta không bóp chết bọn họ. Mỹ Ngôn sư tỷ nghe Nguyên Thiên đủ loại tưởng tượng, hưng phấn đem một cái chân vượt đến trên ghế, vỗ bàn lớn tiếng phát biểu ngôn luận. Mọi người quá khen, ta còn muốn thỉnh giáo một chút Thế đại sư, có quan hệ mấy loại khác phù văn tăng cường phương pháp. Nguyên Thiên mục trước chỉ biết chế tạo trung cấp phù văn, này mấy loại phù văn bên trong chỉ có liệt diễm phù được tăng cường thành tử hỏa phù. Trong đó bốn loại thuộc tính phù văn, vẫn chỉ là thông thường trung phẩm phù văn. Cho dù là gấp đôi giá cả trung phẩm linh phù, uy lực cũng bất quá là tiêu chuẩn bản trung phẩm linh phù gấp 2, so với cao phẩm linh phù uy lực đến, còn kém có chút xa. Cái này Nguyên huynh đệ yên tâm, kim, gỗ, nước, thổ trung phẩm linh phù tăng cường liền giao cho ta. Ngươi về sau đừng có lại gọi thế đại sư, ta chỉ là một chế phù công tượng mà thôi. Đại sư bực này xưng hảo, thật sự là không dám nhận. Mập mạp chết bẩm. Ngươi là cái gì cẩu thí đại sư, làm chút lao cổ đồng đồ vật so ta vẽ ra phù cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngoại Mỹ ngôn không lưu tình chút nào đả kích Thế Đông, nửa chút đều không nể mặt hắn. Nguyên Thiên trong lòng rất rõ, Thế Đông chế phù kiến thức cơ bản là phi thường xác thật, chế phù kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, tại những phương diện này chính mình trước mắt so ra kém hắn. Hôm nay chi sở dĩ nói ra ngũ hành lá bùa pháo ý nghĩ, ngoại trừ muốn cùng Thế Đông giao lưu bên ngoài, Nguyên Thiên cũng là có hết hy vọng. Trước khi hắn tới đã từng lo lắng qua, vạn nhất Đồng Lai Tiên Minh không nguyện ý bảo đảm hắn chu toàn nên làm cái gì. Có một câu gọi là, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nguyên Thiên đương nhiên là đem Thế Đông, Ngoại Mỹ ngôn đám người làm bằng hữu. Cũng không thể chuyện gì đều ỷ lại bằng hữu, bọn họ cũng có chính mình hiệu lực tổ chức, mỗi cái tổ chức đều có chính mình kỷ luật. Ngũ hành lá bùa pháo ý nghĩ áp dụng, tất nhiên sẽ vì chính mình tăng thêm mấy phần thẻ đánh bạc. Nếu như nói ngũ hành lá bùa pháo để bàn Thế Đông người giật mình không nhỏ, như vậy tiếp xuống chuyện này liền để hắn không đất dung thân. Cải biến linh văn kết nối phương thức, đem lớp nhập phù văn lỗ hổng chỗ tăng lớn, sau đó đem mắt xích phù văn khảm vào đi vào. Loại sửa đổi này chẳng những tăng cường giấy hỏa pháo uy lực cùng công kích khoảng cách, mà lại tăng lên nhưng công kích số lần. Nếu là một môn giấy hỏa pháo bên trên vốn là vẽ có 8 cái tử hỏa phù văn, như vậy có thể tại không rót vào linh lực tình huống dưới liên tục công kích 8 lần. Nếu là cải biến linh văn kết nối phương thức, liền có thể tại lớn lên lỗ hổng chỗ thêm tăng thêm phù văn. Phù văn thêm về sau, có thể chứa đựng linh lực tự nhiên là thêm, có thể liên tục nã pháo số lần cũng liền theo gia tăng. Linh văn ở giữa lỗ hổng tăng lớn phương pháp là tới từ Tà Ác Tiên Tôn chỗ lấy trên sách, trong sách bản ý là vì khảm vào càng lớn nhị giai, tam giai phù văn. Khảm vào nhiều cái linh phù loại chuyện này, chính là Tà Ác Tiên Tôn vị kia quỷ mới cũng không dám nếm thử. Một cái lỗ hổng bên trong mỗi thêm để vào một cái phù văn, khó khăn kia gia tăng không phải đơn giản gấp đôi, mà là sẽ mấy lần mấy chục lần gia tăng. Nguyên Thiên ý nghĩ là khảm vào 4 ngay cả linh phù, dạng này vừa vặn nhồi vào phóng đại sau linh văn lỗ hổng. 4 cái phù văn chen tại một cái lỗ hổng bên trong, Thế Đông nghĩ cũng không dám nghĩ. Chế phù kỹ thuật cho dù là lại mạnh hơn hắn mấy lần, cũng không dám đi làm như thế. Đặc biệt là cuối cùng cái thứ tư phù văn thêm thời điểm. Có chút sai lầm liền sẽ đem top 3 cái phù văn cùng một chỗ dẫn bạo. Càng thêm mạo hiểm tình huống là, phía trước mấy cái 4 ngay cả phù văn đều tăng thêm thành công. Tại cái thứ 8 4 ngay cả phù văn thời điểm, nếu là thất bại liền sẽ lập tức dẫn bạo 32 cái tử hỏa phù văn. Loại chuyện như vậy mức độ nguy hiểm, đơn giản lớn đến không dám mức tưởng tượng. Nguyên huynh đệ có nắm chắc không, làm như vậy quá nguy hiểm. Yên tâm đi, cam đoan không có vấn đề, ngày mai sẽ đem hàng cho đưa tới. Cốt nhai nguyên vô bộ ngực. Phi thường tự tin nói đến. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 127, đấu giá hội lệnh bài. Ngày mai đem ngũ hành lá bùa pháo đưa tới đó là không có khả năng, bởi vì những thứ khác 4 loại linh phù ra cường phiên bản còn không có học được. Lợi dụng mắt xích tử hỏa phù cải tạo ra cường phiên bản giấy hỏa pháo, ngày mai ngược lại là có thể bắt đầu chế tạo. Nguyên Thiên liền nghĩ tới câu nói kia. Thời gian là vàng bạc á như là đã đàm lụng cũng liền không dài dòng nữa, trước tiên đem lần này chế tạo giấy hỏa pháo, xuất ra 4 cái bán cho Thế Đông, còn lại 3 cái là muốn mang về sư môn giao nhiệm vụ. Ra Túy Nguyệt Lâu, Nguyên Thiên đi tới cửa hàng bánh bao. Hôm nay qua đến tương đối sớm, Hiên Viên sư muội còn chưa tới. Thừa dịp nàng còn chưa tới, trước dự chi một ít linh thạch cho Đỏ Thẩm. Nguyên Thiên quét một cái giấy tờ, mấy ngày nay bánh bao mua sắm lượng là bình quân mỗi ngày 10 lồng. Nói cách khác trừ mình ra lấy đi 4 lồng bánh bao, còn lại 6 lồng đều là Hiên Viên sư muội cầm, cô gái nhỏ này vẫn rất có thể ăn. Thẩm, linh thạch nhớ rõ cất kỹ, chớ bị càn khôn đạo tặc trộm. Cốt Nhai Nguyên móc ra 3 khối trung phẩm linh thạch cho bà chủ Đỏ Đỏ, thuận tiện cùng với nàng mở cái cho đùa. Lão đệ nói đùa, ta đây nhỏ phá cửa hàng bánh bao, càn khôn đạo tặc cái nào để ý. Bà chủ Đỏ Đỏ một bên thu hồi linh thạch, một bên trả lời đến. Nàng nhìn thấy Nguyên Thiên thanh toán trung phẩm linh thạch, nội tâm hơi vừa kinh. Nhưng trên mặt một chút đều nhìn không ra bộ dáng giật mình. Đối với một cái nho nhỏ cửa hàng bánh bao đến, thu được mấy cái trung phẩm linh thạch coi như là lớn chán khoản hạng. Một lồng bánh bao vẫn chưa tới một đề phẩm linh thạch giá, Nguyên Thiên lập tức dự chi 3 cái trung phẩm linh thạch, chẳng khác gì là mấy trăm lồng bánh bao tiền. Đỏ Thẩm trực tiếp đem trung phẩm linh thạch bỏ vào chính mình thiếp thân trong túi quần, miệng nói đúng không sợ bị trộm, kỳ thật làm chuyện cẩn thận vô cùng. Vừa cùng bà chủ Đỏ Đỏ nói dứt lời, vừa quay đầu liền thấy tại vào cửa Hiên Viên Thư. còn tốt vừa rồi động tác nhanh, lại mài cọ một hồi để liền bị sư muội cho thấy được. Huynh hôm nay tới thật là tốt sớm a. Trời hỗ trợ, liền sớm qua một lúc, sư muội tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta trên đường đã ăn rồi. Nguyên Thiên đều là một đã sớm đem cơm trưa cùng cơm tối cùng một chỗ đóng gói mang đi, tất cả đều là tại phi hành trên đường giải quyết. Đến cửa hàng bánh bao bên này, thuần túy là vì tiếp Hiên Viên Thư trở về. Chúng ta trở về đi, ta cũng trên đường ăn đến. Hiên Viên Thư có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng cũng là trước kia liền đóng gói mang đi, mà lại một vùng chính là 6 lồng bánh bao. Nguyên Thiên mỉm cười, rất nhiều chuyện minh bạch là được rồi, không cần thiết hỏi quá cẩn thận. Bởi vậy hắn cũng không hỏi thêm nữa, mang theo Hiên Viên Thư cùng ra ngoài lên mới toa thuyền liền bay trở về. Về môn phái trên đường, Nguyên Thiên vẫn không quên xuất ra Tà Ác Tiên Tôn lấy quyển sách kia đến mảnh đọc. Tụ linh pháo chi thức, phi hành linh khí chi thức, cơ quan nhân tương quan chi thức các loại, mỗi một hạng đều sâu đậm hấp dẫn lấy hắn. Tích, tích tích, một trận địch minh thanh từ bên hông truyền đến. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là sơn động bên kia có cái gì xâm nhập? Nguyên Thiên lấy xuống báo động trước trận bàn cơ vừa nhìn, không phải bàn cơ văng lên. Lại vừa nhìn bên hông, Phương Doãn cho tấm lệnh bài kia tại lóe lên. Nguyên Thiên lấy xuống lệnh bài, dán tại trên nó, lập tức có một đạo bạch quang chui vào. Ngày sau buổi sáng giờ thịnh, cùng Thiên Nguyên thị trường giao dịch. Đông giao nhà dân năm ngõ hẻm số 9 cửa, cử hành đấu giá hội, đến lúc đó thỉnh cầm lệnh bài từng tiến vào lúc không đợi. Chợ đen phòng đấu giá giữ bí mật công tác làm cũng không tệ lắm, chỉ có đem lệnh bài áp vào trên nót người mới có thể biết được tin tức này, những người khác không nhìn thấy cũng nghe không được. Đông giao nhà dân năm ngõ hẻm số 9 chỗ cửa, lệnh bài đã cấp ra vị trí cụ thể. Nguyên Thiên ghi nhớ trong lòng, 3 ngày sau chuẩn bị mang theo món tiền khổng lồ đi qua hảo hảo mua sắm một phen. Giao dịch lệnh bài ngoại trừ cấp ra lần này phòng đấu giá cụ thể vị bên ngoài, còn liệt cử mấy loại lần này tham gia bán đấu giá thương phẩm tên, trăm năm phấn hồng đào mục vừa vặn liền ở trong đó. Phấn hồng đào mục loại vật này, kỳ thật nguyên trời đã thấy qua. Tại Phương Doãn trong đảo Hoa Nguyên, nhà gỗ nhỏ trước kia phiến rừng đào, trồng chính là phấn hồng cây đào. Chỉ là không biết những cái kia phấn hồng cây đào, có bao nhiêu năm hỏa hậu. Nhìn Phương Doãn còn trẻ như vậy, thụ linh cũng hẳn là sẽ không quá dài đi. Cho dù Phương Doãn nơi đó phấn hồng đào mục là trăm năm, nguyên trời cũng sẽ không đi tìm hắn đòi hỏi. Cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu, Phương Doãn như vậy yêu quý đào nguyên nói, Nguyên Thiên làm sao có ý tứ mở miệng để hắn tổn thương trước nhà cây đào. Nhà gỗ trước đào hoa đua nở, đầy mắt màu hồng nhạt, tựa như cả viện bên trong đều thoa khắp son phấn. Lại phối hợp màu tím bồ đào, bạch sắc cái bản cùng bàn đu dây. Chốn đào nguyên sắc thực rất đẹp, có cơ hội mà nói Nguyên Thiên nghĩ lại đến đó Phương Doãn uống rượu tâm tình. Đáng tiếc Phương Huynh đã đi xa nhà tránh né bị Ngạn Hoa tổ chức đi, chẳng biết lúc nào mới có thể lại về Thiên Nguyên thị trường giao dịch bên này. Dạng này cũng tốt, cho dù là không đi ra tránh né bị Ngạn Hoa tổ chức. Chờ ngàn vạn yêu thú giết tới, nơi này không phải nơi ở lâu. Phương Doãn bản thân liền là một cái người tự do, không chịu đến tổ chức thế lực cướp thúc, không cần tại phía trước đối kháng yêu thú. Quản sự tốt, tứ trưởng lão bên trong môn sao. Đi vào sân môn, nhìn cho tới hôm nay phụ trách đăng ký vẫn là Vương Giang Hoa. Nguyên Thiên mượn cơ hội hướng hắn nghe ngóng tứ trưởng lao chỗ. Chấp pháp đường tìm hắn đi, ta đây liền cho ngươi chia sẻ một tiếng. Vương Giang Hoa biết Nguyên Thiên cùng tứ trưởng lão có giao dịch, xuất ra cùng một chỗ bạch sắc bài tử, dùng ngón tay trỏ ở phía trên mấy lần, tốt, ngươi có thể tiến vào. Nguyên Thiên từ biệt Hiên Viên Thư, hướng nội môn phương hướng đi, chớ đi bên cạnh suy nghĩ, không biết lần này có thể hay không gặp mặt bên trên kim giáp hộ vệ. Kim giáp kim nón trụ thật sự là quá tốt nhìn. Kia tối kim sắc phương thiên hỏa kích càng là vô cùng bá khí, mình rốt cuộc lúc nào mới có thể lăn lộn đến dạng này bảo tiêu. Tại suy nghĩ kia, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy nội môn lối vào. Ánh chiều tà vẩy vào hai tên hộ vệ ngân giáp bên trên, sáng ngân sắc cùng trời chiều hồng sắc đan vào một chỗ, Diệu Nguyên Thiên nheo lại mắt. Ngân giáp hộ vệ cũng không tệ a, có như thế hai cái bảo tiêu cũng là rất có mặt mũi. Nghĩ tới đây, Cốt Nhai Nguyên đi tới gần cẩn thận mang nhìn ngân giáp phía trên linh văn. Đột nhiên một cỗ bén nhọn sát khí truyền đến, Nguyên Thiên toàn thân kéo căng phía sau lưng tóc gáy loe sáng. Tên kia đưa lưng về phía hắn ngay tại mở ra phòng hộ ngân giáp hộ vệ, đồng nhiên xoay đầu lại. Bạc nón trụ phía dưới, hai đạo có thể hủ chết người hàn quang bắn ra. Cốt Nhai Nguyên hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt của mình, đàng hoàng nhìn lấy tại đánh mở hộ cháo lỗ hồng. Quá kinh khủng, dùng loại người này làm bảo tiêu nhất định phải chú ý cẩn thận. Không có tuyệt đối khống chế phương pháp. Thế nhưng là không dám dọa người như vậy hộ vệ. Vạn nhất ngày nào tạo phản, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Vòng phòng hộ mở miệng cũng đủ một người thông qua được, Nguyên Thiên tranh thủ thời gian cất bước đi vào. Về sau vẫn là ít dò xét lần này ra hỏa thì tốt hơn, đã thấy nhiều không biết có thể hay không trở mặt. Lần này đấu giá thương phẩm bên trong có nô bộc cơ quan nhân, không biết cùng trong môn phái mấy tên hộ vệ có cái gì liên hệ, nhất định phải mua về một cái mở ra cẩn thận nghiên cứu một chút. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 128, nữ quỷ. Chấp pháp đường ở vào nội môn chỗ sâu so phòng nghị sự còn xa hơn, tự nhiên cũng phải cần lên trước thang trời. Lần này không có thiếu niên tiên địch tham gia trận đấu, Nguyên Thiên cũng không vội vã chạy bậc thang, nhanh nhẹn thông suốt từng bước chậm rãi đi. Ngày này bậc thang phía trên linh lực đặc biệt sung túc, nồng nặc linh lực từ đỉnh đầu huyệt bách hội rót nhập thể nội, cùng bánh bột ngô mặt bồ đoàn rót vào linh lực phương thức vừa vặn tương phản. Nếu là ở cái địa phương này, ngồi bánh bột ngô mặt bồ đoàn bên trên ngồi xuống, trên dưới cùng một chỗ rót vào linh lực, tất cả đều đưa vào tiểu chu thiên tuần hoàn bên trong, không biết sẽ là thế nào hiệu quả. Đáng tiếc bánh bột ngô mặt bồ đoàn không thể cấp rời đi thần bí gian phòng, Nguyên Thiên không cách nào nếm thử chuyện này. Chấp pháp đường không hề giống đại thính nghị sự như thế vàng son lộng lẫy, từ cổng đi đến nhìn cũng cảm giác đen thủi lùi tia sáng rất tối. Đi vào trong nội đường, không rõ một trận gió lạnh thổi đến, cho người ta âm trầm cảm giác khủng bố. Nguyên Thiên đứng ở chấp pháp đường bên trong, trái nhìn xem từ nhìn một cái cũng không gặp cái bóng người. Vương quản sự nói tứ trưởng lão tại chấp pháp đường, hẳn là sẽ không gạt người a, coi như tứ trưởng lão không tại, chấp pháp đường cũng nên có đệ tử tại a. Cách cách chi. Ngay tại Nguyên Thiên Đông nhìn tây trông chờ tìm không thấy người thời điểm, sau lưng tối cửa gỗ màu đỏ đột nhiên chính mình quan chết rồi. Trong phòng đen kịt một màu, âm trầm cùng náo quỷ vậy. Đây là muốn làm loại nào? Trong tu chân giới tương đối địa phương trọng yếu bình thường đều là dùng vòng phòng hộ, hoặc là sử dụng một ít đặc thù cơ quan. Sử dụng cửa gỗ đồng dạng đều là cá nhân nơi ở, chủ yếu là vì muốn tốt cho nhìn. Này chấp pháp đường làm bên trong cửa quyền lợi cơ cấu, toàn bộ lao cổ đồng tiểu dáng cửa liền đủ kỳ quái, còn chỉnh nháo quỷ một bộ này. Cái gì phá cửa, giam lại còn két văng lên. Nguyên Thiên cũng không quay đầu lại nhìn, tu sĩ sợ quỷ mà nói đây chẳng phải là làm trò cười. Ngao, từng đợt tiếng kêu lạ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại này phòng mờ mờ bên trong thật là có một chút dọa người a. Siêu, siêu siêu. Mấy đạo bóng đen nhanh chóng tung bay mà qua, Nguyên Thiên lúc này mới ý thức được không ổn. Chẳng lẽ là tứ trưởng lão đi ra cửa, nơi này giam giữ dã quỷ, yêu thú các loại chạy ra ngoài. Nhìn chăm chú nhìn lên, ai nha ông trời của ta đến. Thật đúng là có quỷ a, hơn nữa còn là nữ quỷ. Chỉ là mấy vị này nữ quỷ lớn lên quá xấu xí một chút, đầu lưỡi kia vừa nhọn vừa dài một mực kéo đạp đến bụng dưới vị trí. Sắc mặt còn không giống nhau, một vị trắng so vừa quét vôi tường đều trắng, phối hợp kia huyết hồng máu đỏ đầu lưỡi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ thác cổ. Lại nhìn bên cạnh vị kia, kia gương mặt lục sắc, bờ môi biến thành màu đen đầu lưỡi phát xanh, không phải là hạ độc chết quỷ đi. Cuối cùng này một vị thì càng không có cách nào nhìn, cả người đều ngâm nở, xem ra nát hồ hồ sừng, vừa nhìn chính là chết đuối quỷ a. Đều loại thời điểm này, Cốt Ngai Nguyên cũng không cho rằng là tứ trưởng lão cùng hắn đùa giỡn. Ba tên nữ quỷ dương nhanh múa vớt, đã hướng về bên này nhào tới. Nguyên Thiên thân hình lóe lên đã đến quỷ thắt cổ bên cạnh, tiếp lấy một chân chặn ngang quét ra. Đừng nhìn chân không thô, nhưng là cương mãnh hữu lực. Nhìn người nữ kia quỷ nhỏ thể trạng, chúng vào lần này không chết cũng phải nửa tàn phế. Vì sao muốn quét eo của nàng mà không phải đánh mặt của nàng, bởi vì mặt kia là ở quá xấu, để Nguyên Thiên quả đấm rất cảm thấy áp lực. A, tình huống không đúng a, vốn cho rằng tất thắng một chân đá đi, vậy mà không có gì phản ứng. Cũng không phải là nữ quỷ thân pháp nhanh tránh khỏi, mà là Nguyên Thiên này một chân trực tiếp từ trên người nàng xuyên qua, không có lên bất cứ tác dụng gì. Không thể nào. Thật đúng là quỷ A, lần này Cốt Ngai Nguyên là 100% tin tưởng, trước mắt mấy cái này nhân xấu xí thật là quỷ. Quyền cước đối với các nàng không có tác dụng, vậy nhưng làm sao xử lý A, nếu không dùng linh phụ thử một chút. Tử hỏa phù khẳng định không dám dùng, muốn là một thanh bó đuốc chấp pháp đường đốt đi. Coi như nữ quỷ trị không chết Nguyên Thiên, cái kia so quỷ còn hung phán quan tứ trưởng lão cũng không tha cho hắn. Quỷ cũng không phải thế gian không địch tồn tại, tất nhiên các nàng không sợ vật thật công kích, vậy khẳng định là sợ thần thức. Không bằng dùng kiếm quyết công kích thử một chút. Nguyên Thiên Thiên Nguyên kiếm quyết đã tu luyện đến tầng thứ 3, mỗi lần phát ra kiếm khí đều mang hơn một phần kiếm ý, chỉ muốn tiếp tục đi trong thức hải rèn luyện, không bao lâu liền có thể để thăng làm hai phần kiếm ý. Không đúng. Tứ trưởng lão khẳng định tại từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chấp pháp đường chạy đến nữ quỷ làm sao có thể không có người biết. Coi như chấp pháp đường người tất cả đều không tại, trong môn phái nhiều cao thủ như vậy, làm sao lại cho phép có quỷ vật ở chỗ này hoành hành. Ba nữ quỷ từng lần một đánh về phía Nguyên Thiên, hay cùng tám đời chưa từng thấy nam nhân vậy. Cốt Ngai Nguyên thi triển thân pháp, tả hữu tránh né không làm cho các nàng đụng phải. Quỷ vật là loại tồn tại đặc thù, thông thường quyền cước không đả thương được các nàng, nhưng là các nàng lại có thể đã thương được người. Nhẹ có thể sẽ để tinh thần người hoảng hốt si ngốc ngây ngốc, nặng sẽ được bệnh nặng, thậm chí một mệnh ô hô. Hừ hừ. Tử hỏa phù, liệt diễm phù không thể dùng, ta còn có quấn quanh phù, đóng băng phù. Linh phù cũng là linh vật một loại, cũng không tin trị không được những vật này. Chói chói. Quấn quanh phù xuất thủ, ba nữ quỷ một cái không lọt, tất cả đều cho buộc chặt chẽ vững vàng. Các nàng cũng chói cùng bánh trưng vậy, cũng không có ngã ngã xuống trên mặt đất, bởi vì quỷ là trôi nổi vật, hai chân cũng không chạm đất. Cho dù là không có ngã sắp xuống, giờ phút này các nàng cũng không cách nào động. Hãy cùng một đầu dựng thẳng lên côn trùng vậy, tại nguyên chỗ xoay á xoay đến, muốn thoát khỏi dây leo trói buộc. Trung cấp quấn quanh phù uy lực, há lại mấy cái tiểu tiểu nữ quỷ có thể chống lại. Từng cái cũng chỉ còn lại có lẩm bẩm, không ngừng rên rỉ bản lãnh. Đáng tiếc chính là lớn lên quá xấu, không phải ngược lại là có thể thưởng thức một phen. Tiểu tử, cùng ngươi nguyên gia chơi bộ này. Nguyên Thiên phủi tay, sửa sang lại vạt áo, cười hì hì nhìn lấy ba cái dãy rủa nữ quỷ. Hắn nghĩ nhìn xem tiếp đó, tứ trưởng lão sẽ còn ra cái gì tổn hại chiêu. Đệ đệ hảo bản lãnh a, tỷ tỷ rất thích a. Ách, này vậy là cái tình huống gì? Lúc nào lại xuất hiện một người đại tỷ tỷ, nghe thanh âm này cũng không giống là ngoa mỹ ngôn a. Theo thanh âm lóe ra một đầu hồng sắc thân ảnh, có phải hay không đại tỷ tỷ nhóm đều thích mặc hồng sắc a, này xưng Nguyên Thiên là tiểu đệ đệ, cũng là một thân hồng trang, bất quá này thân hồng trang cũng quá mỏng chút đi. Hơi mờ hồng sa kề sát tại da thịt bên trên, một ít địa phương mơ hồ có thể thấy được. Đặc biệt là trước ngực nhô ra kia hai đống thịt, đơn giản không nên quá mãnh liệt. Vị này chẳng lẽ cũng là nữ quỷ này cũng quá đẹp đi. Lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, Nguyên Thiên không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình, không thể bị nữ quỷ cho mê hoặc, nhưng ánh mắt vẫn là không tự chủ tung bay tới. Tức là khoảng trống, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Tốt à, Nguyên Thiên ngay cả kinh văn đều làm đi ra, một lần thấp giọng niệm cho mình nghe. Đệ đệ, ngươi tại lầm bầm chút cái gì sắc a trống không, khoảng trống a sắc. Ai nha xấu lắm, ngươi tốt sắc a. Tràn ngập sức hấp dẫn thân thể hơi chút vặn mẹo, mang theo vô hạn phong tình. Đơn giản muốn mạng người a, này đến cùng phải hay không nữ quỷ a là, hiện tại chạy còn kịp, trễ nữa liền muốn cầm không được chân. Nguyên Thiên nội tâm vô cùng dãy rủa, từ hồng y nữ mặt một đường nhìn xuống dưới. Hai chân chân thật tại dẫm trên mặt đất, nguyên lai không phải nữ quỷ a, vậy cũng không cần hại sợ mà. Vị tỷ tỷ hữu lễ, tiểu sinh đến đây tiếp chấp pháp trưởng lão, không biết lão nhân gia ông ta có đó không? Cốt Ngai Nguyên thanh thanh tiếng nói, lần nữa sửa sang lại vạt áo, nghiêm trang hỏi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 129, Hồng Y Nữ. Ngươi tiểu đệ đệ này nhưng thật biết nói chuyện, Hồng Y Nữ khanh khách một tiếng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có vạn thiên phong tình vẩy ra. Nguyên bản xâm nhiên chấp pháp đường, giờ phút này tràn đầy hương diễm khí. Tiểu sinh lại có việc gấp, còn xin tỷ tỷ cáo chi. Nguyên Thiên thấy một lần vẻ nho nhã bộ này chuyện tốt, lập tức vừa chua. Tới nơi này, để tỷ tỷ nói cho ngươi. Hồng Y Nữ nói hướng Nguyên Thiên vẫy vây tay, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, ngón tay ngọc này nhất câu đơn giản muốn đem người hồn nhị câu đi. Thấy Nguyên Thiên đứng đấy ngẩn người, nàng lại chính mình đi lên phía trước. Phanh, một đầu hương diễm đuổi quét cùng một đầu cứng rắn cánh tay sinh ra và chạm kịch liệt. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Nguyên Thiên cảm giác một mảnh thịt trắng vẻ hiện lên, theo bản năng dùng cái thập tự ngăn cản. Vừa vặn giữ lấy, từ dưới váy phía dưới đánh tới trắng nõn đùi. Tiểu đệ đệ gầy như vậy, không nghĩ tới gầy như vậy. Hồng Y Nữ tử lại là khanh khách một tiếng, dùng kia câu người chết không đền mạng ánh mắt, liên tiếp hướng Nguyên Thiên vung làn thu thủy. Hừ hừ, dám cùng ta thi triển mị hoặc chi thuật, tục ngữ nói đến mà không trả lễ thì không hay. Nguyên Thiên thi triển ra thần quỷ bách biến thân pháp, vây quanh Hồng Y Nữ tử càng chạy càng nhanh. Lập tức thấy trong phòng xuất hiện bốn cái Nguyên Thiên, phân bốn phương tám hướng vây nàng. Thần quỷ bách biến công pháp sát quyển, là tới từ lúc trước tên kia muốn ám toán Nguyên Thiên hói đầu tu sĩ. Khi dựa vào phòng ngự áo khoác ngoài ưu thế, mới chặn lại hắn tiến công, có thể thấy được thân pháp này không phải bình thường. Này môn thân pháp giờ phút này từ Nguyên Thiên thi triển đi ra, so ngay lúc đó đầu chọc tu sĩ nhưng lợi hại hơn nhiều. Tên kia đầu chọc tu sĩ là vì luyện khí sĩ mà lại cảnh giới không cao, Cốt Ngai Nguyên hiện tại chẳng những là luyện khí 9 tầng tu sĩ, đồng thời còn là luyện thể 9 tầng tu sĩ. Huống chi hắn luyện được là Hiên Viên Khai Thiên Công. Đã trải qua hàn hỏa rèn luyện sau thân thể so với bình thường tôi thể kỳ võ tu cũng không thua kém bao nhiêu. Nhìn chân. Hồng Y Nữ tử đánh lén một chân, Nguyên Thiên cũng trở về nàng một chân. Bất quá này một chân xem ra càng giống bốn chân, bởi vì bốn cái Nguyên Thiên đều nhanh chóng đến gần rồi Hồng Y Nữ tử, vừa dài vừa cứng thối khoái, nhanh chân nhanh quét ra. Ôi! Phanh, đây là cái tình huống gì? Nguyên Thiên Nhãn nhìn thấy một chân quét vào hồng y nữ tử thủy xa mảnh trên lưng, nhưng lại rơi vào khoảng không. Còn tốt Hiên Viên Khai Thiên Công bên trong quét chân chi pháp, có thể tốt lắm khống chế thân thể cân bằng, cho dù là quét sạch sẽ cũng sẽ không đem chính mình ngã sấp xuống. Chẳng lẽ là tàn ảnh thân pháp? Nguyên Thiên cho rằng đối phương vừa rồi nhanh chóng tránh ra, chính mình quét chỉ là tàn ảnh. Ngay tại hắn chân còn chưa rơi xuống đất lỗ hổng, hồng y nữ tử một quyền đánh ra, đúng lúc nện chúng ở Nguyên Thiên ngực. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta đánh không đến nàng, nàng lại có thể đánh cho đến ta? Nguyên Thiên từ dưới đất bò dậy, hơi tự hỏi một chút liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên lai này hồng y nữ tử cũng là một cái quỷ. Dáng dấp xinh đẹp như vậy khi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi khi quỷ. Vừa rồi một quyền kia thật là đủ nặng, hay cùng bị một cái trâu điên thọt tới ngực vậy, còn tốt Nguyên Thiên xương cốt đủ cứng, không phải bị nện thổ huyết không thể. Tiểu đệ đệ ngoan, lại bồi tỉ tỉ chơi đùa. Hồng y nữ tử một đầu tuyết trắng đuổi từ xa dưới váy rôi ra, trực tiếp bại lộ trong không khí. Phảng phất tại nói cho Nguyên Thiên, nàng không phải quỷ mà là một tên có máu có thịt nữ tử. Có quỷ mới tin ngươi, Nguyên Thiên minh biết tứ trưởng lão khẳng định tại âm thầm quan sát, nhưng cũng không dám xem thường. Lão gia hỏa kia hỉ nộ vô thường, mình coi như là bị nữ quỷ đánh chết, hắn cũng không nhất định sẽ xuất thủ cứu rút, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Thần quỷ bách biến thân pháp lần nữa thi triển ra, lần này trong phòng xuất hiện 6 cái Nguyên Thiên, từng cái cười đùa tí tửng, nhìn không ra nửa chút khẩn trương. Hồng y nữ tử gặp hắn thân pháp nhanh như vậy, cũng không vội vã đuổi theo. Ngọc thủ hướng cái hông của mình sờ soạng, sau đó cổ tay rung lên, một đầu cây roi màu đen hướng phía Nguyên Thiên mãnh lực quất tới. Trong phòng này vốn là đen, roi lại rút nhanh như vậy, co lại phía dưới bao trùm Nguyên Thiên toàn bộ 6 thân ảnh, nhìn hắn lần này cần như thế nào trốn tránh. 3. Tốt thanh thúy tiếng roi. Lần này giống như là quất vào một cái to lớn quả cầu đá phía trên, không có đối với Nguyên Thiên sáng sớm bất cứ thương tổn gì. Xuyên thấu qua 81 tầng tường sắt lồng phòng ngự, cốt ngai nguyên ngay tại hướng về phía hồng y nữ tử mỉm cười, chính xác nói là hướng về phía hồng y nữ quỷ mỉm cười. Thông qua mới vừa giao thủ, Nguyên Trời đã sở nữ quỷ công kích quy luật. Tại nàng bị công kích thời điểm, sẽ đem người hư hóa, là người khác công kích thất bại. Nhưng là tại công kích thời điểm, liền muốn làm ngưng thực. Dạng này mới có thể sinh ra đả kích lực. Tường sắt lồng phòng ngự, tại phòng ngự vật lý phương diện phi thường cường hãn, đối với thần thức công kích cũng có thể thoáng ngăn cản một ít. Bây giờ tại trọn vẹn 81 tầng phòng hộ phía dưới, Nguyên Thiên hoàn toàn có thể một bên bị đánh một bên cùng hồng y nữ quỷ nói chuyện phiếm, không vội vã mà nói trước trò chuyện nửa canh giờ. 333, hồng y nữ quỷ hướng về phía Nguyên Thiên liên tục rút kích, nhưng làm sao cũng không phá nổi này tường sắt phòng ngự. Tứ trưởng lão cứu mạng a, đệ tử này đến có bảo vật dâng lên. Nguyên Thiên giật ra cuống họng hét to, giả trang ra một bộ hình dáng thê thảm. Cùng hồng y nữ quỷ một mực như thế hao tổn hạ đi cũng không được cái biện pháp, tứ trưởng lao đối khảo nghiệm của hắn hẳn là không sai biệt lắm, không như lai cái thuận nước đẩy thuyền giờ phút này cầu xin tha thứ. Bảo vật gì, mau đem tới ngon nó. Giống như là hai khối khô khốc xương cứng tại lẫn nhau ma sát, thanh âm vẫn là như vậy thật người, nghe xong liền biết là tứ trưởng lao trung quỷ tới. Chỉ thấy tay hắn nắm tử kim hồ lô, niệm một cái thu chữ. Hồng y nữ quỷ liền hóa thành một đạo khói hồng, lập tức chui vào tử kim hồ lô bên trong. Đệ tử hôm nay vừa làm 3 môn giấy hỏa pháo, tại muốn giao cho ngài, Nguyên Thiên vội vàng móc ra giấy hỏa pháo, rất cung kính đẩy tới. Tiểu tử ngươi lồng phòng ngự thật đặc biệt a, lại là thứ quỷ gì? Trung quỷ tiếp nhận giấy hỏa pháo, ngay cả nhìn cũng không nhìn thẳng tiếp thu vào, ngược lại là đối cứng mới Nguyên Thiên dùng 81 tầng lồng phòng ngự rất ngạc nhiên. Chỉ là đệ tử một chút thuyết kế, nhập không thể trưởng lao pháp nhãn. Phòng ngự phù văn nối liền cùng một chỗ sử dụng, tại phi hành linh khí bên trên rất phổ biến, không tính là nhiều mới mẻ chuyện, bất quá tại thiếp thân trên quần áo, đem phòng ngự phù văn liền cùng một chỗ sử dụng, Nguyên Thiên vẫn là thứ nhất. Luyện thật giỏi kiếm quyết, loại vật này còn chưa đủ một cái đâm. Tứ trưởng lão nói cũng có mấy phần đạo lý, mặc dù hồng y nữ quỷ không phá nổi tường sắt lồng phòng ngự, nhưng kiếm quyết liền không đồng dạng. Coi như là một tầng thiên nguyên kiếm quyết, cũng có thể một cái liền đâm phá một tầng tường sắt lồng phòng ngự. 81 tầng lồng phòng ngự cũng bất quá chỉ là tại đâm 81 sự tình. Đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo, không có phân phó gì khác ta liền đi trước. Nguyên Thiên cũng không phản bác hắn, ôm quyền thi lễ hướng tứ trưởng lão cáo tử. Ngay tại hắn quay người đi ra ngoài thời điểm, tứ trưởng lão từ tử kim hồ lô bên trong lấy ra một thanh màu đỏ tươi nhọn kiếm. Thanh kiếm này tạo hình cái cùng đưa cho Nguyên Thiên cái kia thanh giống như lúc, chỉ là thân kiếm nhan sắc càng đậm một ít. Trung quỷ tay cầm lợi kiếm cánh tay hơi cong, kiếm phong chỉ hướng Nguyên Thiên, đây là muốn làm gì? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 130, hai phần kiếm ý. Nguyên Thiên lúc này đưa lưng về phía tứ trưởng lão, căn bản cũng không biết lúc này một thanh lợi kiếm tại nhắm ngay hắn, coi như là lần này hắn cũng không phải là đối thủ của Trung Quỷ. Tiểu tử này vậy mà còn chưa bắt đầu luyện ta cho kiếm quyết, kiếm cũng còn không có dính máu, chẳng lẽ hắn thật muốn đi linh phủ sư con đường này. Tứ trưởng lão âm thầm cô, hắn cầm lấy một cái khác đem màu đỏ tươi nhọn kiếm là vì nghiệm chứng một chút Nguyên Thiên tình huống. Bởi vì Nguyên Thiên trên mình mơ hồ lộ ra từng tia kiếm ý, nhưng xưa nay không cần kiếm quyết chế địch, ngay cả thông thường kiếm pháp cũng không gặp hắn dùng qua. Chẳng lẽ tiểu tử này lĩnh ngộ thiên nguyên kiếm ý? Lần sau tìm một cơ hội còn phải thử một chút hắn, muốn thật là một cái kiếm đạo nhân tài, đến tranh thủ thời gian thu làm môn hạ đệ tử, chớ bị mấy cái kia lão già đoạt đi. Trung Quỷ nói lão già, đương nhiên là chỉ thiên nguyên kiếm phái mấy vị kia không lộ diện thái thượng trưởng lão. Những người này niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi cũng là bên trong cửa tồn tại đỉnh tiêm. Mỗi lần chiêu thu có tiềm chất đệ tử mới, bọn họ liền sẽ đầu tiên chọn người. Liền lấy thiếu niên tiên địch tới nói, mặc dù trên danh nghĩa treo ở đại trưởng lão môn hạ, kỳ thực cũng muốn thường xuyên nghe theo thái thượng trưởng lão dạy bảo. Nguyên Thiên không biết tứ trưởng lão tại có ý đồ xấu với hắn, trở lại trong phòng vùi đầu đắng đọc, một lòng một dạ nghiên cứu hắn ngũ hành lá bùa pháo. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Không đúng, phải nói là một lòng chỉ đọc tà ác sách. Cái này gọi tà ác tiên tôn thật đúng là một nhân tài, tri thức mặt vô cùng quảng cáo, mà lại luôn luôn có thể làm một ít xuất kỳ bất ý cải biến. Những này tà ác cải biến, đơn giản quá phù hợp Nguyên Thiên khẩu vị. Nguyên Thiên cầm bút, một bên nhìn một bên ghi chép một ít trọng điểm, có phải hay không còn vẽ hơn mấy lần. Có khi cũng sẽ nhíu mày suy nghĩ, đem mình một ít cái nhìn thêm vào. Đem vốn là rất tà ác cải biến, đổi càng thêm tà ác. Một mực đọc sách đến nửa đêm về sáng, lúc này mới lưu luyến không rời tiến vào thức hải. Lại long tới đi, cho thống khoái, ta vẫn chờ đi ngủ. Lần này xác thực rất sảng khoái, Cửu Châu thần long đồng thời điều động hai phần kiếm ý thẳng hướng Nguyên Thiên. Chỉ nghe được hắn một tiếng hét thảm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hai phần kiếm ý đối với thần thức kích thích trình độ không phải gấp hai đơn giản như vậy, nguyên bản một phần kiếm ý tập sát lúc, Nguyên Thiên tại trong thức hải có thể kiên trì bên trên một trận. Nếu như đổi thành hai phần kiếm ý tập sát, một hít một thở ở giữa liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử còn lông non a, cho bản tôn hảo hảo mà rèn luyện thần thức, con đường tiếp theo còn mọc ra kia. Cửu Châu thần long tàn phá Nguyên Thiên thủ đoạn, tổng là có thể dùng tới cực điểm. Một phần kiếm ý tập sát Nguyên Thiên vừa thích ứng một ít, như tiếp tục dùng phương pháp này rèn luyện, chống đỡ đến thời gian nhất định sẽ càng ngày càng dài, thần thức cường độ cũng sẽ dần dần gia tăng. Cửu Châu thần long cũng sẽ không để Nguyên Thiên qua thư thái như vậy, một phần kiếm ý một khi thích ứng, chống đỡ đến thời gian lại càng dài, thời gian càng dài cũng liền vượt muộn ngất đi. Liên tục như vậy, thời gian sử dụng liền sẽ càng ngày càng dài. Nếu là một mực kéo tới sáng sớm ngày thứ hai mới té xỉu, đây chẳng phải là chuyện gì đều làm trễ nải. Cho nên dứt khoát cho Nguyên Thiên ngày nữa kích thích hơn, hai phần kiếm ý đồng thời tập sát. Hai phần kiếm ý đánh tới, hiệu quả nhanh chóng. Nguyên Thiên một cái hô hấp liền té xỉu, đồng thời thần thức cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Nghe được tiếng đập cửa, Nguyên có trời mới biết là Hiên Viên sư muội tới, nhưng váng đầu choáng có chút không nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra, tối hôm qua té xỉu thật là tốt nhanh, liền chút mà cũng không có chuẩn bị. Rồng, ngươi lại làm gì chuyện xấu? Chứng, trước nhìn xem thần trí của mình. Nguyên Thiên nhìn thấy trong thức hải, phát hiện nơi này nước biển trở nên càng thêm thanh tịnh. Biển rộng mênh mông bên trong mơ hồ xuất hiện mấy cái hải đảo, đáng tiếc cách quá xa thấy không rõ lắm. Vốn là muốn cách gần chút nhìn xem, nghĩ đến Cửu Châu Kim Long kia miệng rộng thôi được rồi, cách quá gần không nên bị hắn nước bọt phun chết. Mình thức hải còn không thể tùy ý đi dạo, thật sự là khó chịu. Chờ ngày nào chính mình thật biến thành tam giới chúa tể, trước tiên đem đầu này lại long kéo ra ngoài đánh một trận. Thức hải bên trong Nguyên Thiên hình chiếu trở nên ngưng thật mấy phần, xem ra lần này hai phần kiếm ý hiệu quả cũng không tệ lắm. Đã tới rồi, đừng đem ta heo hù đến. Nguyên Thiên bên cạnh mặc quần áo bên cạnh đi ra ngoài, hôm nay Hiên Viên thư tiếng gõ cửa thật đúng là không nhỏ, đoán chừng ở bên ngoài gõ có một trận, lúc này đều sắp biến thành phá cửa. Không mở cửa ta liền muốn xông vào, sư huynh ngươi không sao chứ? Cốt Ngai Nguyên một mặt ủ rũ đến đây mở cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán còn có vài tia mồ hôi dịt, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Sự tình không có việc gì, có thể là tối hôm qua đọc sách quá mệt mỏi. Nguyên Thiên đương nhiên biết mình vì sao bộ dáng này, hai phần kiếm ý quá khỏe khoắn, nhất định tranh thủ thời gian học được tới đối kháng, không phải về sau buổi sáng đều phải bộ này hư dạng ra cửa. Chú ý thân thể a, nhiệm vụ kết thúc không thành có thể hoãn một chút. Ngay tại Sơn Môn khẩu phụ trách đăng ký vương quản sự, nhìn thấy Nguyên Thiên sắc mặt trắng bệch lòng bàn chân phù phiếm dáng vẻ, hảo tâm dặn dò hắn một câu. Xem ra chế tạo giấy hỏa pháo sự tình, Vương Giang Hoa cũng đã biết. Quản sự quan tâm, đệ tử sẽ chú ý. Tất nhiên Vương quản sự hiểu lầm Nguyên Thiên là vì giấy hỏa pháo chuyện mà mệt mỏi thành như vậy, vậy hắn vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Tất nhiên giấy hỏa pháo được không dễ, có hay không có thể nhiều chi lấy một ít linh thạch đi ra à. Cốt Ngai Nguyên coi như đầu lại choáng, cũng thời khắc nhớ linh thạch chuyện. Sư huynh, hôm nay ta đến điều khiển đi, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên sư muội chủ động yêu cầu điều khiển mới toa thuyền, làm cho Nguyên Thiên trên đường có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn xem ra quá mệt mỏi, đọc sách như thế dụng công người thật sự là không thấy nhiều. Các tu sĩ học tập đồ vật, bình thường đều là dùng ngọc giản trực tiếp học, rất ít dựa vào chính mình đọc sách hiểu, như thế lại chậm lại hao tâm tổn sức. Nguyên Thiên hiện tại cái bộ dáng này, nói là đọc sách mệt, Hiên Viên thư cũng không có hoài nghi. Trong lòng còn tối thầm bội phục Nguyên sư huynh, làm việc thật đúng là có nghị lực, đọc sách đọc được loại trình độ này, nàng nhưng chịu không được loại này tội. Tà ác tiên tôn chỗ lấy trong sách cho phức tạp, đọc lấy đến xác thực phi thường hao tâm tổn sức. Nhưng cũng không trở thành đem Nguyên Thiên cho đọc bị bệnh, bất quá dùng cái này tới làm lấy cớ còn thực là không tồi. Tất nhiên Hiên Viên sư muội có lòng như vậy, Nguyên Thiên vừa vặn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Mới toa thuyền hướng bay là tự động thiết lập tốt, Hiên Viên thư muốn làm chính là tiếp cận thị trường thời điểm giảm tốc độ hạ xuống, mặt khác nửa đường gặp được tình huống khác, cần nàng kịp thời phản ứng. Yêu thú gần đây tựa như yên tĩnh một chút, gần nhất những ngày này chưa nghe nói qua có đệ tử nào đi ra ngoài thụ thương. Vạn thú đột kích thời gian vốn là vẫn chưa tới, lần trước Sơn Tiêu Vương xuất hiện, có lẽ chỉ là cái trùng hợp. Huynh tỉnh, chúng ta đến rồi. Nghe được Hiên Viên sư muội kêu gọi, Nguyên Thiên rằng giặc tỉnh lại. Vốn là chỉ nghĩ ngồi xuống điều tức một phen, không nghĩ tới cứ như vậy ngủ thiếp đi. Các tu sĩ mặc dù sẽ thường xuyên dùng ngồi xuống để thay thế đi ngủ, nhưng người mệt mỏi tới cực điểm thời điểm, vẫn là đi ngủ nhất giải lao. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác thư thái rất nhiều. Nguyên Thiên mở rộng một cái cánh tay. Cái này hồi lung giác ngủ được cũng không tệ lắm. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 131, Cố Hương Tuyết. Mọi người bận rộn đi thôi, ta muốn trước đi gặp người bằng hữu. Hôm nay trước tiên cần phải chế tác một nhóm mắt xích tử hỏa phù bản tăng cường hình giấy hỏa pháo. Quan hệ này đến cùng đồng lai tiên minh quan hệ hợp tác, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình ở bên trong môn phái địa vị. Giá thừa mới toa thuyền hướng Sơn Động Phương hướng bay. Lần này không có mở ra lồng phòng ngự. Đầu mùa đông gió thổi vào mặt, từng tia cảm giác mát đánh tới, để Nguyên Thiên lên tinh thần. Bầu trời tối tăm mờ mịt, xem bộ dáng là sắp tuyết rơi. Môn phái tỷ võ sự tình cũng không xa, giấy hỏa pháo phải thêm chặt chế tạo gấp gáp. Môn phái luận võ, bí cảnh thí luyện, vạn thú buôn tập đủ loại sự tình, thật giống như một tòa vô hình đại sơn đặt ở Thiên Nguyên kiếm phái trên thân mọi người, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát Nguyên Thiên. Hắn rất muốn vì môn phái làm những gì. Dù sao nơi này là hắn sinh sống nhanh 4 năm địa phương. Huống chi còn có Hiên Viên thư, Tiên Khải, Phạm Vệ đông nhiều như vậy bằng hữu tại. Vương quản sự, tứ trưởng lao đối với hắn cũng tương đối quan tâm. Nguyên Thiên đi vào cái thế giới này, vốn là dưỡng dưỡng heo, đủ loại, một người ăn no rồi cả nhà cũng không đói. Khi đó không có nghĩ qua muốn thừa chịu trách nhiệm gì, hoặc là muốn đi giúp trợ ai. Lúc ấy ký ức còn không có khôi phục, ngay cả mình là ai cũng không biết. Chỉ nhận biết tại heo trong rạp nhặt được hắn hoàng lao thực một người, hết lần này tới lần khác lao hoàng lại chết sớm như vậy. Tình huống bây giờ không giống nhau, Nguyên Thiên cảm giác mình ứng nên làm những gì. Bây giờ dạng này tham lam kiếm lấy linh thạch, như thế khao khát cường đại công pháp. Không riêng gì vì mình, càng vì hơn có thể một ngày một lần nữa nhìn thấy người nhà của mình, cũng vì bây giờ này môn bên trong, ngoài cửa một ít hảo bằng hữu. Bởi vì bị ngạn hoa sự tình, Phương Doãn đã cách xa thị trường giao dịch, đoán chừng trong một thời gian ngắn sẽ không trở về. Đợi đến vạn thú đột kích thời điểm, Thiên Nguyên Sơn cùng thị trường giao dịch ở giữa đường sẽ bị yêu thú chặt đứt, đến lúc đó cũng sẽ không thuận tiện thấy thế đông, ngọa mỹ ngôn đám người. Thế giới này trở nên thật nhanh, Nguyên Thiên hồi tưởng gần mấy tháng qua biến hóa. Từ hắn dần dần bắt đầu khôi phục ký ức, linh thạch thu nhập bắt đầu gia tăng. Trong lúc vô tình thấy được Đông Quách tiên sinh vẽ bùa, vô tình bắt trước vậy mà thành công. Bằng vào 81 tầng phòng ngự áo khoác ngoài, chính mình cũng dám đi khiêu chiến tụ linh kỳ tháp 3 tầng cơ quan giải. Cũng là bởi vì việc này, để hắn khôi phục ký ức. Trong thức hải nhiều một đầu cửu châu kim long, mỗi ngày đều nhớ lấy pháp ngược đại hắn. Nguyên Thiên tu vi để cao bản lĩnh trở nên mạnh mẽ, lại phát hiện không bằng trước kia chỉ biết là chăn heo, làm ruộng thời điểm dễ dàng. Thật ứng với như vậy câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu không từng chế tạo giấy hỏa pháo cũng sẽ không bán cho Phương Doãn, tự nhiên là không sẽ chọc cho đến bị ngạn hoa tổ chức. Vì đối kháng bị ngạn hoa tổ chức, Nguyên Thiên bắt đầu vì chính mình mưu đồ đường ra. Số lớn chế tạo cùng tiêu thụ giấy hỏa pháo, đồng thời bắt đầu nghiên cứu kiểu mới các loại lá bùa pháo. Rất nhiều chuyện đều là một bước đuổi một bước, cho dồn đến nơi này. Làm một cái nam nhi bảy thước, Nguyên Thiên không có khả năng lựa chọn lùi bước, kiên trì cũng phải lên. Nếu là hắn sợ chết, nên co lại ở bên trong môn phái đường đi ra. Vẫn đợi đến môn phái luận võ kết thúc, lại đi thí luyện bí cảnh bên trong tiếp tục trốn tránh. Ứng phó yêu thú có cửa nội tu vi cao hơn các vị trưởng bối, cho dù là không phòng được, cũng sẽ có rút lui phương pháp. Nguyên Thiên không có lùi bước, mà là lựa chọn dũng cảm đối mặt. Chẳng những cùng với Bị Ngạn Hoa tổ chức của nhau, còn muốn là môn phái đối giao yêu thú sự tỉnh ra một phần lực. Tuyết rơi, nhu hòa đông tuyết từ không trung bên trong tung bay rơi xuống. Đông tuyết rơi vào Nguyên Thiên trên mặt, từ từ hòa tan. Băng lạnh lạnh, giống như là một giọt nước mát xẹt qua khuôn mặt. Nguyên Thiên đương nhiên sẽ không khóc, chỉ là đột nhiên cảm giác có chút cô đơn. Có lẽ là này mờ tối thời tiết ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cũng có thể là tối hôm qua ngủ không được khá, hôm nay còn không có điều chỉnh xong. Màn bên ngoài tuyết sơ tung bay, thúy màn trướng hương ngưng lửa chưa tiêu. Ngồi một mình dạ hàn người muốn mệt mỏi, xa xôi, mộng vịt canh tàn lần tịch liêu. Đây là bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên, mặc dù hạ không lớn, lại mang cho Nguyên Thiên mấy phần không rõ cảm xúc. Đứng dậy, cùng toa trên đỏ mặt hướng lên bầu trời, lớn tiếng đọc diễn cảm một bài có quan tuyết câu thơ. Tựa hồ là vì đáp lại Nguyên Thiên tình tự, đột nhiên lên một trận gió, sau đó tuyết rơi lớn lên. Nguyên Thiên không thể không chống lên phòng ngự hộ cháo, để ngăn cản trên bầu trời phong tuyết. Lá bùa cùng phù văn đều là sợ ấm ức, không thể để cho toa trong đỏ rơi vào quá nhiều bông tuyết. 3. Mới toa thuyền đỉnh lấy lồng phòng ngự ngược gió mà đi, trong đông tuyết hôn tạp mảnh vụ băng, đánh vào trong suốt lồng phòng ngự bên trên, phát ra rồn rập tiếng vang. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Nguyên Thiên xuyên thấu qua lồng phòng ngự hướng nhìn ra ngoài, có một loại cách cửa sổ xem tuyết cảm giác. Mới thấy đầu núi mây giống như tre, đã kinh nham tuyết rơi như ở trước mắt. Thiên phong mang thạch ngàn cây ngọc, vạn cây tùng là vạn đám mây. Xuyên thấu qua đầy trời tuyết lớn, nhìn đến phía dưới núi đã bị nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn, giữa thiên địa lập tức trở nên bao phủ trong làn áo bạc. Gió càng lúc càng lớn, đông tuyết cũng biến lớn một ít. Từng mảnh nhỏ đông tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay nhao nhao bay xuống, trước mảnh vụn băng lại là không thấy bóng dáng. Nguyên Thiên thôi động mới toa thuyền gấp rút đi đường, như thế hạ mà nói lập tức muốn không nhận ra đường tới, thần bí sơn động vị trí bản thân cũng có chút lệch. Bạch tuyết bao trùm phía dưới, mơ hồ còn có thể nhìn ra lệch ra cái cổ cây hình dáng. Còn tốt cuối cùng là tìm đối địa phương, lại hướng tây không xa đã đến trước động khẩu. Cho dù là tại dạng này trời tuyết lớn bên trong, nguyên trời cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Y nguyên chức dùng hỏa cầu thuật oanh mở chắn tại cửa ra vào tảng đá lớn, sau đó hướng sơn động ném đi một trương liệt diễm phủ. Ngoại trừ báo động trước trận bị kích hoạt, cũng không có cái gì cái khác phản ứng. Nguyên Thiên phủi phủi trên thân tuyết, cất bước tiến vào sơn động. Vừa bị lửa sấy khô qua trong sơn động ấm hô hô, để hắn nhớ tới chính mình khi còn bé. Mỗi khi tuyết rơi thiên lý, liền sẽ cùng đệ đệ đến trong viện đống tuyết người. Hai cái tay nhỏ bé đông lạnh đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cong đến lạnh bớt. Trở lại trong phòng thời điểm, luôn yêu thích tiến đến bên cạnh lò lửa, cảm giác kia trời đông giá rét bên trong một đoàn ấm áp. Hôm nay đây là kỳ quái, làm sao đột nhiên nghĩ như vậy nhà? Nguyên Thiên lung lay đầu, để cho mình giữ vững tinh thần đến, còn có thật nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm. Chỉ mới nghĩ là không có ích lợi gì, chỉ có đi làm mới là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Theo thường lệ dùng đại chiếu Minh Châu mở ra thần bí cửa phòng, vào nhà trước đó Nguyên Thiên đặc biệt lưu ý một cái bánh bột ngô mặt bồ đoàn. Lần này sẽ không lại sai rồi, nó xác thực so với trước biến lớn. Lần trước thì có loại cảm giác này, nhưng là cũng không chắc chắn lắm. Thế là trước khi đi, Nguyên Thiên lưu ý một cái bồ đoàn cùng ngọc thạch giường ở giữa tỷ lệ, lần này lại nhìn lúc, liền rõ ràng quan sát ra biến hóa của nó. Thứ này có chút cổ quái a, Nguyên Thiên đem bánh bột ngô mặt bồ đoàn cầm ở trong tay xoa bóp xoa xoa, tại nhìn phản nhìn. Nó ngoại trừ biến lớn, cũng không nhìn ra cái khác cho tới. Lần trước từ luyện khí 9 tầng trùng kích tầng thứ 10 tu vi thời điểm, Nguyên Thiên bị bánh bột ngô mặt bồ đoàn chăm chú hút lại, dẫn đến thể nội bạo tẩu không chịu không chế. Lúc ấy còn tưởng rằng là quá nhiều chế tạo linh phù đưa đến, bây giờ xem ra tất nhiên cùng này bánh bột ngô mặt bồ đoàn thoát không khỏi liên quan. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 132, mắt xích giấy hỏa pháo. Chính nhìn phản lấy nhìn, Nguyên Thiên nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra cái gì mánh khỏe. Trước mặc kệ, còn có nhiều như vậy giấy hỏa pháo cần làm, vô dụng đến do dự thời gian. Hôm nay muốn chế tác không là trước kia loại kia giấy hỏa pháo, mà là mắt xích phủ văn hình giấy hỏa pháo. Linh văn ở giữa lỗ hổng là theo tỷ lệ phóng đại, Nguyên Thiên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tại trong đó chui vào bốn ngay cả tử hỏa phủ. Bốn ngay cả giấy hỏa pháo, chẳng những phù văn số lượng lúc trước 4 lần, hỏa lực uy lực càng là tăng lên mấy lần. Bốn ngay cả giấy hỏa pháo lực công kích, đã vượt qua vậy tụ linh kỳ sơ cấp tu sĩ. Tại một đối một trong lúc đánh nhau, bởi vì giấy hỏa pháo không đủ linh hoạt, mà lại có sai thương tỷ lệ, đưa đến tác dụng không bằng một tên tụ linh kỳ sơ cấp tu sĩ. Nhưng tại đàn yêu thú tập loại này cỡ lớn trong chiến đấu, có thể đưa đến tác dụng vượt xa vậy tụ linh kỳ sơ cấp tu sĩ. Yêu thú am hiểu nhất chính là đã số lượng thủ thắng, một cái tu sĩ năng lực lại cao hơn, hắn linh lực cũng là có hạn. Đến hàng vạn mà tính yêu thú, chính là đứng ở nơi đó bất động. Giết tới nương tay đều không nhất định giết đến xong, huống chi bọn chúng sẽ còn không công kích liều mạng. Nguyên Thiên chế tạo giấy hỏa pháo, đặc điểm lớn nhất liền là phạm vi công kích lớn, mà lại tử hỏa thiêu đốt thời gian dài, sẽ dính tại yêu thú trên mình tiếp tục đốt một hồi. Muốn chế tác 4 ngay cả giấy hỏa pháo, liền phải trước chế tạo 4 ngay cả tử hỏa phù. Nguyên Thiên đã từng chế tạo qua 4 ngay cả hỏa diễm phù, cũng chế tạo qua nhị liên tử hỏa phù. Còn 4 ngay cả giấy hỏa phù, còn không có thử qua. Nhị liên giấy hỏa phù uy lực liền đã khá lớn, tại chỗ gần dùng mình cũng không cách nào né tránh. Nếu như không phải là vì khảm vào đến giấy hỏa pháo bên trong, Nguyên Thiên là không có ý định đơn độc chế tạo 4 ngay cả tử hỏa phù. Ngay cả mình cùng một chỗ nổ chết vũ khí, chính là uy lực lớn hơn nữa cũng không thể xem như vũ khí tốt. Khảm vào đến giấy hỏa pháo bên trong liền không đồng dạng, đã hoành sát viễn trình mục tiêu làm chủ, công kích khoảng cách dài. Sử dụng loại vũ khí này, bình thường là cài đặt tại tường thành, trên nóc nhà, hoặc là ở vào vòng phòng hộ bên trong, hướng ra bên ngoài hoành sát. Để mà hoành sát cảnh giới không cao, nhưng là số lượng cự đại yêu thú quần thể, là không có gì thích hợp bằng. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai tử hỏa phù văn, đều thuần thục trùm lên trung phẩm phù trên giấy. Đến rồi cái thứ ba tử hỏa phù văn thời điểm, Nguyên Thiên hơi do dự một cái. Hôm nay trạng thái tinh thần không thật là tốt, hắn sợ hãi sẽ sai lầm. Có đồ vật gì có thể đưa đến tỉnh não nâng cao tinh thần tác dụng đâu. Sớm biết hẳn là mua một chút tỉnh thần hoàn chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này đã học được đối kháng kiếm ý, buổi sáng tỉnh lại đều là thần thái sáng láng cho nên liền đem chuyện này cho không để ý đến. Nếu như vẫn là như trước kia, dậy sớm sẽ choáng đầu, hẳn là sẽ chuẩn bị chút đồ vật. Chuẩn bị đồ vật. Nguyên Thiên một cái nghĩ tới. Lúc trước mua lạc hà thạch làm cây châm đưa cho Hiên Viên sư muội thời điểm, còn từ tiểu thương nơi đó mua được một cái tấm gương. Lúc trước hoa mắt chóng mặt thời điểm, chính là dựa vào cái này tấm gương cho mình để thần tỉnh não. Gần nhất bởi vì không cần đến, liền cho ném tới túi càn khôn trong góc. Từ trong túi càn khôn nhảy ra khỏi lạc hà tấm gương, trực tiếp dán vào trên nó. Thanh hà thanh lương ý, giống một đôi ôn nhu tay nhỏ, nhẹ nhàng an ủi Nguyên Thiên thần thức. Hô. Nguyên Thiên bàn ngồi ở ngọc trên giường đá, thật dài thở ra một hơi. Đầu cuối cùng là không nặng như vậy, lực chú ý cũng không lại phân tán. Thu hồi vừa rồi chế tạo nhị liên tử hỏa phù, Nguyên Thiên một lần nữa trải rộng ra một tờ giấy trắng, không vội vã chế tác 4 ngay cả tử hỏa phù, mà là muốn tại trên tờ giấy trắng làm một cái tứ đẳng phân ruộng chữ cách, sau đó tại ruộng chữ cách trên tờ giấy trắng trước che 4 cái phù văn, nhìn xem có hay không sai lầm trùng điệp chờ hiện tượng. Vừa rồi đầu góc thuần túy là hồ đồ rồi, không nhìn đúng liền nghĩ chế tạo 4 ngay cả linh phù. Hơn nữa còn không phải tại cửa ra vào chế tạo. Vạn nhất xảy ra sự tình, nghĩ ném ra cũng không kịp. Còn tốt nghĩ ấn cái thứ ba phù văn thời điểm kịp thời thu tay lại, này mới không có ủ thành đại họa. Từ dùng một ít dây trắng lặp đi lặp lại kiểm nghiệm mấy lần, cảm thấy xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên Thiên đi tới cửa bên cạnh, trải rộng ra một tấm trung phẩm lá bùa, bắt đầu ở phía trên ấn chế tử hỏa phù văn. Có trên tờ giấy trắng luyện tập, tại trung phẩm trên lá bùa không có bất kỳ cái gì trở ngại. Một hơi đong 4 cái tử hỏa phù văn, sau đó bắt đầu rót vào một thuộc tính linh lực. Loại thời điểm này tự nhiên không thể thiếu bánh bột ngô mặt bồ đoàn phụ trợ, chỉ mong nó không cần ngay tại lúc này như xe bị tuột xích. Tử sắc quang mang chậm rãi nổi lên, đem chọn cái thần bí phòng nhỏ đều chiếu thành tử sắc. Sau đó nhanh chóng thu liễm, một tấm 4 ngay cả tử hỏa phù tuyên cáo thành công. Còn tốt bánh bột ngô mặt bồ đoàn, lần này không có phạm tật xấu gì. Nếu là ở cho tử hỏa phù văn quán chú linh lực thời điểm thu lại không được tay, Nguyên Thiên cũng chỉ phải đem phù văn ném ra. Cũng không thể để nó trong phòng nổ tung. Loại hình công kích linh phù, đặc biệt là hỏa thuộc tính công kích linh phù là rất không ổn định. Không những ở vẽ bùa quá trình bên trong, có thể sẽ phạm sai lầm sinh ra bạo tạc. Cho dù là phù văn không có vẽ sai, rót vào linh lực qua đầy tình huống dưới, uy lực nổ tung chỉ cùng lắm nhỏ. Đã trải qua sự tình lần trước về sau, Nguyên Thiên đối bánh bột ngô mặt bồ đoàn không phải rất yên tâm. Cần phải nghĩ chế tạo giấy hỏa pháo. Liền cần rót vào số lớn linh lực, thiếu khuyết bánh bột ngô mặt bồ đoàn không cách nào hoàn thành công tác. Không suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều người như vậy tại chờ mắt xích giấy hỏa pháo, thu lại không được linh lực mà nói cùng lắm thì ném ra, dù sao gian phòng này là tuyệt đối an toàn. Nguyên Thiên tuyển một tấm thật to trung phẩm lá bửa, bắt đầu ở phía trên vẽ linh văn. Lần này vẽ linh văn cùng lúc trước có chỗ khác biệt, đường vân biến lớn biến ngắn, linh văn ở giữa lỗ hổng biến lớn. Cái này mới lỗ hổng lớn nhỏ, vừa lúc có thể ấn hạ bốn cái tử hỏa phù văn. Vẽ linh văn ngược lại là không có phát sinh bạo tạc, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là linh văn độ chính xác, trực tiếp ảnh hưởng phát đến rồi phù văn khảm vào. Nếu là lỗ hổng nhỏ, phù văn liền sẽ không bỏ xuống được. Nếu là linh văn ở giữa lỗ hổng quá lớn, lại sẽ xuất hiện linh lực ngay cả tiếp không nổi tình huống. Cho dù là lỗ hổng lớn nhỏ phù hợp, nhưng còn muốn có một đầu linh văn vẽ không đúng, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chỉnh giấy dán tường hỏa pháo sử dụng. Đây tuyệt đối là một loại cẩn thận sống, cần tinh thần tập trung cao độ. Ngón tay, thủ đoạn muốn cũng đủ linh hoạt, cánh tay còn muốn cũng đủ ổn, không thể loạn lắc. Hơi nhoáng một cái liền có thể dẫn đến một đầu linh văn vẽ lệch, hoặc là vẽ dài, vẽ ngắn. Chỉ cần không ra một bút, cửa chính giấy hỏa pháo linh văn đều phải lần nữa vẽ. Nguyên Thiên không hổ là mô phỏng đại sư, hiện tại vẽ đi ra ngoài linh văn hợp quy tắc độ, xem ra cùng Tà Ác Tiên Tôn trên sách linh văn hợp quy tắc độ cơ bản không có khác nhau. Đơn giản hãy cùng dập khuôn xuống, cái kia loại đồ gà mở 6 cái ô nhỏ, đem linh văn bình quân tách ra nghiên cứu phương thức, cùng trực tiếp sao chép không sai biệt lắm hiệu quả. Không cần bao lâu thời gian linh văn liền vẽ xong, Nguyên Thiên cầm lấy lá bùa kiểm tra rồi một lần. Lại lấy ra sách đến, chiếu vào đối lập một phen. Hẳn là không có vấn đề gì, có thể bắt đầu ấn tử hỏa phù văn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 133, chống nước vấn đề. Một môn giấy hỏa pháo bên trên có 8 cái lỗ hổng, mỗi cái lỗ hổng bên trong khảm vào 4 cái tử hỏa phù. Tại không rót vào linh lực tình huống dưới, có thể liên tục nã pháo 32 lần. Cho dù là Tà Ác Tiên Tôn ở đây, cũng sẽ bị Nguyên Thiên lớn mật cách làm hù đến. Nguyên Thiên đem tất cả tinh lực đều tập trung ở con dấu cùng lá bùa ở giữa, mỗi một lần hạ xuống vị trí không thể có một tia sai lầm. Bốn ngay cả tử hỏa phù, là ở cái thứ tư phù văn ấn tốt thời điểm đại lượng rót vào linh lực. Giấy hỏa pháo liền không đồng dạng, là ở cái cuối cùng tử hỏa phù văn, cũng chính là thứ 32 cái phù văn kết thúc thời điểm, mới bắt đầu đại lượng quán chú linh lực. Như là trước kia phù văn có cái gì sai lầm, lại ở cuối cùng quán chú linh lực thời điểm hiện hiện ra, 32 cái tử hỏa phù cùng một chỗ bạo phát, kia chính là tai họa ngập đầu. Cái thứ tư tử hỏa phù văn ấn xuống không có vấn đề, thứ 16 cái tử hỏa phù văn ấn xuống vẫn là không có vấn đề, thứ 31 cái phù văn ấn xuống ý nguyên không có vấn đề. Tại ấn thứ 32 cái phù văn trước đó, Nguyên Thiên trước dừng lại. Cái cuối cùng tử hỏa phù văn cũng là mấu chốt nhất một cái phù văn, cái này phù văn ấn xuống về sau, rót vào linh lực không có vấn đề, vậy liền đại biểu cho gánh vác hơn phân nửa, còn dư lại chính là linh lực rót vào lượng vấn đề. Nguyên Thiên lung lay có chút cứng ngắc cổ, làm mấy cái hít sâu. Ổn định lại tâm thần, một lần nữa kiểm tra rồi một lần trước mặt 31 cái phù văn. Cảm giác xác thực không thành vấn đề, cầm lấy con dấu chuẩn bị ấn hạ thứ 32 cái phù văn. Thành bại ở đây dơ lên, khi thứ 32 cái tử hỏa phù văn hạ xuống về sau, Nguyên Thiên thoáng đưa vào một tia linh lực trước làm thăm dò. Linh lực lưu động thông thuận, không có cái gì dị thường, tổng xem là khá yên tâm. Phải tay nắm chặt con dấu, tay trái khoác lên trên tay phải, Nguyên Thiên bắt đầu mãnh lực hướng giấy hỏa pháo rót vào linh lực. 32 cái tử hỏa phù văn có khả năng chứa đựng linh lực lượng, đơn giản vô cùng khó tin. Cho dù là có bánh bột ngô mặt bồ đoàn phụ trợ, đó cũng là một kiện phi thường tốn sức sự tình. Còn tốt Nguyên Thiên bây giờ tu vi nâng lên luyện khí 11 tầng, tự thân dung nạp linh lực lượng gia tăng, kinh mạch cũng biến thành càng thô. Kinh mạch chẳng khác nào là thua đưa linh lực đường ống, nếu như đường ống không đủ thô, cho dù là trữ lượng linh lực lớn hơn nữa, lưu động tốc độ vẫn là rất chậm. Kinh mạch thô to, linh lực mới có thể mau hơn hướng về giấy hỏa pháo chú ý. Cũng không biết này bánh bột ngô mặt bồ đoàn là cái bảo bối gì, tựa hồ là tích chứa vô hạn linh lực, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận, không từng có một tia gián đoạn. Linh lực tiến vào Nguyên Thiên thể nội sau từ vĩ lương ngược lên, thuận nhâm mạch, đốc mạch đi một cái tiểu chu thiên, sau đó thông qua cánh tay chuyển đến con dấu từ bên trên, nhất sau tiến nhập giấy hỏa pháo bên trong. Giấy hỏa pháo cái này linh lực quán trú quá trình, đối với Nguyên ngày qua mà nói cũng là một cái rèn luyện tự thân quá trình. Tại linh lực từng lần một cọ rửa dưới, kinh mạch trở nên càng thêm rắn chắc, đồng thời thân thể cũng đã nhận được tưới nhuần. Linh lực có thể không ngừng từ bánh bột ngô mặt bồ đoàn thu giữ, động lòng người thể năng là có hạn. Cao cường như vậy độ công tác, thể lực cùng tinh lực đều tại nhanh chóng tiêu hao. Nguyên Thiên thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, đây là thể lực sắp đến cực hạn triệu chứng. Mồ hôi trán thông qua khuôn mặt trượt xuống dưới, Nguyên Thiên dùng cằm tại trên quần áo cọ sát mồ hôi. Tại kiên cố phủ văn không có kích hoạt trước đó, giấy hỏa pháo là tuyệt đối không thể dính nước. lá bùa loại đồ vật sợ nước, đây là một cái không tính quá nhược điểm chí mạng, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nếu là có người tại giấy hỏa pháo kích phát trước, dùng nước đến công kích, liền sẽ rất dễ dàng đem phá đi. Khi màu tím quang thu liễm đi vào, mắt xích giấy hỏa pháo tuyên cáo thành công. Nguyên Thiên bưng lấy giấy hỏa pháo, cũng không như trong tưởng tượng tâm tình vui sướng. Linh phù bình thường chứa ở trong túi càn khôn, chỉ có sử dụng thời điểm mới lấy ra. Kích hoạt lên liền sẽ trực tiếp ném ra, bởi vậy không cần cân nhắc phòng vấn đề nước. Nhưng giấy hỏa pháo là muốn lặp đi lặp lại lợi dụng đồ vật, thời gian dài bắc tại trên đầu tường. Chống nước vấn đề nếu không phải giải quyết, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Có thể hay không thêm vào tị thủy phù văn, nếu là gia nhập mà nói hẳn là tại vị trí nào. Nguyên Thiên rơi vào trầm tư. Xóa một cái tử hỏa phù văn vị trí khảm vào tị thủy phù văn, có thể sẽ dẫn đến không ổn định. Xóa một cái kiên cố phù văn có được hay không? Nguyên Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, làm như vậy mà nói cũng không phải rất có nắm chắc. Tất nhiên giấy hỏa pháo bên trên phù văn thuộc tính không thể thay đổi động, vậy thì phải từ giấy hỏa pháo bên ngoài nghĩ biện pháp. Có. Nguyên Thiên vỗ đùi mãnh liệt đứng lên, nghĩ tới một cái chú ý giấy hỏa pháo chỉnh thể cấu tạo không dung phá hư, nhưng là có thể mặt khác tăng thêm phụ kiện đi lên. Tại giấy hỏa pháo bên trên kèm theo một tấm tị thủy phù, loại này tị thủy phù muốn trường kỳ ở vào kích hoạt trạng thái, hình thành một tầng tránh nước màng, thời khắc là giấy hỏa pháo chống nước. Phương pháp này hẳn có thể được, vấn đề còn lại liền là như thế nào để tránh nước màng kéo dài hơn. Tránh nước màng bền bỉ tính vốn là so lồng phòng ngự mạnh hơn, cho dù là không có linh lực quán trú tình huống dưới, cũng có thể tồn tại 2 ngày. Thông qua linh văn kết nối, đem cải tạo thành có thể tuần hoàn lợi dụng kết cấu, thường cách một đoạn thời gian liền quán trú một lần linh lực, là có thể giải quyết bền bỉ tính vấn đề. Cách mỗi 2 ngày liền quán trú một lần linh lực, vẫn còn có chút quá phiền toái. Dứt khoát làm 4 cái 4 ngay cả tị thủy phù văn, 16 cái phù văn chứa đựng năng lực cường đại, 1 tháng không rót vào linh lực cũng sẽ không ảnh hưởng sử dụng. Tị thủy phù phương pháp luyện chế, sơ tại chế phù thuyết minh trong ngọc giản có học qua. Bất quá bây giờ còn không phải làm tị thủy phù thời điểm, làm nhiều mấy môn giấy hỏa pháo mới là việc cấp bách. Thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, Nguyên Thiên cầm lấy phù bút trải rộng ra lá bùa, bắt đầu vẽ thứ 2 giấy dán tường hỏa pháo linh văn. Vẫn bận hồ đến trạng vào tối, tổng cộng chế tạo 5 cửa mắt xích giấy hỏa pháo. Linh văn vẽ cùng phù văn luân chế, ngược lại là không có phí quá nhiều thời gian. Chính là mới giấy hỏa pháo chứa đựng linh lực lượng quá lớn, kéo chậm chế tạo tốc độ. Nếu là chế tạo thông thường giấy hỏa pháo, hôm nay hẳn là có thể làm thất môn. Mắt xích giấy hỏa pháo, 5 cửa cũng đã là cực hạn. Dùng cái này cùng tứ trưởng lão giao kém, hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi. Có thể hay không để cao khen thưởng cường độ, vạn nhất đưa cho tụ linh đan cái gì vậy liền quá sung sướng. Đã xuất thần bí gian phòng về sau, thu hồi đại chiếu Minh Châu. Nguyên Thiên một bên đi ra ngoài một bên suy nghĩ, môn phái bên kia vẫn là cần nộp lên 3 môn, hôm nay cũng chỉ có thể bán cho Thế Đông 2 môn mắt xích giấy hỏa pháo. Báo động trước trận cơ bản không có vang, trong sơn động hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là có câu tục ngữ gọi là, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Đến rồi đại điện biên giới, Nguyên Thiên hay là trước hướng trong sơn động ném đi một tấm nhị liên liệt diễm phủ. Mênh mông sóng nhiệt quét sạch cái hơn phân nửa sơn động. Thậm chí có một bộ phận thông qua vách tường mở miệng, truyền đến trong đại điện. Hẳn là không có vấn đề gì đi, Nguyên Thiên thăm dò hướng trong sơn động nhìn. Bây giờ còn không vội vã tiến vào, vừa bị liệt hỏa nướng qua, trong sơn động nhiệt độ quá cao. Siêu siêu, mấy đạo nhạt thanh sắc ảnh tử hiện lên. Hoàng bét, chúng mai phục. Lần này yêu thú vậy mà như thế gian trá, sớm mai phục tại trong đại điện. Vừa rồi Nguyên Thiên trải qua đại điện thời điểm, bọn chúng cũng không có gấp động thủ, có thể là muốn đem chắn trong sơn động mới hạ thủ. Tất nhiên trong đại điện đều mai phục có yêu thú, kia chỗ động khẩu liền càng không cần phải nói. Hai bên đều là yêu thú, tương xuất ra không được, muốn vào thần bí gian phòng cũng rất không có khả năng, lần này nên làm thế nào mới tốt. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 134, muốn đánh thì đánh. Trước có vòng vây phía sau có truy binh, điều này hiển nhiên là một trận có dự mưu chặn giết. Dưới đây phỏng đoán lần này tới yêu thú bên trong có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, rất có thể chính là cao gia yêu thú hoặc là yêu tu, cũng có thể là cùng yêu tu có câu đương nhân loại tu sĩ. Nếu là yêu tu hoặc là nhân loại tu sĩ, Nguyên Thiên còn có một tia sinh cơ, muốn thật là cao đẳng yêu thú đến đây, vậy lần này là thập tử vô sinh. Yêu thú tiến hóa đến cao như vậy trí tuệ, tu vi đồng đẳng với nhân loại kim đan tu sĩ hoặc là kim thể tu sĩ, căn bản cũng không phải là bây giờ Nguyên Thiên có thể đối kháng. Cho dù là thủ đoạn toàn bộ ra, cũng không có đánh bại đối phương khả năng. Làm sao bây giờ? Hiện tại coi như là có thể lao ra, cũng không nhất định có thể được trốn qua đối phương truy sát. Chẳng trước xông về thần bí gian phòng, chỉ cần có thể đi vào coi như tạm thời bảo trụ mệnh. Trong túi càn khôn còn có mấy bình tích cốc đan, coi như ngây ngốc mấy tháng cũng sẽ không chết đói. Chỉ cần mình đêm nay không có trở về, phụ trách đăng ký vương quản sự liền sẽ phát hiện thiếu đi cá nhân. Hiên viên thư sư muội tại cửa hàng bánh bao đợi không được người, cũng sẽ cùng sư môn báo cáo việc này. Nguyên Thiên quyết định chủ ý, không tiếc bất cứ giá nào muốn trước vọt tới thần bí trong phòng nhỏ. Sau khi đi vào liền dùng giấy hỏa pháo hướng ra phía ngoài đánh mạnh, coi như anh không chết đối phương, cũng muốn để hắn lột ra. Ngăn tại trong đại điện năm cái thạch sơn tiêu, hình thể muốn so trước đó giết chết qua vậy chỉ cần lớn, thân thể màu sắc cũng thiên về một ít. Xem ra giống như là niên đại xa xưa thanh thạch, bị người điêu khắc thành sơn tiêu bộ dáng. Đặc biệt là trong đó hai cái hình thể lớn hơn một chút, trên thân màu xanh thiên về, xem ra cùng với những cái khác ba cái khác biệt. Thạch sơn tiêu loại này yêu thú, có một hạng đặc thù bản lĩnh, kia chính là có thể cùng tảng đá đồng hóa. Nói thí dụ như cửa sơn động chặn lấy tảng đá lớn, liền ngăn không được thạch sơn tiêu tiến vào. Nó không cần di động tảng đá, liền có thể tiến vào trong sơn động tới. Xuyên thấu qua chắn cửa động tảng đá tiến vào trong sơn động đến, sau đó trực tiếp thuận vách đá tiềm hành, căn bản không có chạm đến báo động trước châm. Vừa rồi nếu không có chỉ xây là độ chênh lệch thạch sơn tiêu không có nhịn ở nhiệt độ cao, Nguyên Thiên căn bản là không phát hiện được bọn chúng. Những này gia nhập ẩn vào tảng đá về sau, biến đến vô thanh vô tức. Không riêng gì con mắt không dễ dàng phân biệt, ngay cả khí tức cũng cùng ngoan thạch khó phát ra lấy. Quả thật là cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, Nguyên Thiên trước kích hoạt lên trên thân 81 tầng tường sắt phòng ngự áo lót, mặc kệ có hay không cao đẳng yêu thú tại, cẩn thận luôn luôn không sai. Phanh phanh, năm cái thạch sơn tiêu bên trong ba cái, nhanh chóng xông lên phía trước mỗi cái đánh Nguyên Thiên một quyền. So tảng đá còn cứng rắn quả đấm đánh vào tường sắt lồng phòng ngự bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tầng ngoài cùng phòng mưa che đậy ứng thanh mà nát, ba cái thạch sơn tiêu tu vi không thấp, hẳn là tại liên thể 7 đến 9 tầng trình độ. Yêu thú chủ yếu dựa vào mạnh mẽ tác chiến, không muốn luyện khí sĩ như thế tu hành pháp thuật. Có chút yêu thú trời sinh thì có yêu tộc chiến pháp, có tác dụng cùng loại với vũ tu võ kỹ. Bởi vì yêu thú kết cấu thân thể đặc thù, cùng đẳng tu vi tình huống dưới, thể tu bình thường là không đấu lại yêu thú, trừ phi là mang theo cái gì phụ trợ hình pháp bảo. Nguyên Thiên là một tên luyện khí sĩ, nhưng đồng dạng cũng là một tên võ tu. Hắn tu luyện còn không phải bình thường công pháp, mà là ghi chú rõ gia tộc hiên viên công pháp bí truyền. Bất quá Nguyên Thiên cũng không có ý định cùng bọn chúng liều mạng, chính mình còn nhiều, rất nhiều thủ đoạn làm gì cùng những xuất sinh này vật lộn. Hắn vốn là nghĩ trước dùng mắt xích liệt diễm phù khắc địch, lại phát hiện chiêu này không thể thực hiện được. Ba cái thạch sơn tiêu hiện lên hình tam giác vây Nguyên Thiên, cách không gần không xa. Nếu là đem linh phù ném về trong đó một cái, chính mình tất nhiên liền phải hướng về sau trốn tránh. Cần phải tránh né địa phương, như vậy thì phải bị mặt khác hai cái thạch sơn tiêu công kích. Nếu không phải trốn tránh, chính mình là cần thiết nhận liệt diễm tác động đến, tiêu hao hết một tầng lồng phòng ngự. Nguyên Thiên không biết còn có bao nhiêu yêu thú núp trong bóng tối, không dám mạo hiểm mạo muội hướng về sau trốn tránh. Này ba cái thạch sơn tiêu tại vây công hắn, mặt khác hai cái đứng ở một bên quan sát, lại còn chắp tay sau lưng cùng lãnh đạo vậy, tựa hồ không đem Nguyên Thiên để vào mắt. Muốn chết. Nguyên Ngây Thơ tức giận điên rồi, một đám xuất sinh vậy mà cùng người bắt đầu chơi mưu kế, hơn nữa còn một bộ mãn bất tại hồ bộ dáng. Trong đại điện nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, xương bạch sắc ánh sáng như nguyệt sáng mới lên, đây chính là Thiên Nguyên kiếm quyết khởi thế. Mặc dù chỉ nghe được một thanh âm, lại là ba đạo kiếm khí đồng thời xuất kích, phân biệt thẳng hướng ba cái phương hướng khác nhau thạch sơn tiêu. Lão hổ không phát uy bị cho là con mèo bệnh, cốt nhai nguyên không phát uy có thể hay không bị thạch sơn tiêu cho rằng là so với chúng nó còn gầy lông hầu tử. Lần này liền để chúng nó mở mang kiến thức một chút Thiên Nguyên kiếm phái đệ tử lợi hại, nếm thử tầng thứ ba kiếm quyết uy lực. Ba đạo kiếm khí mang theo xâm nhiên hàn khí, tựa như tia chớp lóe lên đã đến. Ba cái thạch sơn tiêu căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ là vô ý thức giơ lên một cái cánh tay, ý đồ ngăn cản một cái đánh tới kiếm khí. Thạch sơn tiêu xác thực lớn lên rất rắn chắc, đặc biệt là hai đầu cẳng tay dị thường thô to. Từ vừa rồi bọn chúng ra quyền đập nện tường sắt phòng mưa che đậy cường độ, không khó coi ra đám gia hỏa này thực sự rất tráng. Đáng tiếc này mặc kệ cái gì dùng, như xương kiếm khí cơ hồ hoàn toàn coi nhẹ thạch sơn tiêu thân thể cứng rắn độ. Cơ bản không có bất kỳ dừng lại, chặt đứt bọn chúng cẳng tay tiếp lấy lại từ trên thân thể thấu qua. Ba cái thạch sơn tiêu đều bị một phân thành hai, nằm trên đất không giống ba cái thi thể, càng giống là sáu khối hình dạng có chút kỳ quái tảng đá. Nguyên Thiên giết hết này ba cái thạch sơn tiêu lập tức thay đổi đầu mâu, dự định giết kia hai cái giả đại gia thạch sơn tiêu, sau đó nhanh chóng hướng thần bí gian phòng chỗ tới gần. Đây là cái tình huống gì? Một màn trước mắt đem cốt nhai nguyên hạ nhảy một cái. Kia hai cái mới vừa rồi còn tại nhìn quang cảnh, không vội vã động thủ màu xanh đậm thạch sơn tiêu. Một bên di chuyển nhanh chóng, một bên đánh ra mấy đạo màu xám trắng ánh sáng. Trên mặt đất nguyên bản thành 6 đoạn thi thể thạch sơn tiêu, trong nháy mắt phục sinh. Chẳng những sống lại, mà lại từ 3 cái biến thành 6 cái. Hình thể cũng không có bởi vì bị chạm mà giảm nhỏ, còn cùng trước đó một cái bộ dáng. 6 cái thạch sơn tiêu nhanh chóng vây hướng Nguyên Thiên, xem bộ dáng là muốn đánh cận chiến. Đánh thì đánh, còn sợ các ngươi đám xuất sinh này không thành. Nguyên Thiên song quyền nắm chặt thân thể bị khuất, hai chân phát lực như đạn pháo bắn ra, trực tiếp thẳng hướng hai cái màu xanh thạch sơn tiêu. Chắc không được này hai cái xuất sinh phách lối như vậy, nguyên lai là có như thế một thủ bản sự. Dạng này là một mực chém xuống đi, 3 cái biến 6 cái, 6 cái biến 12 con. Hôm nay cũng đừng dự định rời đi, Quang Chen cũng sẽ bị chèn chết. Phát hiện vấn đề này về sau, Nguyên Thiên ngược lại không có khẩn trương như vậy. Xem ra không có cao đẳng yêu thú đến đây, chỉ sở dĩ sẽ bị bao vây, là từ thạch sơn tiêu đặc thù công kích hình thức tạo thành. Này hai cái màu xanh đậm thạch sơn tiêu tựa hồ sẽ một loại ma pháp, có thể sắp chết thạch sơn tiêu phục sinh, hoặc là đem tảng đá biến thành có thể tác chiến thạch sơn tiêu. Tảng đá có thể tác chiến. Nguyên Thiên suy nghĩ một chút mạn sơn biến giã tảng đá, nếu như đều biến thành thạch sơn tiêu sông chính mình đánh tới, vậy đơn giản so vạn thú buôn tập còn đáng sợ hơn. Này hai cái màu xanh thạch sơn tiêu có thể khống chế tảng đá số lượng nhất định là có hạn độ, nhưng là không biết cụ thể số lượng là bao nhiêu. Phanh phanh. Ba cái cùng màu xanh đậm thạch sơn tiêu đứng ở cùng một phương hướng tác chiến thạch sơn tiêu, phấn đấu quên mình chắn trước mặt. Nguyên Thiên dùng hai quyền tăng thêm một cước, liền đem bọn nó đánh bay. Cứ như vậy một lát sau, đằng sau ba cái thạch sơn tiêu liền theo sau, đồng thời kia hai cái màu xanh thạch sơn tiêu đã hướng hai bên chạy. Không được tốt giải quyết ta, kia hai cái màu xanh đậm thạch sơn tiêu rất sợ chết, không cho Nguyên Thiên tới gần cơ hội, mặt khác 6 cái liền quá không sợ chết, luôn luôn chạy tới khi khiên thịt. Nay còn không phải sự tình phiền phức nhất, phiền toái hơn chính là trong đại điện chẳng biết lúc nào lại nhiều hai cái thạch sơn tiêu, hơn nữa là hai cái sâu thanh sắc thạch sơn tiêu, như vậy bọn chúng lại mang theo bao nhiêu tôi tớ tới đây chứ? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 135, trái sông phải giết. Sâu thanh sắc thạch sơn tiêu lớn lên muốn béo một ít, từ biểu hiện đến xem hẳn là chiến đấu người điều khiển. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nguyên Thiên rất rõ ràng đạo lý này, làm xong người chỉ huy, cái khác chiến đấu hình thạch sơn tiêu tự nhiên sẽ sụp đổ. Sử dụng kiếm khí cách không đánh giết mục tiêu, tốc độ nhanh lực sát thương mạnh, thi triển ra tiêu sái vô cùng. Nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm, tỉ như trước mắt loại tình huống này. Không có sợ chết khôi lỗi sơn tiêu ngăn cản ở phía trước, muốn đánh chết người chỉ huy núp ở phía sau mặt. Kiếm khí phát ra về sau, tất nhiên muốn trước đánh trúng trước mặt khôi lỗi thạch sơn tiêu, dạng này liền cho phía sau người chỉ huy chế tạo cơ hội né tránh. Tiểu tử, cùng ra chơi thân pháp. Nguyên Thiên đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ, sử dụng kiếm khí đuổi bắt người chỉ huy. Dạng này tuy nói tương đối bất lực khí, nhưng là không dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Kiếm khí giết địch tiêu hao linh lực tương đối nhanh, không thích hợp đánh tiêu hao chiến. Sơ soạn khôi lỗi thạch sơn tiêu nội tình, biết tốc độ của bọn nó không bằng chính mình nhanh, Nguyên Thiên thi triển ra thân pháp chủ động giết đi lên. Đường vòng cung tiến lên pháp, là thần quỷ bách biến thân pháp bên trong rất thực dụng một loại chủ động tiến công hình thân pháp. Thân hình như quỷ hồn lơ lửng không cố định, mỗi lần chuyển hướng vị trí góc độ cũng không giống nhau. Loại này tiến lên phương thức, để cho địch nhân sở không được quy luật, có thể hữu hiệu tránh né công kích. Nếu là chỉ có này một cái tác dụng, vậy liền không gọi thần quỷ bách biến thân pháp. Thần quỷ bách biến thân pháp bên trong thần quỷ hai chữ, là lấy quỷ thần khó lường không người có thể đưa ra phải ý tứ. Đặc thù hình cung thân pháp, chẳng những có thể lấy hữu hiệu tránh né công kích, mà lại có thể tăng tốc độ tiến lên, lợi dụng quán tính tăng cường ra quyền lực đạo. Song quyền đánh vào yêu thú trên mình, liền tốt giống như đại thiết truy đập trúng hòn đá, cản đường hai cái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hình cung ra tốc sinh ra cự đại quán tính. Cùng đánh ra quyền phối hợp đến cùng một chỗ, uy lực lớn đến đáng sợ. Yêu thú kia so đại thanh thạch còn rắn chắc thân thể, giờ phút này bị hoanh thất linh bát lạc nát đầy đất. Ngực bộ phận đã thành bột phấn hình, chi trên cùng hạ thể phân nhà, đầu cũng không thấy bóng dáng, hòn đá nhỏ, thạch bột rơi lả tả trên đất. Mảnh vụn bị quyền phong nổi lên, trong lúc nhất thời trong đại điện bụi mù tràn ngập. Khôi lỗi thạch sơn tiêu bị đánh phế đi hai cái, màu xanh đậm người chỉ huy tự nhiên là nghĩ nhanh lên một chút đưa chúng nó phục sinh. Nguyên Thiên làm sao lại cho nó loại cơ hội này, thả hổ về rừng đây chính là hậu hoạn vô cùng. Màu xanh đậm thạch sơn tiêu khoát tay, vừa thả ra một đạo màu xám trắng quang. Động tác này lập tức bị Nguyên Thiên bắt được lực điểm, mỗi khi màu xám trắng tia sáng phát ra thời điểm, màu xanh đậm người chỉ huy tốc độ di chuyển liền sẽ trở nên chậm. Vừa rồi kia hai quyền rất nặng, hai cái khôi lỗi thạch sơn tiêu tổn thương không nhẹ. Màu xám trắng tia sáng muốn nhanh chóng khôi phục bọn chúng, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thừa dịp màu xanh đậm người chỉ huy giảm tốc độ cơ hội, Nguyên Thiên thi triển thân pháp đuổi theo. Phanh, lại là hai cái cản đường khôi lỗi thạch sơn tiêu bị hoành thành mảnh vụn cắt bã. Trốn chỗ nào? Nguyên Thiên thừa thắng xông lên, đường vòng cung thân pháp vòng qua sau cùng hai cái khôi lỗi thạch sơn tiêu, thẳng hướng sâu thanh sắc kia hai cái. Phanh, quả nhiên không ngoài sở liệu, này hai cái khôi lỗi thật là đủ kinh nghiệm chủ động đụng vào. Hừ hừ, lần này xem ngươi hai trốn nơi nào. Không có khôi lỗi bảo hộ, chỉ huy hình thạch sơn tiêu cũng chỉ có đảo mệnh phần. Liền coi như chúng nó thân thể so khôi lỗi rắn chắc một ít, nhưng cùng Nguyên Thiên so ra vẫn là kém một chút. Trong đại điện có một vòng minh nguyệt bay lên, đó là như xương kiếm khí phát khởi dấu hiệu. Nếu là lần này bị chém chúng, bọn chúng nhất định phải chết. Siêu siêu, từng cái khôi lỗi thạch sơn tiêu thoát ra, đem Nguyên Thiên bao quanh vây lại. Còn có hết hay không, cốt ngai nguyên nhìn một chút ba tầng trong ba tầng ngoài khôi lỗi thạch sơn tiêu, lại nhìn một chút đứng ở đằng xa mấy cái người chỉ huy. Chơi thú biển chiến thuật A, còn thật sự cho rằng bắt cắp người đám xuất sinh này không cách nào. Vừa rồi sở dĩ không có toàn lực xuất thủ, chính là vì quan sát một chút, nhìn xem còn có bao nhiêu yêu thú núp trong bóng tối. Hiện tại đã nhưng đã ra tới, vậy liền không theo chân chúng nó dài dòng. Bách bộ thần quyền. Nguyên Thiên hai chân đứng vững chung quanh thân thể dâng lên từng vòng sương mù, bày ra một cái trước bảy sau ba không bước. Tay trái phía trước nắm tay phải ở phía sau, toàn bộ phần lưng cơ nhục kéo căng, lực lượng toàn thân xúc tích. Nguyên Thiên chân sau đạp phát lực, tay trái hướng về sau di động, thân thể tùy theo chuyển động. Nắm tay phải bị thân thể kéo theo, xoay tròn lấy hướng về phía trước đánh ra. Đất bằng lên đột nhiên lên vòi rồng, đó chính là Nguyên Thiên đánh ra quyền phong. Ngăn cản tại phía trước 20, 30 con khôi lỗi thạch sơn tiêu, hướng gió lốc bên trong người bù nhìn, tùy tiện liền bị hất bay ra ngoài. Cách tương đối gần mấy cái, tức thì bị cường đại quyền thế vênh thành mảnh vỡ, tùy theo quyền phong phá đi. Trong phòng nhiệt độ chợt hạ, như xương kiếm khí vào thời khắc này khởi sướng. Một cái kiếm thật lớn hình hư ảnh, trên không trung không ngừng trở nên ngưng thực. Theo kiếm ảnh ngưng tụ, sát khí mãnh liệt hướng về bốn phía phát ra. Lúc này Nguyên Thiên cũng không có nhàn rỗi, lấy ra màu đỏ tươi nhọn giữ tại tay phải. Thân thể như con thoi xoay tròn, cùng lúc trước tiên khải đấu pháp giống nhau đến mấy phần. Cận chiến kiếm pháp, Nguyên Thiên mục trước còn không có học qua. Bất quá tại này yêu thú tầng tầng vây quanh phía dưới, xoay tròn đấu pháp vẫn là rất dùng tốt. Thân thể càng chuyển càng nhanh, kiếm chạm cũng liền càng nhanh. Trong đại điện đã nhìn không thanh nguyên ngày thân hình, chỉ thấy tinh ánh kiếm màu đỏ tràn ngập. Cự hình kiếm ảnh nhưng vào lúc này phát động, cùng Nguyên Thiên bất đồng là nó không có giết hướng về phía trước, mà là chém về phía vài người chỉ huy đứng địa phương. Đây hết thảy đều là Nguyên Thiên tính toán kỹ, nếu như chỉ là giết khôi lỗi thạch sơn tiêu, coi như bách bộ thần quyền mạnh nữa, màu đỏ tươi nhọn kiếm lại lợi, cũng không nhất định có thể giết đến xong. Những người chỉ huy kia đứng ở đằng xa, hãy cùng khôi lỗi sản xuất cơ vậy. Mấy đạo xám trắng quang thiểm qua, liền sẽ có một đống khôi lỗi tảng đá sơn tiêu phục sinh. Cự hình kiếm ảnh một đường giết đi qua, ngăn cản ở trong đó khôi lỗi thạch sơn tiêu giống cùng một chỗ nơi đậu hủ non vậy, kiếm ảnh bị nhẹ nhàng xẹt qua liền biến thành hai đoạn. Cho dù là số lượng lại nhiều, cũng không được bảo hộ người chỉ huy tác dụng. Mười mấy con người chỉ huy thạch sơn tiêu cuống quýt chạy trốn, bọn chúng chạy phương hướng tương đối phân tán, xem ra là sợ bị cự hình kiếm ảnh một lần toàn diệt, có ý định hướng phương hướng khác nhau chạy. Thật đúng là có một chút trí tuệ đến, chắc không được là người chỉ huy. Cao tốc xoay tròn bên trong Nguyên Thiên, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn muốn không phải một chiêu chém giết chỉ huy hình thạch sơn tiêu, mà là nhiễu loạn bọn chúng khiến cho không có cơ hội phục sinh khôi lỗi. Siêu siêu, ba đạo kiếm khí phân ba phương hướng hướng phía trốn chạy người chỉ huy chém tới. Những này yêu thú hiển nhiên là bị giết sợ, chạy mất giáo trước thứ tự. Trí tuệ cũng không gì hơn cái này đi, xem ra chính mình trước đó cao thấy bọn nó, còn tưởng rằng thật sự có thông minh của loài người đây. Nguyên Thiên cầm trong tay màu đỏ tươi nhọn kiếm hướng về phía trước giết, kiếm khí chia ra ba đường không ngừng hướng về sau chém giết. Giờ phút này quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Gầm lên giận dữ từ sơn động ra truyền đến, tiếp lấy một cái cự đại đầu từ thông hướng sơn động chỗ lỗ hổng rối vào. Chỉ xem cùng cửa không sai biệt lắm rộng đầu, liền biết này chỉ yêu thú hình thể tuyệt đối nhỏ không được. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 136, thật là lớn tinh tinh. Cái quái gì, bình thường hung mãnh. Cái này lớn lên giống đại tinh tinh ra hỏa. Giống như là một tòa sẽ hoạt động tảng đá lớn yêu. Lục cấp yêu thú thạch tinh tinh, so thạch sơn tiêu cao một cái cấp độ tồn tại. Yêu thú trước ngũ cấp tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ cảnh giới, thứ lục cấp chẳng khác gì là bước vào tụ linh kỳ liệt kê. Nói đùa cái gì, khi cái này chỉ thạch tinh tinh toàn bộ tiến vào đại điện về sau, nửa ngồi lấy lại có cao 5-6 mét. Như thế thân thể khổng lồ, có thể từ cái kia chật hẹp cửa sơn động chui vào, khẳng định có thủ đoạn đặc thù. Thế thì còn đánh như thế nào, chỉ là khôi lỗi Thạch Sơn tiêu yêu biển chiến thuật, liền đã để Nguyên Thiên mệt mỏi ứng phó. Kia mười mấy con người chỉ huy trốn đi trốn tới, rất khó đánh trúng bọn chúng. Khôi lỗi Thạch Sơn tiêu chết lập tức liền sẽ bị phục sinh, thường xuyên vẫn là chết một cái phục sinh hai cái, về số lượng chưa từng giảm bớt, ngược lại là có gia tăng. Bây giờ lại tăng thêm như thế một cái tất cả mọi người, thân thể khổng lồ vung phát ra bạo ngược khí. Nguyên Thiên cầm trong tay màu đỏ tươi nhọn kiếm xoay tròn nhanh hơn, gọt đoạn ngăn cản tại phía trước khôi lỗi Thạch Sơn tiêu, tựa như thái thịt chặt qua đơn giản như vậy. Thế nhưng là thái thịt chặt qua cũng cần thời gian a, như thế rông dài, chờ Thạch Tinh Tinh vồ giết tới, vậy coi như muốn khó giữ được tính mạng. Muốn cốt nhai nguyên mệnh đơn giản chính là trò cười, cái đầu lớn hơn nữa cũng là xuất sinh. Thạch Tinh Tinh vừa cao vừa lớn, mấu chốt nhất là tu vi dọa người. Lục cấp trở lên yêu thú, nhất là thuộc tính đặc biệt khác yêu thú, tụ linh kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng Nguyên không sợ trời nó, bởi vì hắn đã cách thần bí gian phòng không xa. Siêu siêu siêu, Nguyên Thiên móc ra bốn tờ mắt xích liệt diễm phủ, phân biệt ném về chung quanh bốn phương tám hướng. Động tác thành thạo mà trôi chảy, căn bản không cần quay người, bốn phương tám hướng mắt xích liệt diễm phủ đều đánh cho phi thường chuẩn, vừa vặn cách mình 40 bước khoảng cách. Dầm dầm dầm, bốn tờ mắt xích liệt diễm phủ đổi lấy bốn tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, Nguyên Thiên mở ra mở và tào áo khoác ngoài 81 tầng phòng mưa che đậy, đỉnh lấy phía trước nhiệt lượng bay thẳng. Thần bí gian phòng liền tại phía trước không xa, hắn một bên sông một bên móc ra đại chiếu minh châu đập tới. Loảng xoảng bang, Thạch Tinh Tinh đấm ngực chu lên, này bốn tờ mắt xích liệt diễm phù bạo tạc hiển nhiên là đem nó chọc giận. Thạch Tinh Tinh thân thể khổng lồ, cẳng tay rất dài chống đất, chân sau tương đối ngắn thô nhưng chạy một điểm không chậm. Cự đại nắm tay bỗng nhiên một đập, lợi dụng phản tác dụng lực để thân thể bay lên, đồng thời chân hướng về phía trước đãng tăng tốc tốc độ tiến lên. Cứ như vậy một đập rung động, lại một đập lại rung động. Chỉ đã 3 lần liền đã đuổi tới Nguyên Thiên phía sau. Cốt Nhai Nguyên người đã đứng ở thần bí bên ngoài gian phòng, nhưng cũng không có đi vào. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là vách đá còn không có hoàn toàn biến mất. Thần bí này gian phòng cái gì đều mở, chính là mở cửa quá chậm. Đều loại thời điểm này cũng không chiếu cố một chút Nguyên người gầy, vách đá còn tại lề mà lề mề biến trong suốt. Là ai tạo không gian độc lập, làm sao đi vào còn phải phí lớn như vậy kình, Nguyên Thiên ở trong lòng thầm mắng. Phàn nàn thần bí này gian phòng tiến qua tốn sức. Đánh. Thắng lợi tại ở trước mắt Nguyên Thiên há có thể từ bỏ, móc ra hai tấm mắt xích liệt diễm phủ chiều bái lấy Thạch Tinh Tinh kia đầu to lớn ném đi, đồng thời thả ra hai đạo sắc bén kiếm khí đánh thẳng hai chân của nó. Thông. Thạch Tinh Tinh thấy liệt diễm đánh tới, cũng không tránh né, duỗi ra hai cái to lớn thủ trưởng cứng ngắc lấy liệt diễm vô tới, trong miệng vẫn không quên ngao ngao gọi bậy. Xuất sinh này đần đầu cái nào có thể biết cốt nhai nguyên gian trá. Kia hai đạo liệt diễm phù đánh đi ra chẳng qua là vì hấp dẫn lực chú ý của nó. Thạch Tinh Tinh đưa tay vỗ liệt diễm thời khắc, trên đùi hung hăng trúng kiếm khí hai lần. Nó vốn chính là chân trước tráng kiện chi sau nhỏ bé, lại chính xứ kình hướng phía trước vỗ tay. Liền ngay tại lúc này, bất thình lình trên đùi trúng hai lần, bịch lập tức mới ngã xuống đất. Cốt Nhai Nguyên nhưng thật đủ lớn mật, tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, còn dám cùng lục cấp yêu thú dở trò. Xuất sinh này cũng là thật không đơn giản. Như vậy sắc bén hai đạo kiếm khí đâm vào nó trên đùi, cũng bất quá giữ nguyên ra hai cái không sâu vệt trắng. Có chừng miệng chén lớn như vậy, nhàn nhạt cũng không sâu. Xem ra không giống như là kiếm đâm, giống như là bị truy đập. Vừa đối mặt đã tới rồi cái chó gầm phân, Thạch Tinh Tinh thực sự tức giận điên rồi. Nhiều như vậy yêu thú tiểu đệ đều tại nhìn nó kia, này nhỏ thật mất thể diện. Nó song quyền đống nhiên một đập, số chết hướng Nguyên Thiên đánh tới. Đầu to lớn dò xét tại phía trước nhất. Giống như là một cái cự hình thạch truy đập tới. Lần này nếu là chúng vào, cũng không phải là bánh thịt đơn giản như vậy, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng phải vỡ thành tạt bã, ép thành bột. Làm sao bây giờ? Xuất sinh này muốn liều mạng, mắt xích liệt diễm phù cũng làm không được hắn, kiếm quyết chỉ có thể là thương nó tầng ngoài. Đại kiếm hư ảnh cũng có thể có chút tác dụng, nhưng vậy cần thời gian đến tụ tập A. Cốt Nhai Nguyên muốn ứng phó như thế nào nguy cơ trước mắt, là đối diện mà lên vẫn là hướng một bên trốn tránh. Lớn như vậy đầu. Tốc độ cao như vậy có thể né tránh được sao? Đón lấy Lai Nguyên trời một cái cạn kiện để tất cả yêu thú kinh ngạc đến ngây người sự tình, hắn mỉm cười mở ra dài nhỏ chân, nhẹ nhàng hướng phía trước một bước biến mất ở tại chúng yêu thú thực hiện ở trong. Không sai, là, thần bí cửa phòng vào thời khắc này mở ra. Hừ hừ. Tiểu yêu nhóm, chờ lấy tiếp nhận Nguyên gia lửa giận đi. Nguyên Thiên lửa giận là cái gì? Đương nhiên là hắn đắc ý nhất giấy hỏa pháo. Lần này hắn thật đúng là cam lòng. Một cái móc ra 5 giấy dán tường hỏa pháo toàn bộ gác ở thần bí cửa phòng. Thông qua trong suốt vách đá, hắn có thể thấy rõ ràng phía ngoài yêu thú, thế nhưng là đám yêu thú không nhìn thấy hắn à. Ngao ngao, trước mắt đã mất đi cái kia ghê tởm gầy nhân loại, Thạch Tinh Tinh gấp ngao ngao gọi bậy. Loạn lên cự hình quả đấm khắp nơi lập loạn, chấn động đến trong đại điện ông ông trực hưởng. Nhưng thần bí bên trong đồ vật quá rắn chắc, nó đập tới sừng sốt không có nện có thể nát bất luận một món đồ gì, đành phải nện mấy cái khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu hạ giận. Thấy như vậy một màn, Nguyên Thiên trong nội tâm bụng nở hoa, không vội vã dùng giấy hỏa pháo diệt đi bọn chúng, trước theo chân chúng nó hảo hảo chơi đùa. Ba tấm quấn quanh phủ kích hoạt lên, từ thần bí trong phòng ném ra ngoài, lập tức liền có ba cái khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu bị trói thành bánh trưng. Thông, ba cái khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu lần lượt ngã quỵ, trên mặt đất uốn qua uốn lại giống như là nhúc nhích đại trùng tử. Bọn gia hỏa này tựa hồ còn không hết hy vọng, liều mạng dãy rủa ý đồ thoát khỏi dây leo trói buộc. Nhưng dây leo phía trên bám vào có linh lực, khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu một lát không tránh thoát. Nhìn thấy ba cái tiểu binh tại chính mình dưới mắt uốn qua uốn lại, Thạch Tinh Tinh thiệt là phiền, một cái tát xuống dưới trực tiếp đem bọn nó đập thành tảng đá. Dạng này ngược lại là rất sảng khoái, có thể trực tiếp thoát khỏi dây leo trói buộc. Khôi lỗi người chỉ huy nhấc vừa nhấc thạch trượng, đánh ra màu xám trắng tia sáng một lần nữa sống lại này ba cái khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu. Chơi vui, chơi vui. Tự xem đạt được địch nhân tìm không thấy cảm giác của mình coi như không tệ. Nguyên Thiên lúc này thế nhưng là vừa được cảm giác, trong túi càn khôn linh phủ còn nhiều, rất nhiều, còn có nhiều như vậy loại hình trận bàn, dứt khoát chịu dạng lấy ra theo chân chúng nó hảo hảo chơi đùa. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 137, đùa bỡn. Trước đó một mực không có cơ hội tiếp cận khôi lỗi người chỉ huy, cũng không biết bọn chúng thực lực đến cùng như thế nào. Hiện tại cũng tiến tới thần bí trước cửa phòng, thỏa thỏa chính là tìm đến đánh. Nhìn tiêu. À không đúng, là nhìn phù. Nguyên Thiên móc ra một thanh quấn quanh phù, cùng một chỗ kích hoạt lên từ thần bí trong phòng ném ra ngoài. Chói chói chói. Các loại buộc chặt, bên ngoài lập tức nhiều còn mấy cái lớn bánh trưng, vây được rắn rắn chắc chắc chất lượng quá cứng. Hừ hừ. Lần này Nguyên Thiên ngược lại muốn nhìn xem, Thạch Tinh Tinh có thể hay không đem khôi lỗi người chỉ huy cũng đập nát. Trước đó khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu không sợ chết, là bởi vì có người chỉ huy có thể phục sinh nó. Lần này người chỉ huy bị trói chặt, nhìn nó phải làm sao? Phanh phanh, không phải Thạch Tinh Tinh xuất thủ, mà là khôi lỗi người chỉ huy chính mình tránh ra dây leo trói buộc. Những này mập mạp Thạch Sơn Tiêu vẫn rất có lực à, rõ ràng so tượng gỗ của bọn nó cường tráng. Mới vừa rồi bị buộc chặt khôi lỗi những người chỉ huy tựa hồ bị chọc giận, chỉ huy đại lượng khôi lỗi Sơn Tiêu hướng về vách đá trùng kích. Bọn chúng đã thấy rõ, mới vừa linh phủ chính là từ nơi này đến vách đá bên trong đánh đi ra ngoài. Trước người gầy kia nhân loại tu sĩ, nhất định là giấu ở trong này. Khôi lỗi Sơn Tiêu liều mạng hướng về vách đá trùng kích, dụng quyền đánh dùng chân đá, thậm chí cầm đầu đụng. Nhưng vách đá một chút phản ứng đều không có, cao cao đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó không từng có nửa chút biến hóa. Khôi lỗi người chỉ huy đơn giản muốn bị làm tức chết, kia nhân loại người gầy đến cùng trốn đến nơi nào. Đây là khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu đầu nổ tung thanh âm, mạng của bọn nó không đáng tiền. Tại khôi lỗi người chỉ huy điều khiển hạ dồn hết sức lực hướng trên vách đá đụng, đem đầu đều đụng nở hoa rồi. Nguyên Thiên bàn chân ngồi tại cửa ra vào, vừa vặn hướng về phía khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu đầu nở hoa phương hướng. Đem một màn này nhìn cái thật sự rõ ràng. Bọn gia hỏa này thật là đủ hung ác, đáng tiếc đều là chút vô dụng công. Thần bí phòng nhỏ cùng bên ngoài căn bản cũng không tại cùng một cái không gian, cho dù là bọn chúng đụng nát vách đá thậm chí mở ra ngọn núi này, cũng tìm không thấy cốt ngai nguyên. Huống chi thần bí này động phủ cấu tạo đặc biệt rắn chắc, vách đá là không dễ dàng như vậy đụng nát. Lại cho chúng nó lấp một chút liều chơi đùa, Nguyên Thiên xuất ra một chỗ xông vào trận địa bàn, trong tay loay hoay mấy lần. Trận bàn là thành phẩm trận pháp. Dùng so trận kỳ bày trận nhanh hơn, bất quá so linh phù vẫn là phiền toái một chút. Tốt. Trận bàn tám cái bên cạnh đều mở ra, Nguyên Thiên vung tay đưa nó ném ra ngoài. Trận bàn như cái đĩa xoay tròn ra, vững vàng lạc trên mặt đất. Soạt, đây là trận bàn hấp thụ đến trên đất thanh âm, phía dưới nên xuất hiện một cái hình tròn lưu xa mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thiên đợi một hồi, còn không thấy lưu xa mặt đất xuất hiện, chẳng lẽ trận bàn hủy diệt rồi? Nha, cốt ngai nguyên vua hót một cái nhớ tới. Toàn bộ động phủ kiến trúc vật liệu đều rất đặc thù, mặt đất tự nhiên cũng không ngoại lệ, căn bản cũng không phải là đá bình thường mặt đất. Trận bàn bám vào đến đặc thù trên mặt đất về sau, không cách nào đem biến thành lưu sa trạng thái, đất sụt trận pháp tự nhiên là tuyên cáo thất bại. Không sao, chuyện đùa còn nhiều lấy kia, đến nếm thử cái này. Nguyên Thiên móc ra một cái quấn quanh trận bàn, mân mê một phen sau đó vung tay ném ra ngoài. Quấn quanh trận bàn cùng quấn quanh phù khác biệt, không phải làm ra một cây dây leo đến quấn lấy liền xong việc. Tại trận pháp tác động đến phạm vi bên trong, sẽ xuất hiện một mảnh cỡ nhỏ rừng cây. Diện tích không tính lớn, cùng thông thường một gian phòng không xê xích bao nhiêu. Bản này trong rừng mọc đầy dây leo loại thực vật, có tính bền dẻo 10 phần dây leo, còn có mang móc câu đâm bùi gai. Vê đút hoặc vê đút. Lần này nhưng lộn xộn, cách trận bàn gần mấy cái thạch sơn tiêu tất cả đều đã rơi vào trong trận pháp. 5 cái khôi lỗi thạch sơn tiêu cùng 2 cái khôi lỗi người chỉ huy, bị đầy đất dây leo, bùi gai đầu quấn chặt chẽ vững vàng. Quang khổn trụ liễu còn không tính xong, mấy chỉ yêu thú bị vượt quấn càng chặt, từ từ không có cách nào vặn mẹo. Quấn quanh trận pháp tổng dây leo nhưng so sánh quấn quanh phủ dây leo lợi hại hơn nhiều, không lâu sau liền đem khôi lỗi thạch sơn tiêu xiết thành mấy đoạn. Nhìn xem trên đất tảng đá có chút hiện lục, đó là trong vòng bùi gai móc câu đâm có độc. Uy lực không tầm thường a, Nguyên Thiên tại thần bí trong phòng nhỏ nhìn thấy màn này, đối quấn quanh trận pháp uy lực rất là hài lòng. Loại này trận bàn mấy cái cũng không cao, uy lực nhưng so với cùng giá vị linh phủ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên trận bàn có nó cố hữu nhược điểm, thi triển ra tỉ như linh phủ nhanh cũng không đủ ẩn nấp. Điểm trọng yếu nhất sự tình, đối phương nhất định phải tiến nhập trận pháp phạm vi bao trùm khả năng sống hiệu. Thạch Sơn tiêu tiến vào trong trận pháp, là bởi vì chúng nó trí tuệ không đủ cao, trận bàn lại vừa vặn ném ở bọn chúng bên chân. Bọn chúng nhìn không rõ là vật gì rơi vào bên chân, cũng không biết trốn tránh, lúc này mới bị tùy tiện khốn tiến vào quấn quanh trong trận pháp. Nếu như đổi lại là nhân loại tu sĩ, loại này vội vàng bố trí trận sẽ rất khó kỳ hiệu. Sớm tại Nguyên Thiên vừa móc ra trận bàn thời điểm, liền có thể cản trở hắn kích hoạt quá trình. Coi như kích hoạt lên ném ra, cũng có thể bị đánh gãy. Cho dù là không có cắt ngang, chỉ cần né tránh trận pháp kia phạm vi, cũng sẽ không có sự tình. Khôi lỗi người chỉ huy, mặc dù so với bình thường yêu thú thông minh, biết áp dụng vây công phương pháp đối địch. Nhưng là trận bàn khó như vậy phức tạp đồ vật, bọn chúng là không thể nào hiểu. Khôi lỗi thạch sơn tiêu, bị dây leo tươi sống xiết chết rồi. Khôi lỗi người chỉ huy còn tại khổ cực trèo trống, khí lực của bọn nó lớn còn có thể chống cự một hồi. Cái này chơi vui. Nhìn thấy hai cái mập mạp khôi lỗi người chỉ huy, lan lộn đầy đất liều mạng dễ rủa dáng vẻ, Nguyên Thiên vui thẳng huýt sáo. Phanh phanh phanh, này một huýt sáo không sao, bị bên ngoài thạch tinh tinh nghe được. Thần bí này phòng nhỏ nhưng thật biết điều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong cũng nghe không được bên trong chẳng những có thể nhìn đi ra bên ngoài còn có thể công kích bên ngoài, thổi cái huýt sáo thế mà cũng có thể truyền đi. Loảng xoảng, thạch tinh tinh vung so cái bình còn lớn hơn quả đấm, điên cuồng đấm vào vách đá. Lực quyền không thể bảo là không mãnh liệt, nhưng cũng là vô dụng công. Nguyên Thiên cười hì hì xếp bằng ở trước cửa, nhìn lấy thạch tinh tinh báo nổi, một chút còn không sợ nó sẽ làm bị thương đến chính mình. Nằm trên đất khôi lỗi người chỉ huy còn không tính quá đần, vật lộn một phen thấy không tránh thoát, liền triệu tập thạch sơn tiêu đi qua cho nó hỗ trợ. Mấy cái thạch sơn tiêu mới vừa đi vào, liền cũng bị quấn quanh trong rừng thực vật quân lấy. Thời gian nếu là hơi dài, này mấy cái tiến đến giúp đỡ thạch sơn tiêu cũng phải bị tìm nát. Lại dùng mười mấy con thạch sơn tiêu đầu nhập tiền đến, muốn giúp khôi lỗi người chỉ huy tránh thoát dây leo cùng bùi gai trói buộc. Quấn quanh rừng cây sao có thể đơn giản như vậy liền để chúng nó toại nguyện, dây leo, bùi gai đều xuất hiện, đem mới tiến tới mười mấy con thạch sơn tiêu lại cho quấn định. Bất quá lần này quấn không có như vậy kỹ càng, bởi vì quấn quanh trong rừng thực vật số lượng có hạn. Tiếp lấy lại có thạch sơn tiêu lần lượt tiến vào trận pháp bên trong, quấn quanh rừng cây có chút không chầm được, hai cái khôi lỗi người chỉ huy đến cùng bị giải cứu ra ngoài. Thạch Tinh Tinh nhìn thấy khôi lỗi người chỉ huy được cứu ra, nện tường đập càng lai kính. Giống giống, Thạch Sơn Tiêu nhóm bắt đầu đồng loạt gầm rú, tựa như là tại cho mình đại vương Thạch Tinh Tinh cố lên. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 138, trói buộc. Ca ngợi cái kia sáng tạo thần bí phòng nhỏ người, cho cung cấp tốt như vậy thưởng thức vị trí. Nguyên Thiên cái này không có tim không có phổi ra hỏa. Mới vừa rồi còn tại phàn nàn phòng cửa mở ra quá chậm, lúc này nói phong nhất chuyển, lập tức ca ngợi. Quấn quanh trận bàn dùng rất tốt ta, Nguyên Thiên lại từ trong túi càn khôn lấy ra 5 cái, lần lượt kích hoạt sau đó cùng một chỗ ném ra ngoài. Lần này cố ý đem trận bàn đều ném ở Thạch Tinh Tinh dưới chân, vừa vặn đem nó vây lại. Thạch Tinh Tinh như vậy không thành thật, rất dễ dàng liền lâm vào trong trận. 5 mảnh cỡ nhỏ dây leo loại thực vật rừng cây, đem hắn vây đến xích sao. Dây leo. Độc bùi gai tất cả đều thuận Thạch Tinh Tinh chân trộn lẫn đi lên, rất nhanh liền bỏ tới cái hông của nó. Những này quấn quanh thực vật không ngừng nắm chặt, ý đồ đem Thạch Tinh Tinh là xong. Những người kia khí lực quá lớn, một lát không chế trụ nổi nó. Dù sao trận bản cũng không quý, Nguyên Thiên dùng để một chút không đau lòng, lại kích hoạt lên 5 cái quấn quanh trận bản ném ra ngoài. Dây leo, độc bùi gai tiếp tục trèo lên trên, rất nhanh liền đến rồi Thạch Tinh Tinh ngực. Mặc dù nó đủ cường tráng, giờ phút này cũng bị siết có chút ăn không tiêu. Quấn quanh phủ trận bàn uy lực thật lớn a, Nguyên Thiên thoáng có chút kinh ngạc. Thạch Tinh Tinh kia thể trạng, so rất nhiều tôi thể kỳ võ tu đều mạnh hơn, vậy mà đều sẽ bị quấn quanh phủ trận cho vây khốn. Nếu như là mình bị loại này trận vây khốn nên làm cái gì? Không sai. Sử dụng kiếm khí chạm. Nguyên Thiên không cần suy nghĩ, lập tức liền cho ra đáp án này. Tại đối phó quấn quanh loại đồ vật phương diện, kiếm khí xác thực muốn so man lực dùng tốt. Bởi vì dây leo, độc đùi gai các thứ đều là mềm dẻo có co giãn, dựa vào man lực kéo đứt rất tốn sức. Xem ra sau này đến chuẩn bị chút càng cao cấp quấn quanh loại trận bàn, chuyên môn dùng để đối phó thể tu, võ tu, yêu thú chờ man lực tương đối lớn đối thủ. Quấn quanh chế địch một chiêu này xác thực đủ âm hiểm, cho dù là cầm trong tay lợi kiếm thể tu, nếu là bị quấn lấy hai tay, vậy cũng chỉ còn dương mắt nhìn phần. Vẫn là kiếm tu tốt, kiếm khí không cần giả tá vật thật cũng có thể phát ra. Hơn nữa còn có thể chung quanh toàn bộ phương vị chém giết, không có bất kỳ cái gì góc chết. Kiếm khí công kích khoảng cách xa, lực sát thương còn mạnh như vậy, chẳng lẽ kiếm tu liền không có nhược điểm sao? Đương nhiên là có, cận chiến phương diện phòng ngự chính là kiếm tu rất lớn một cái nhược điểm. Cách thật xa liền chém giết địch nhân đương nhiên là rất tiêu sái, chỉ khi nào bị cận thân kiếm tu liền bị thua thiệt. Đối phương nếu như thân pháp rất nhanh, vòng quanh kiếm tu không ngừng du tẩu, rất dễ dàng tìm tới cơ hội đánh lén. Kiếm tu thể trạng vốn là không tính cường tráng, yêu muốn phía sau chịu truy cập nhưng liền phiền toái. Còn tốt chính mình luyện Hiên Viên Khai Thiên Công, thể trạng không tính quá kém. Bước kế tiếp muốn nghiên cứu ra tốt hơn phòng ngự thủ đoạn đến, trước tiên đem phòng ngự phù văn tăng lên một cái cấp bậc lại nói. Nguyên Thiên nhìn thấy cường tráng Thạch Tinh Tinh, giờ phút này bộ kia thảm hề hề bộ dáng, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Loảng xoảng bang, Thạch Tinh Tinh gấp đấm ngực gọi bậy, hai cái lô mũi mở ra hướng ra phía ngoài hứa ra nhiệt khí. Tên ngu ngốc này đầu quá đần, vậy mà không biết lấy tay đi triệt tiêu trên thân dây leo cùng độc bụi gai. Có thể là bởi vì nó ngón tay quá lớn, dây leo quấn lại chặt. Khe hở quá nhỏ, ngón tay của nó không chen vào lọt. Thạch Tinh Tinh đột nhiên đình chỉ gầm rú, mở ra miệng rộng hướng về phía Khôi Lỗi Thạch Sơn tiêu hút mạnh. Kia há to mồm mở ra so thổi lửa nấu cơm nổi đều lớn hơn, giờ phút này giống như là một cái hắc động. Đem cách nó gần Thạch Sơn tiêu, nhao nhao hút tới trong miệng. Băng rất băng, trong miệng hút từ từ, nó nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Khôi Lỗi những người chỉ huy cấp tốc lui lại, có thể là sợ hãi sẽ bị hút đi vào. Khôi Lỗi Thạch Sơn tiêu ngược lại là dưới sự chỉ huy của chúng, đạo nghĩa không thể chùn bước nhìn về phía Thạch Tinh Tinh miệng rộng. Từng cái Thạch Sơn tiêu bị nó hút vào trong miệng, ăn tốc độ vẫn rất nhanh. Không lâu sau, hơn 20 cái Thạch Sơn tiêu liền cho báo tiêu. Loảng xoảng bang, ăn no rồi Thạch Tinh Tinh lại bắt đầu đấm ngực chu lên, lần này nện đặc biệt dùng sức, cây bị trứng gà vàng nghẹn đến như vậy. Làm thứ gì, những người kia không phải là ăn quá no đi. Nguyên Thiên từ thần bí phòng nhỏ nơi cửa quan sát đến Thạch Tinh Tinh, không biết nó muốn làm cái gì, đã bị trói thành như vậy còn có tâm tư ăn. A giác. Thạch Tinh Tinh thân bên trên truyền đến khớp xương đứt gãy thanh âm, không phải xương cốt của nó bị dây leo cắt đứt, mà là nó tại dài cao lớn lên. Gia hỏa này đã đủ lớn, lại còn muốn lớn lên. Thạch Tinh Tinh chẳng những cái đầu tại lớn lên, trên thân màu sắc cũng sản sinh biến hóa. Từ trước màu xanh, dần dần biến thành màu nâu. Lúc này xem ra không giống như là Thạch Tinh Tinh, giống như là bị gỉ thiết Tinh Tinh. Thật đúng là bị Nguyên Thiên đại đoàn đúng, Thạch Tinh Tinh nuốt ăn hơn 20 cái Thạch Sơn tiêu về sau. Tạm thời đem mình nâng lên Thiết Tinh Tinh cấp bậc. Thiết Tinh Tinh phát ra gầm lên giận dữ, mượn chấn động toàn thân, nguyên bản quấn thật chặt dây leo, độc bụi gai, giờ phút này nhao nhao đứt gãy rơi xuống. Bình thường chợt ra hỏa, nếu như có thể chộp tới khi linh sủng liền tốt. Nhìn thấy Thiết Tinh Tinh lợi hại như vậy, Nguyên Thiên có đưa nó biến thành của mình ý nghĩ. Cũng chỉ hắn sẽ có điên cuồng như vậy ý nghĩ, một cái nho nhỏ luyện khí 9 tầng tu sĩ, vậy mà muốn thu phục lục cấp yêu thú Thạch Tinh Tinh, huống chi nó giờ phút này là 7 cấp yêu thú Thiết Tinh Tinh. Ngự thú túi Nguyên Thiên ngược lại là mang theo một cái, nhưng là muốn như thế nào mới có thể thu phục cái này tất cả mọi người đâu. Cứ như vậy ra ngoài thu nó, đừng bảo là đã thu phục được chuyện, có thể hay không còn sống trở về cũng thành vấn đề. Thu phục vô chủ linh thú vốn là rất khó, hàng phục yêu thú tới làm linh sủng liền khó hơn. Đầu tiên liền phải đem nó thu phục, muốn để nó từ đáy lòng sợ hãi Nguyên Thiên, dạng này mới có cơ hội đem thu phục. Nguyên Thiên tuốt lên tay áo, một bộ muốn không thèm đếm xỉa dáng vẻ. Này là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lao ra cùng Thiết Tinh Tinh vật lộn? Vậy hiển nhiên là không thể nào, đối với yêu thú muốn đã dùng chí thắng. Cốt Ngai Nguyên Vãn tốt tay háo về sau, ôm lấy một môn giấy hỏa pháo đối ngoài cửa chính là một pháo. Này một pháo không có đánh hướng Thiết Tinh Tinh, mà là đánh về phía tới gần đại điện phương hướng lối ra. Nó chỉ sở dĩ muốn làm như thế, một là sợ giấy hỏa pháo uy lực quá lớn, trực tiếp đem Thiết Tinh Tinh cho hại chết. Hai là trước tiên phải ở hậu phương chế tạo hỗn loạn, đem bọn nó trốn chạy đường cho phá hỏng. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, khi tử hỏa tiểu hoa nổ tung biến thành một mảnh tử sắc biển lửa thời điểm, Thạch Sơn Tiêu nhóm triệt để lộn xộn. Tử sắc hỏa diễm cùng hắc ý vậy, rồi đến rồi trên mình liền bắt đầu thiêu đốt, nghĩ đập còn đập không xong. Khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu cái nào trải qua ở loại này thiêu đốt, đau chi hoa gọi bậy thẳng hướng trong đại điện phương hướng chạy. Tử hỏa tiểu hoa là ở đại điện cạnh ngoài nổ tung, bọn chúng bản năng bên trên cho rằng bên trong mới là an toàn. Khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu này vừa chạy loạn không sao, trực tiếp cây đuốc cho dẫn hướng khôi lỗi người chỉ huy, có mấy cái tránh quá chậm thảm bị nhóm lửa thân trên. Những này yêu thú ngược lại là thật khó khăn đốt, trước đó Nguyên Thiên dùng đá vương đầu làm qua thí nghiệm, ném vào tử hỏa bên trong một hồi liền có thể bị đốt thành tro. Bọn này Thạch Sơn Tiêu bị thiêu đến thống khổ không chịu nổi, bất quá còn chưa tới biến thành xám cấp độ. Chính là cảm giác thân thể của bọn hắn trở nên càng ngày càng nhỏ, giống như là không ngừng hòa tan người tuyết. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 139, bắt linh sủng. Thạch Sơn Tiêu thu nhỏ quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thật vẫn là tương đối nhanh. Không có bao lâu thời gian, liền trở nên chỉ có trước kia 1/3 lớn nhỏ. Chỉ huy hình Thạch Sơn Tiêu vẫn còn có chút trí tuệ, bắt đầu rời xa lửa cháy khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu, đồng thời hạ để chúng nó lui lại mệnh lệnh. Khôi lỗi người chỉ huy biết mình trước bảo mệnh, xem ra không ngu ngốc ga bất quá cũng không tính quá thông minh, nếu quả như thật thông minh nên để khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu ngăn cả lửa, chính mình tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Bất quá bây giờ muốn chạy cũng không kịp, Nguyên Thiên hướng về phía bên ngoài liên tục nã pháo. Tử sắc hỏa diễm cơ hồ bao trùm thần bí động phủ mỗi một cái góc, đương nhiên Nguyên Thiên vị trí càng thần bí phòng nhỏ ngoại trừ, bởi vì cái này phòng nhỏ căn bản lại không tồn tại này tầng không gian bên trong. Thiết Tinh Tinh kia thân thể cao lớn cũng rơi lên trên tử hỏa, đồng dạng cũng là một điểm liền. Thiêu đến nó ngao ngao trực hiếu, dùng bàn tay đi đập trên thân tử hỏa. Cái vỗ này không sao, liên thủ trưởng cũng đi theo lấy. Hiện tại biết ta lợi hại đi, Nguyên Thiên khiêng giấy hỏa pháo đắc ý nhìn lấy bên ngoài. Đám yêu thú bị hoành gà bay chó chạy, không lâu sau khôi lỗi Thạch Sơn Tiêu liền đốt rủi hết, khôi lỗi người chỉ huy cũng không chịu nổi, hình thể ngay tại dần dần thu nhỏ. Ba ba ba, Thiết Tinh Tinh một bên chu lên một bên đập trên thân tử hỏa. Nó thủ trưởng có hơn phân nửa cánh cửa lớn như vậy, nhưng này cũng không có gì dùng, tử hỏa chẳng những không có bị đập diệt ngược lại thuận cánh tay của nó một đường đốt đi lên. Ngay tại Thiết Tinh Tinh chu lên công phu, khôi lỗi người chỉ huy cũng đốt hết cuối cùng một tia sinh cơ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Duy nhất lưu lại, chính là trên mặt đất một tầng mỏng truyền bá cho bụi. Ngược lại là Thiết Tinh Tinh rất chịu lửa đến, hình thể y nguyên không thấy giảm nhỏ, chỉ là trên thân màu sắc tại sinh ra biến hóa. Tất cả mọi người rất kháng đốt à, mới vừa rồi là hướng Thiết Tinh Tinh xung quanh mở pháo, không có trực tiếp đối nó hoanh, sợ đem nó hoanh chết rồi. Nguyên Thiên nhìn kỹ cái này tất cả mọi người, muốn đem nó bắt lại xem như chiến đấu linh sủng. Tự nhiên không bỏ được đánh chết nó. Bây giờ thấy nó như thế nhịn oanh, trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Thiết Tinh Tinh thể trạng lại như thế cường hãn, tử hỏa uy lực lớn như vậy nhất thời lại cũng không trị nổi nó, dạng này mà nói bắt độ khó càng lớn hơn. Mừng đồng dạng là nó cường hãn thể trạng, nếu là bắt làm linh sủng đến dùng, nhất định là cái cường lực trợ thủ. Xem ra còn phải lại cho nó thêm điểm mà liều, Nguyên Thiên giơ lên ống pháo nhắm ngay Thiết Tinh Tinh mở một pháo. Nay một pháo thật là đủ nó chịu. Thiết Tinh Tinh đau đều kêu không ra tiếng, thân thể màu sắc biến hóa càng thêm cấp tốc. Từ dị sắc vậy màu nâu, dần dần biến trở về đá màu xanh. Đi qua hỏa lực tẩy lễ, Thiết Tinh Tinh bị ép giáng cấp một lần nữa trở thành Thạch Tinh Tinh. Thu nhỏ sau nó đối với nguyên ngày qua mà nói ý nguyên khổng lồ, còn là rất khó phục tùng. Nguyên Thiên nhìn thấy loại tình cảnh này, không chút do dự lại mở thứ hai pháo. Hắn đã nghĩ kỹ, Thạch Tinh Tinh có thể thu hay thu, nếu không phải có thể thu liền nhất định phải đem nó xử lý. Thứ hai pháo tử hỏa tất cả đều đánh vào Thiết Tinh Tinh trên mình, trực tiếp đem nó hoành thành tiểu thạch khỉ, hình thể so Thạch Tinh Tinh nhỏ hơn nhiều lắm. Nguyên Thiên nhìn một chút thu nhỏ Thạch Tinh Tinh, bây giờ không thể để cho làm Thạch Tinh Tinh, chỉ có thể gọi là nó tiểu hầu tử. Nay hầu tử so trước kia Phương Doãn đã cho cái kia cũng lớn hơn không được bao nhiêu, chẳng lẽ đây mới là giữa bọn chúng có liên hệ gì? Nguyên Thiên thu hồi hỏa pháo, không có ý định lại đốt đi xuống. Vạn nhất đốt không có, coi như tổn thất một cái chất lượng tốt linh sủng. Mặc dù cái này linh sủng còn chưa bắt được tay. Cái đầu nhỏ như vậy cũng không có vấn đề đi, nhìn bộ dáng bây giờ cũng chính là 4 đến ngũ cấp trình độ, tuyệt đối không đến được tu sĩ tụ linh kỳ cảnh giới. Chỉ cần không cao hơn tụ linh kỳ tu vi, Nguyên Thiên đều có giải quyết lòng tin của nó. Khả ái tiểu hầu tử ta tới, cốt nhai Nguyên đã xuất thần bí gian phòng rón rén hướng về thu nhỏ sau Thạch Tinh Tinh đi đến. Bây giờ nó đã không giống trước đó khủng bố như vậy, ngược lại trở nên có chút đáng yêu, giống một cái có chút mập tiểu hầu tử. Tròn vo tạo hình phồng lên cái bụng nhỏ. Nguyên Thiên đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề. Tiểu hầu tử là đánh không lại hắn, nhưng còn có thể chạy trốn á, vừa rồi quá nóng lòng, đã quên sớm bố trí một phen. Tại thần bí trong phòng thời điểm nên trước chuẩn bị kỹ càng mê huyễn trận bàn, kích hoạt tốt ném đi đại điện lối ra nơi đó, phòng ngừa tiểu hầu tử tình thế cấp bách đào tẩu. Lặng lẽ móc ra một cái mê huyễn trận bàn, sau đó nhẹ nhàng mà đem 8 cái sừng đều kích hoạt lên, sau đó ném tới đại điện lối đi ra. Bắt quái mê huyễn trận 8 cái trận cước vững vàng cố định trên mặt đất, ngay sau đó trận pháp phát động, đem một mảnh kia biến thành mê huyễn thế giới. Chít 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 chít, tiểu hầu tử nghe được dị hưởng dọa đến hô hoán lên. Gia hỏa này vừa rồi như vậy dũng mãnh, lúc này vậy mà trở nên nhát gan như vậy. Nguyên Thiên Thi triển ra thân pháp, đông nhiên đánh về phía tiểu hầu tử, muốn một thanh bắt được nó. Nay tiểu hầu tử tính cảnh giác đủ cao, Nguyên Thiên vừa động nó cũng động, nhỏ gây thân hình dị thường linh hoạt, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên lại tránh được tấn công. Tiểu gia hỏa thật khó khăn quấn a, Nguyên Thiên dừng lại gãi đầu một cái. Nhìn kia gầy yếu như vậy cũng không nỡ dùng kiếm quyết thương nó, nhưng này nhào lại nhào không đến nên làm cái gì a? Không bằng dùng quấn quanh phù thử một chút đi, thứ này thế nhưng là trăm phát trăm trúng. Nguyên Thiên móc ra một tấm quấn quanh phù, kích hoạt sau nhanh chóng ném về tiểu hầu tử. Trong nội tâm còn tại suy nghĩ, một hồi tiểu hầu tử bị quấn lấy chính mình phải nhanh chút ra tay. Sợ quấn thời gian dài, nó sẽ bị dây leo kìm chết. Chít 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 chít, tiểu hầu tử một bên kêu to lấy một bên nhảy tường, quấn quanh phù vậy mà cũng bắt không được nó. Tiểu gia hỏa này tốt linh hoạt thân thủ, Nguyên Thiên thật sự là càng ngày càng thích. Ưa thích về ưa thích, nhưng bắt không được liền không có cách nào thuần luyện thành mình linh sủng. Xem ra không hạ nhẫn tâm thì không được, Nguyên Thiên lấy ra 4 cái quấn quanh trận bàn, nhìn một chút 4 phía tán loạn tiểu hầu tử. Lần lượt kích hoạt lên, vung tay ném ra ngoài. 4 cái trận bàn phân biệt ngăn chặn tiểu hầu tử có thể sức chạy 4 phương 8 hướng, nhanh chóng rơi trên mặt đất tạo thành dây leo loại thực vật rừng cây. Chít 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 chít, từ khi hình thể thu nhỏ sau đầu tựa hồ biến thông minh. Tiểu hầu tử chỉ tại nguyên chỗ đi dạo không đi đụng vào 4 phía trận pháp. Nó không chủ động đụng vào, trận pháp liền sẽ không phát động, đây chính là trận bản nhược điểm một trong. Đáng tiếc nó dù thông minh cũng thông minh bất quá Nguyên Thiên, này 4 cái quấn quanh trận pháp chính là vì không cho nó khắp nơi tán loạn. Nếu là tiểu hầu tử chính mình đụng phải, kia lại vừa vặn thừa cơ bắt nó. Nếu là nó không mắc mưu, kia cũng không cần gấp. Nguyên Thiên móc ra một tấm quấn quanh phủ kích hoạt lên, nhắm ngay tiểu hầu tử ném tới. Linh phù uy lực mặc dù so ra kém trận bàn, nhưng ưu điểm là cũng đủ linh hoạt, mà lại không cần bị động phát động. A nha! Nay tiểu hầu tử thật là đủ linh hoạt, tại có chừng kia một chút xíu trong không gian, linh xảo dễ rủa thân thể, lại đem quấn quanh phù cho tránh khỏi. Nguyên Thiên lại kích hoạt lên 2 tấm quấn quanh phù, hướng về phía tiểu hầu tử ném tới, nhìn nó lần này còn có thể hướng chỗ nào tránh. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 140, không hai thạch hầu. Chật. Bịch, như thế không gian thu hẹp, tiểu hầu tử muốn tránh cũng không được lập tức bị dây leo khổn trụ liêu chân, kéo đổ vào cứng rắn trên mặt đất. Hừ hừ, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào, Nguyên Thiên trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập một chút tiểu hầu tử. Chít chít, tiểu hầu tử nhìn thấy Nguyên Thiên Việt đi càng gần, gấp trực hiếu. Gia hỏa này từ tinh tinh biến thành hầu tử về sau, xác thực trở nên thông minh rất nhiều. Vậy mà biết dùng chân trước đi xé rách dây leo. Nếu như là một sợi dây leo thật là có khả năng bị nó kéo, đáng tiếc bây giờ là 2 đầu dây leo đồng thời quấn quanh, mất một lúc liền đem cánh tay của nó cũng cuốn lấy. Nguyên Thiên 3 chân 4 cẳng, nhanh chóng đi tới gần một tay lấy tiểu hầu tử xách lên. Gia hỏa về sau cùng ta lăn lộn đi. Chít 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 chít. Gia hỏa đừng vùng vẫy, ngươi trốn không thoát, Nguyên Thiên đau khổ bà tâm khuyên nhủ tiểu hầu tử. Chít 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 chít. Phi. Tiểu hầu tử chẳng những không có đáp ứng, hơn nữa còn hướng hắn nổ một ngụm nước bọt. Gia hỏa cùng ta lan lộn, cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Nói Nguyên Thiên móc ra cái kia thịnh thạch sữa cái bình đến, mở ra cái nắp tại tiểu hầu tử trước mặt lung lay. Hắn cân nhắc đến tiểu gia hỏa này cùng mình tiểu thạch khỉ không sai biệt lắm, hẳn là cũng biết yêu ăn loại này thạch sữa. Chít 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 chít. Tiểu hầu tử một bên kêu to một bên không ngừng gật đầu, bởi vì nó là bị ngược lại treo, vốn eo dáng vẻ giống như là trên cây treo kén tằm. Động, Nguyên Thiên hướng về phía cái mông của nó nhẹ nhàng tới một cái tát, sau đó hướng tiểu hầu tử trong miệng đổ một giọt thạch sữa. Thừa dịp nó say mê thời điểm, cắn nát ngón tay trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem giọt máu ở trên trán của nó. Trong chốc lát, một người một khỉ ở giữa liền thành lập liên hệ. Đối với tiểu hầu tử các loại tin tức, bao quát trưởng thành lịch trình, Nguyên Thiên đều có cặn kẽ hiểu rõ. Không hai thạch hầu, vừa ra đời chính là tứ cấp yêu thú. Trên đầu không lỗ thai dài, thị giác, thính giác. Khiếu giác tất cả đều là dựa vào tự thân linh cảm. Nguyên Thiên nhìn kỹ, này hầu tử tròn trịa đầu to bên trên xác thực không có lỗ thai. Đầu lớn thân thể nhỏ, nhìn lấy quái làm cho người ta đau lòng, thật không thể tin được nó chính là vừa rồi cái kia hung tàn đại tinh tinh. Như là đã là của mình linh sủng, vậy thì phải thêm đau quá nó. Đem không thai thạch hầu thả lại trên mặt đất, cho nó lỏng ra trói buộc. Nguyên Thiên cầm lấy bình sứ lại cho ăn một giọt thạch sữa cho tiểu hầu tử, một bên cho ăn còn một bên vuốt ve nó tròn trịa đầu. Chít 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 chít, không hai thạch hầu thông qua chủ phó khế ước, truyền đạt đến cảm ơn ý tứ. Thật ngoan. Tiểu gia hỏa này rất thông minh a, làm sao biến thành đại tinh tinh sau liền đần như vậy. Nguyên Thiên một cao hứng, lại đổ một giọt thạch sữa cho không thai thạch hầu. Chít 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 chít. Thông qua không thai thạch hầu giảng thuật, Nguyên Thiên dần dần hiểu chuyện nguyên do. Không thai thạch hầu nguyên bản là một loại linh thú, cùng những cái kia dã man yêu thú khác biệt. Chỉ bất quá nó sinh hoạt hoàn cảnh khắp nơi đều là yêu thú, một cái đều không có nhân loại tu sĩ thu phục nó. Vì để cho chính mình mạnh lên, tiểu thạch khỉ bắt đầu thôn phệ một ít chứa năng lượng tảng đá. Theo thôn phệ quá trình, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi trở nên cường tráng. Nhưng bởi vì những đá này chứa năng lượng cũng không phải là rất thuần, cho nên nó trưởng thành cũng không phải là rất khỏe mạnh. Lại về sau không thai thạch hầu gặp khôi lỗi thạch sơn tiêu, loại này yêu thú đối với nó tới nói chẳng khác nào là nhân loại trong mắt thịt cá. Tiểu gia hỏa đã sớm cực đói, liều mạng nào tới. Một cái khôi lỗi thạch sơn tiêu dĩ nhiên không phải không thai thạch hầu đối thủ, nhưng bọn chúng số lượng nhiều, mà lại có phía sau màn người chỉ huy. Một phen sau khi chiến đấu, không hai thạch hầu bị thương nhẹ. Còn tốt này thạch hầu nó cuối cùng là đuổi kịp một cái khôi lỗi thạch sơn tiêu, một cái hung tận cắn. Ăn ngon. Không hai thạch hầu đứng vững cái khác khôi lỗi thạch sơn tiêu quả đấm, liều mạng cắn xé bắt được cái này khôi lỗi thạch sơn tiêu. Khôi lỗi thạch sơn tiêu là không có trí khôn, nhưng khôi lỗi người chỉ huy vẫn còn có chút linh trí. Nhìn thấy không thai thạch hầu hung ác như thế hung ác, bị dọa đến sửng sốt, vậy mà đã quên chỉ huy khôi lỗi thạch sơn tiêu tác chiến. Một cái khôi lỗi thạch sơn tiêu ăn vào bụng về sau, không thai thạch hầu hình thể cấp tốc biến lớn. Lần này sức chiến đấu tự nhiên là mạnh hơn, thuần thục lại đánh nhừ tử một cái khôi lỗi thạch sơn tiêu, bắt được xé ăn. Loảng xoảng bang, không hai thạch hầu chít chít âm thanh biến thành tức giận gầm rú, trở nên lớn nắm đấm điên cuồng đấm trước ngực. Như là nham thạch lũy thế cơ nhục. Cùng trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài hung quang trong nháy mắt chấn nhiếp rồi cái khác thạch sơn tiêu. Không hai thạch hầu tiến hóa thành thạch tinh tinh, khôi lỗi người chỉ huy cũng không dám chọc giận nó. Thế là song phương đã đạt thành một cái hiệp nghị, từ khôi lỗi người chỉ huy định kỳ cung ứng khôi lỗi thạch sơn tiêu cho thạch tinh tinh ăn, mà thạch tinh tinh muốn làm chính là bọn chúng trợ giúp tác chiến. Lần này là khôi lỗi người chỉ huy nhận được nào đó yêu mệnh lệnh, đến đây Thiên Nguyên Sơn phụ cận ẩn nút, thế là không thai thạch hầu cũng cùng đi theo. Nguyên Thiên nghe xong được những này tự thuật, cơ bản hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Không hai thạch hầu là loại thông minh linh thú, vốn là hẳn là dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Nhưng nó không có gặp được tốt chủ nhân, thế là liền chính mình loạn ăn cái gì. Trên núi những cái kia loạn thất bát tao tảng đá, mặc dù ngậm có một chút năng lượng, nhưng là độ tinh khiết rất thấp. Những vật này ăn nhiều, thế là ảnh hưởng tới linh trí của nó. Từ khi ăn khôi lỗi thạch sơn tiêu về sau, không hai thạch hầu mặc dù là tấn cấp, nhưng nhận lấy yêu thú ảnh hưởng, linh trí liền trở nên thấp hơn. Thật đúng là vô xảo bất thành thư, nếu như không phải lần này dùng tử hỏa đốt nó, còn thật không biết tiểu gia hỏa này diện mục thật sự. Tâm đi, về sau sẽ không để cho ngươi ăn những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Nguyên Thiên sờ lên không thai thạch hầu kia tròn vo đầu, suy nghĩ được nhiều mua chút thạch sữa chuẩn bị, một hồi phải đi linh thú cửa hàng hỏi một chút có hay không thứ càng tốt có thể cho ăn tiểu gia hỏa này ăn. Từ trong ngực móc ra trước đó Phương Doãn cho cái kia tiểu thạch khỉ, nhỏ một giọt thạch trên vú đi. Chít chít. Chít 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 chít. Hai chỉ hầu tử bắt đầu rồi nhiệt tình giao lưu, thông qua chủ phó khế ước, Nguyên Thiên theo bọn nó lẫn nhau trong lời nói hiểu rõ tình huống. Không hai thạch hầu là so tiểu thạch khỉ càng chủng tộc cao quý, bình thường đều là bị có tiền nhân loại tu sĩ nuôi, về phần là thế nào xuất hiện ở yêu thú sinh hoạt trong rừng rậm đến, tiểu gia hỏa này chính mình cũng không biết. Chít chít. Chít 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 chít. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục giao lưu, Nguyên Thiên nghe lén có chút nghiện. Cái gì? Không hai thạch hầu vậy mà sắp tấn cấp. Nhưng là ngượng ngùng cùng chính mình lại muốn thạch sữa ăn. Đã sớm hiểu rõ Nguyên Thiên là người tiểu thạch khỉ, kiên nhẫn cùng nói cho nó biết, chủ nhân là cỡ nào hiền hòa, cỡ nào dễ nói chuyện, cỡ nào hào phóng. Một trận này khen đem Nguyên Thiên cho xinh đẹp à, nay tiểu thạch khỉ làm sao cùng nó chủ nhân trước Phương Doãn vậy, cái miệng nhỏ nhắn cũng nói quá, về sau phải thật tốt thưởng nó. Bất quá lại thưởng nó trước đó, Nguyên Thiên vẫn cảm thấy đem còn dư lại thạch sữa đều cho không thai thạch hầu uống, tấn cấp cũng không phải cái chuyện nhỏ. Không hai thạch hầu lần này tấn cấp, thế nhưng là đường đường chính chính tấn cấp đến lục cấp yêu thú, tương đương với nhân loại tụ linh kỳ tu sĩ. Có mạnh như vậy linh sủng, Nguyên Thiên tại tu chân giới liền lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 141, linh sủng tân cấp. Ăn đi tiểu gia hỏa, đừng ngượng ngùng. Nguyên Thiên trực tiếp đem bình sứ đưa cho Không Thai Thạch Hầu, thúc giục nó nhanh lên ăn sạch quang. Tiểu gia hỏa này vẫn còn biết thẹn thùng, linh trí thật đúng là đủ cao đó a. Chít 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 chít, Không Thai Thạch Hầu cảm động nước mắt đều nhanh rơi xuống, ngửa cổ rầm rầm đem bình sứ bên trong thạch sữa uống sạch sành sanh. Quả nhiên là không phụ Nguyên Thiên hy vọng, hơn phân nửa bình thạch rưỡi vũ đụng, tiểu gia hỏa hình thể bắt đầu biến lớn. Loảng xoảng bang. Tình huống như thế nào, tại sao lại biến thành đại tinh tinh, sẽ không lại biến thành trước đó như vậy tàn bạo đi. Tuy nói đã ký kết chủ phó khế ước, Nguyên Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Trước đó thạch tinh tinh tàn bạo hắn là gặp được, loại đồ vật này nhất định là rất khó khống chế. Nguyên Thiên lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Không Thai Thạch Hầu tại vài tiếng gầm rú về sau, hình thể lại dần dần trở nên nhỏ trở về. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tấn cấp thất bại? Nguyên Thiên hiện tại nhưng là phi thường quan tâm Không Thai Thạch Hầu tấn cấp tình huống, một lòng ngóng trông nó tấn cấp thành công. Tử, thính ngươi có chút vận khí cất chó. Rồng, làm sao lúc này chạy ra ngoài, ta có cái gì vận cất chó, có phải hay không Không Thai Thạch Hầu tấn cấp thành công? Nguyên Thiên vừa nghe đến Cửu Châu Kim Long thanh âm, liền biết chắc là có chuyện. Gia hỏa này mặc dù cả ngày đi ngủ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ có chuyện phát sinh. Cấp cái lục cấp yêu thú đáng giá bản tôn đi ra, ngươi nhặt được cái này không phải Không Thai Thạch Hầu. Cửu Châu Kim Long kia lười biếng thanh âm, truyền đến Nguyên Thiên trong lỗ tai giống như tiếng sấm, chính mình bắt được linh sủng không phải Không Thai Thạch Hầu, như vậy sẽ là cái gì? Thông qua chủ phó khế ước hiểu rõ, nó rõ ràng chính là Không Thai Thạch Hầu. Nếu như nó không là, như vậy sẽ là cái gì linh thú? Thế mà kinh động đến yêu ngủ nướng Cửu Châu Kim Long. Là Lục Nhĩ Mi Hầu hậu duệ, không nên tại này một giới bên trong tồn tại. Có lẽ là cái nào hầu vương ở bên ngoài con riêng, bị đại lao bà phát hiện cho ném xuống rồi. Thiên phú của nó ký ức đều bị phong bế, lòng tốt của ngươi tốt bồi dưỡng mới được. Đầu này lại Long nói chuyện thật là chế nhạo, Không Thai Thạch Hầu xuất thân lại bị hắn nói thành thảm như vậy, bất quá tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Hỏi thần Long đại nhân, nay tiểu hầu tử phải làm sao cái bồi dưỡng pháp, dùng thạch sữa cho ăn không được sao? Có việc cầu đến Cửu Châu Kim Long thời điểm, Nguyên Thiên thái độ liền sẽ đặc biệt tốt. Mở miệng một tiếng thần Long đại nhân, tiêu so anh ruột còn thân hơn. Vật nhỏ trước mắt là lục cấp linh thú, dùng loại này thạch sữa tiếp tục nuôi nấng hiệu quả không lớn. Còn nhớ rõ ngươi thối thể thời điểm hàn hỏa đi, đó mới gọi đồ tốt. Nghe nói như thế, Nguyên Thiên quay đầu nhìn một chút Phương Doãn Tiễn hắn cái kia tiểu thạch khỉ, lần trước hàn hỏa thối thể trôi xuống đồ vật đều bị tiểu gia hỏa này ăn hết, nó còn bởi vậy trở nên mạnh hơn một chút. Tiểu thạch khỉ làm việc phương diện là một tốt giúp đỡ, thế nhưng là chiến đấu lại không được. Đáng tiếc, lần sau hàn hỏa thối thể chỉ có thể chờ đợi tụ linh kỳ sau đó. Đạo liên tốt, tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, môn phái luận võ, thí luyện bí cảnh những này phá sự đừng nhìn quá nặng. Cửu Châu Kim Long nói chuyện luôn luôn dạng này trực tiếp, Nguyên Thiên tiểu tâm tư nó đã sớm nhìn thấu. Tham gia môn phái luận võ cầm cái tốt thứ tự, đi thử luyện bí cảnh bên trong thử thời vận, đây đều là luyện khí tầng tu sĩ cho hướng tới sự tình. Nguyên Thiên suy nghĩ một cái Cửu Châu Kim Long, cảm giác quả thật có đạo lý. Tham gia môn phái luận võ cầm tốt thứ tự, cũng bất quá chỉ là vì có thể được đến ban thưởng. Mà ban thưởng đơn giản chính là tốt linh khí, tụ linh đan cùng tiến vào thí luyện bí cảnh danh lạch. Nếu là có thể tại luận võ trước liền tăng lên tới tụ linh kỳ, kia tụ linh đan cũng liền không có ý nghĩa gì. Còn bí cảnh thí luyện sự tình, đơn giản là muốn ở bên trong tìm tới cơ duyên đột phá tu vi, mặt khác chính là muốn thử xem có thể hay không đạt được mấy món bảo bối. Linh khí có thể dùng linh thạch mua, tụ linh đan cũng giống như vậy, chỉ cần tiền đủ nhiều những này cũng không phải việc khó. Đối ở hiện tại nguyên ngày qua mà nói, còn thật không cần thiết vì những chuyện này tận lực gáp chế tu vi. Long đại nhân ngài là không biết ta, kỳ thật ta đã sớm nghĩ trùng kích tụ linh kỳ, thế nhưng là vận khí quá kém vậy mà vọt tới luyện khí 11 tầng. Nguyên Thiên một bộ kỳ hoan vô cùng bộ dáng, hướng mượn cơ hội này từ Cửu Châu Kim Long nơi đó moi ra tốt một chút đồ vật đến, tốt nhất là có cải thiện tư chất bảo bối tốt. Cũng đừng nghĩ, người căn cốt là trời sinh, đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô không cải biến được, trừ phi là có thể đánh phá thế giới quy tắc đại năng giả, tỉ như bản tôn lúc trước là được rồi. Cửu Châu Kim Long lần nữa nhìn thấu cốt nhai Nguyên tiểu tâm tư, không lưu tình chút nào đã kích hắn. Phi, một đầu con diệp tử, liền sẽ nói khoác lác. Bản tôn năm đó như thế nào như thế nào. Người cũng chỉ thừa năm đó, có biết hay không có câu nói gọi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Thật là có bản lĩnh liền tranh thủ thời gian cho nghĩ biện pháp, giúp ta trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua. Không cho ta đi thí luyện bí cảnh, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây a vạn thú tập kích, chẳng lẽ muốn ngươi đầu này con dẹp tử để che a. Nguyên Thiên lao thao, tốt một trận phàn nàn Cửu Châu Kim Long. cũng không trách Nguyên Thiên phàn nàn nó, hiện thực chính là như thế tàn khốc, nếu như không thể tại môn phái luận võ lấy được tốt thứ tự, liền không đi được thí luyện bí cảnh. Nếu là vào không được thí luyện bí cảnh, chờ đến yêu thú đánh tới, một cái ngoại môn luyện khí kỳ đệ tử cơ bản cũng là làm bia đỡ đạn mệnh. Mua mấy bình tốt thạch sữa, dùng xương trắng kiếm khí đông cứng một canh giờ, cường độ chính mình khống chế, Cửu Châu Kim Long nói xong lời này, mở ra thân tiếp tục ngủ đi. Con rồng già này vẫn còn có chút biện pháp nha, quả nhiên bị ta cho lừa dối đi ra. Nguyên Thiên Dương Dương đắc ý, dùng ngự thú túi thu đủ không thai thạch hầu, lại đem công tượng tiểu hầu tử thăm dò trở về trong ngực, cất bước hướng bên ngoài sơn động đi đến. Hiện tại có hai chỉ hầu tử phải nuôi, được nhiều mua một ít thạch sữa mới được. Hiện tại linh thạch coi như giàu có, muốn mua thì mua cấp cao. Nguyên Thiên toàn thân tản mát ra một cỗ nhà giàu mới nổi khí chất, lên mới toa thuyền nhanh chóng hướng Thiên Nguyên thị trường giao dịch phương hướng bay đi. Lục cấp linh thú không thai thạch hầu, sức chiến đấu không kém gì tụ linh kỳ tầng dưới tu sĩ. Nguyên Thiên Việt nghĩ vượt đẹp ngồi ở mới toa thuyền thượng khán cảnh tuyết, tâm tình đó là vô cùng thư sướng. Hôm nay vốn là dự định sớm một chút về thị trường, tiện đem mắt xích giấy hỏa pháo bán cho hắn hai môn. Kết quả bị yêu thú sự tình một chậm trễ, sắc trời đã tối dần. Ai? Đành phải để Hiên Viên sư muội chờ thêm một chút. Nguyên Thiên tăng cường linh lực rót vào, thôi động mới toa thuyền đã tốc độ nhanh hơn phi hành. Chợ đen đấu giá hội lập tức sắp chạy, chờ mua đến trăm năm phấn hồng đào mục liền có thể chế tạo tốt hơn phi hành linh khí. Ngồi ở màu hồng đào mục trên phi thuyền, uống rượu ăn rau, lại để cho mỹ nữ. À không, là để tiểu thạch khỉ cho đấm bắp vai. Nguyên Thiên Việt nghĩ vượt đẹp, hận không thể hiện tại liền đem đào mục phi thuyền cho mua về. Sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trực tiếp mua mà nói kia cũng không phải bình thường quý. Hay là trước mua được nguyên vật liệu rồi nói sau, ta dù sao cũng là một tên chế tạo đại sư a. Ngay tại Nguyên Thiên suy nghĩ sự tình công phu, mới toa thuyền đã đi tới Túy Nguyệt lâu trước. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 142, Sơn đất phủ. Nguyên Thiên vừa mới tiến lầu một đại sảnh, liền phát hiện Thế Đông tại chờ hắn. Huynh đệ thành công không? Thế Đông đối với mắt xích giấy hỏa pháo chuyện phi thường tại ngươi, vừa thấy được Nguyên Thiên vào cửa liền vội hỏi đến. Công, ta vẫn là đi lầu 2 đi. Nguyên Thiên cho hắn một cái an tâm ánh mắt, ra hiệu nhiều người ở đây nhãn tạp không tiện bày ra. Đúng đúng đúng, Thế Đông vua hót một cái, vội vàng phía trước dẫn đường, hắn quá để ý mắt xích giấy hỏa pháo chuyện, đem trong đại sảnh nhiều người phức tạp chuyện đem quên đi. Vừa vào cửa đầu tiên đập vào mi mắt là ngoa mỹ ngôn trước ngực kia hai tòa vĩ ngạn sơn phong, căng cứng hồng sắc mỏng áo ra dưới, đỉnh núi đó là tương đối đột xuất. Ách! Nguyên Thiên lập tức cảm giác gáp lực núi lớn, vị đại sư này tỷ cũng quá nóng bỏng, thật sự là lớn mẹ lao bản lo lắng a. Đệ đệ nhanh mời vào bên trong, tỷ tỷ cũng chờ gấp. Ách! Nguyên Thiên lại đau cả đầu, này thai tử làm sao cùng Trăm Thúy lâu vậy? Bất quá nếu là ai thực có can đảm đem nơi này khi Trăm Thúy lâu, vậy khẳng định chết ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tranh thủ thời gian móc ra hai môn mắt xích giấy hỏa pháo đặt tới trên mặt bàn, cốt ngai Nguyên Thế nhưng là biết vị đại sư này tỷ sốt ruột chờ chính là cái gì? Đồ vật! Đồ tốt! Nặc còi xinh đẹp giảng hòa Thế Đông cầm mắt xích giấy hỏa pháo. Miệng đồng thanh tán thường đến. Bốn cái tử hỏa phù văn khảm nạm tại cùng một cái lỗ hổng bên trong, cách làm này là bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này Nguyên tiểu tử thật sự là có gan lượng, này nếu là tại một khắc cuối cùng thất thủ. 32 cái tử hỏa phù văn năng lượng, chính là tụ linh kỳ tu sĩ cấp cao cũng gánh không được a. Nguyên huynh đệ đây là dùng sinh mệnh chế phù a, hắn đối linh phù chế tạo rất thích trình độ đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Thế Đông giờ phút này nội tâm vô cùng rung động. Lúc trước Nguyên Thiên đưa ra cái này thiết tưởng thời điểm, hắn đã rất rung động. Nhưng lúc đó còn không có chân chính áp dụng, cũng chỉ là đối với cái này loại thiết tưởng một loại giật mình. Giờ phút này thực sự nhìn thấy khảm vào tràn đầy khảm vào 32 cái tử hỏa phù giấy hỏa pháo, cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngoại Mỹ Nôn cũng đồng dạng kích động, bộ ngực khi dễ càng thêm kịch liệt, hay cùng gặp được tuyệt thế tuấn nam vậy. Tử hỏa phù văn mặc dù chỉ là trung cấp phù văn, nhưng uy lực cùng cao cấp bạo viêm phù văn tương đương. 32 cái tử hỏa phù văn tạo thành mắt xích giấy hỏa pháo, liên tục nã pháo mà nói uy lực to lớn ngay cả nàng cũng không dám đón đỡ. Càng quan trọng hơn là loại này cấu tạo thành công, đại biểu cho một loại hoàn toàn mới đại sát khí sinh ra. Chờ Nguyên Thiên tu vi đã đủ về sau, có thể dùng tốt hơn vật liệu đi chế tạo nhị giai mắt xích giấy hỏa pháo, tam giai mắt xích giấy hỏa pháo, thậm chí trực tiếp đi cải tạo tụ linh pháo. Mắt xích bản tụ linh pháo, kia đem kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Đây hết thể suy nghĩ có lẽ đều lại bởi vì Nguyên lão đệ mà biến thành sự thật. Đệ đệ yên tâm, bị ngạn hoa chuyện tuyệt đối không có vấn đề, tổ chức chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngươi chu toàn. ngươi không suy tính một chút gia nhập chúng ta à, như thế có thể tốt hơn cung cấp nhu cầu của ngươi đồ vật. Ngọa Mỹ Nôn lần nữa vô bộ ngực hướng Nguyên Thiên Bảo đàm phiếu. À, Nguyên huynh đệ không suy nghĩ thêm một chút sao, gia nhập Đồng Lai Tiên Minh cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại Thiên Nguyên Kiếm Phái thân phận. Thế Đông là sớm nhất đưa ra để Nguyên Thiên gia nhập Đồng Lai Tiên Minh người kia, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn kỹ cái này người cao gầy, cho là hắn có vô hạn tiềm lực. Tạ hai vị thịnh tình mời, tiểu đệ tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức. Dưới mắt thật sự là môn phái lúc dùng người, ta càng không thể tại lúc này gia nhập phía ngoài thế lực. Nguyên Thiên là một cái trượng nghĩa người, bởi vì cái gọi là quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Trước mắt Thiên Nguyên Kiếm Phái gặp phải mấy trăm năm một lần yêu thú tập kích, tại là sinh tử tồn vong lúc. Vào giờ phút như thế này lựa chọn gia nhập thế lực khác, vậy liền cùng trốn tránh không có gì khác biệt. Chiến đấu còn không có khai hỏa liền bắt đầu trốn tránh, đây không phải là đại trượng phu gây nên. Thiên Nguyên Kiếm Phái có thể gắng gượng qua nhiều lần như vậy yêu thú tập kích, khẳng định có nó đặc biệt phương pháp. Lần này có lẽ hy sinh sẽ lớn hơn một chút, nhưng hẳn là cũng sẽ có biện pháp. Biết mấy loại khắc linh phù tăng cường giải quyết vấn đề thế nào. Nguyên Thiên trong nội tâm còn nghĩ lấy ngũ hành lá bùa pháo phối hợp lợi dụng chuyện, thế là hướng Thế Đông hỏi tới việc này. Nhìn ta chi nhớ này, chỉ mới nghĩ lấy Nguyên huynh đệ phát minh mới. Trung phẩm thổ thuộc tính phù văn đổi tốt, ngươi trước nhìn một chút thế nào. Thế Đông một lòng nhớ mắt xích tử hỏa phù chuyện, đều đã quên cùng Nguyên Thiên sách cái khác phù văn cải tạo chuyện. Tại trong lòng của hắn, vẫn là trực tiếp nhất tính công kích phù văn hữu dụng nhất. Ngũ hành lá bùa pháo phối hợp sử dụng, cái này lý niệm nghe không sai, nhưng như thế nào lại so ra mà vượt mắt xích giấy hỏa pháo lực sát thương. Nguyên Thiên tiếp nhận ra cường phiên bản trung cấp thổ thuộc tính linh phù, tử mảnh quan sát. Đây là tường đất phù văn ra cường phiên bản, thuộc về một loại phụ trợ tính linh phù. Trước đó Nguyên Thiên đưa ra qua dùng thổ thuộc tính phù văn phối hợp tác chiến thời điểm, nâng lên tường đất phù cùng đất nước phù ứng dụng, không có nói thổ thường, thạch thương chờ tính công kích linh phù chuyện. Như chỉ là vì công kích, thổ thuộc tính linh phù so với hỏa thuộc tính linh phù đến coi như kém xa. Tường đất phù ra cường phiên bản, chính là Nguyên Thiên cần thiết linh phù một loại. Phù văn tại tăng cường về sau, so tường đất mạnh hơn một chút, nhưng muốn so thổ sơn yếu không ít, dứt khoát liền kêu sườn đất phù văn đi. Sườn đất phù văn tốt ý nghĩ, tại ngăn trở cùng phân tán yêu thú lúc công kích đợi, tại cần loại này sườn đất. Nguyên Thiên biết rõ chiến thuật vận dụng tại cỡ lớn trong chiến tranh tầm quan trọng, một cái tốt chiến thuật chỗ có thể phát huy tác dụng, muốn so mấy tên tu sĩ cấp cao đưa đến tác dụng lớn. Một cái hoặc là mấy cái sườn đất chế tạo, có thể sẽ cải biến mấy trăm thậm chí hàng ngàn con yêu thú công kích phương hướng cùng tiến công tiết đấu, bởi vậy sinh ra mắt xích hiệu ứng, có thể sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc, nhẫn mại quyết định sau cùng thắng bại. Tạ Thế đại sư, tiểu đệ nhất định đem loại này phù văn lợi dụng được. Nguyên Thiên rất cung kính cho Thế đi về phía Đông một cái lễ, biểu thị đối cao nhân tiền bối tôn trọng. Nếu bàn về đến chế phù kinh nghiệm cùng kiến thức cơ bản vững chắc phương diện, 10 cái Nguyên Thiên đều đặt trước không cái trước Thế Đông, không có hắn cho cải tạo ra cường phiên bản linh phù, sẽ không có ngày nay tốt như vậy dùng mắt xích gây nên hỏa pháo.